truy cập trang web audiochuyenphun.com để nghe trọn bộ. Link dưới mô tả video nhé. Chương 1, trọng sinh hồng hoang. Sở Phong thời gian dần qua tỉnh lại, ta thế nào ta nhớ được mình đang dùng cơm, sau đó nước sôi rồi, sau đó đi mạo xương thủy, sau đó trượt chân sau đó, không có sau đó. Như vậy hiện tại là thế nào từng cái người chuyện, đây là cái gì phương khắp nơi đều là đại thụ che trời, đủ loại thực vật, càng quan trọng hơn là chính mình thân thể đâu ta làm sao cái gì đều không nhìn thấy, nhưng lại mười phần thanh tuần bốn phía hết thảy. Sở Phong, khó đạo cái này thần thức, tốt ta, liền cứ gọi thần thức. Sở Phong bắt đầu tự quan sát kỹ lên thân thể của mình thể đến, khi hắn thấy rõ về sau, không khỏi mắng to lên. Nóa, ta lại là trái trứng, chủng loại làm sao còn có một khỏa. Tại sở thần thức quan sát bên dưới chỉ gặp hai khỏa cự đản song song cùng một chỗ, bốn phía sơn mạch quay chung quanh, hình thành một cái hình tròn sơn cốc, hai khỏa trứng vừa vặn tại vị trí trung ương. Ý kìa, đây là có chuyện gì, những này sơn mạch hình thành một cái cự đại vòng tròn. Vòng tròn bên trong là một cái âm dương đồ án ngoại bộ tạo thành tám cái quẻ tượng, đây rõ ràng là cái bắt quái đồ. Xem ra chính mình chẳng những trọng sinh, hơn nữa còn xuyên việt rồi, bởi vì vô luận là đại thụ che trời vẫn là xen vào nhau sơn mạch đều không phải là trên địa cầu có, không biết mình chết sẽ có hay không có người thương tâm. Sở Phong từ nhỏ ở cô nhi viện lớn lên, đọc xong tiểu học lại bắt đầu làm thuê sinh hoạt, bởi vì tính cách cô tích, một mực không có gì bằng hữu bạn, càng bất thiện cùng người giao lưu. Về sau dựa vào làm thuê kiếm được tiền học tập máy tính kỹ thuật liền mở bắt đầu ở võng. Thượng tiếp sống kiếm tiền hồ, lừa không nhiều nhưng cũng đủ, bởi như vậy vốn là cô tích Sở Phong triệt để biến thành trạch nam, không có bạn gái không có thân nhân, chỉ có tại vong thượng nhận biết thậm chí không biết là nam hay nữ hợp tác đồng bọn cùng dân mạng. Từ ở hiện tại là trái trưng cái gì cũng không làm được, Sở Phong duy nhất có thể làm đúng vậy lợi dụng thần thức khống chế trong không khí năng lượng tiến vào thân thể, ước là tiến vào trứng bên trong. Đây là Sở Phong vừa mới phát hiện trong không khí lưu động năng lượng, hoặc là nói linh khí, đương nhiên đối làm bên người một cái khác chứng Sở Phong cũng không có bạc đãi đồng dạng khống chế linh khí quay chung quanh tại bốn phía tăng tốc nó hấp thu linh khí tốc độ. Tuế nguyệt là bà bốn, một năm mười năm trăm năm ngàn năm, Sở Phong cơ hồ bị cái này không tịch sơn cốc nghẹn điên. Lúc này Sở Phong mới phát hiện có được hồi ức là một kiện chuyện hạnh phúc dường nào, Sở Phong ký ức càng ngày càng tốt, chỗ có chửa bên trên phát sinh không rõ chi tiết đều có thể nhớ lại. Khi còn bé ở cô nhi viện cùng tiểu đồng bọn đánh nhau, làm thuê lúc cầm tới đệ một phần tiền lương lúc hưng phấn, lần thứ nhất nhìn thấy máy tính lúc trong lòng mà kinh ngạc, từng ly từng tí. Mỗi một chi tiết nhỏ đều tại trong đầu xuất hiện, đây mới là mình quý giá nhất đồ vật. Vô số năm bên trong Sở Phong cũng rõ ràng chính mình sở tại thế giới, nơi này là hồng hoang thế giới, từ làm thời gian dài làm dùng thần thức, Sở Phong năng lực đạt được rất lớn đề cao, thỉnh thoảng sẽ có một ít sinh linh từ sơn cốc bên cạnh đi qua. Từ làm âm dương bắt quái trận tồn tại chúng nó vào không được sơn cốc nhưng bọn chúng đối thoại Sở Phong có thể thông qua thần thức nghe được có một lần nhìn thấy hai cái kỳ lân, chúng nó nói lên kỳ lân lão tổ dự định liên hợp phượng hoàng nhất tộc. Đối kháng long tộc, về sau cái khác một số sinh linh cũng nói hồng quân, dương mi, càn khôn lão tổ, âm dương lão tổ chủng loại đại thần thông giả. Chương 2, Đại Kiếp. Một ngày này Sở Phong đang tu luyện, đồng nhiên nổ vang đem nó bừng tỉnh, nhưng sau bầu trời truyền đến một trào âm thanh các ngươi khinh người quá đáng. Ta với các ngươi thế bất lưỡng lập. Sau đó, Sở Thiên liền cảm giác giữa thiên địa địa linh khí kịch liệt sóng gió nổi lên, thần thức cường nhanh quét về phía phương xa. Hiện tại Sở Phong thần thức nhưng đạt mấy chục vạn bên trong, đây cũng là Sở Phong kiên trì tu luyện duyên cớ. Tại Sở Phong cảm giác bên trong mấy cái kỳ lân bộ lạc chính phát sinh kịch liệt chiến đấu, địch nhân thì là đếm không hết địa thần long. Lập tức Sở Phong phát hiện cổ quái, bởi vì long tộc chỗ hưu thần long địa tinh nhãn đều là máu, hơn nữa còn có nhàn nhạt hắc khí thỉnh thoảng thoáng hiện. Mặt đất cũng có hắc khí tuôn ra bắt đầu bám vào tất cả kỳ lân trên thân, hai bên chém giết càng ngày càng kịch liệt, tuy nhiên lại không có người nào lui lại, phảng phất tất cả mọi người bị che đậy tâm trí. Sở Phong tử quan sát kỹ đây hết thảy, trung tại phát hiện một nơi kỳ quái, cái kia chính là long tộc cùng kỳ lân chạy ra huyết dịch kịch nhưng đang chậm rãi hợp thành kịch cùng một chỗ, từ nhỏ suối một mực hội tụ thành một đầu máu chảy đại hà lưu hướng phương xa, đây là có chuyện gì? Kỳ lân cùng long tộc đại chiến chắc hẳn đúng vậy hồng hoang đệ nhất lượng kiếp long phượng đại kiếp, muốn phượng hoàng nhất tộc bên kia cũng đã có náo nhiệt, thế nhưng là huyết dịch hội tụ là chuyện gì xảy ra, chẳng lẽ có người đang làm ngư ông, muốn ở sau lưng đến lợi, lấy huyết dịch tu luyện khẳng định là một loại nào đó công pháp ma đạo, cái kia sẽ là ai chứ? Sở Phong đống nhiên nghĩ đến long tộc trong mắt hắc khí, đột nhiên nghĩ đến một đại nhân vật La Hầu. Ma Tổ La. Hầu, đây chính là có thể cùng đạo tổ hồng quân so đấu nhân vật, tuy nhiên sau cùng thất bại. Nhưng cũng là tuy bại nhưng linh. Sở Phong nghĩ không sai, tại khoảng cách Sở Phong chỗ sơn cốc bên ngoài mấy chục triệu dặm, La Hầu ẩn ở trong tối vẻ ngoài xem xét Tổ Long sức một mình đại chiến Tổ Phượng cùng Kỳ Lân lão tổ, tại La Hầu chân bên dưới dẫm lên thập nhị phẩm hắc liên không ngừng bả tụ đến huyết hà hấp thu, sau đó chuyển hóa thành pháp lực bị La Hầu hút nhập thể nội chuyển hóa thành pháp lực tăng cường tự thân tu vi. Đứng giữa sân tâm một đầu vạn trượng lớn lên cựu trảo kim long không ngừng trên không trung du động xuyên toa trảo máy móc thỉnh thoảng vồ xuống mảng lớn mang máu vũ mao cùng miếng vảy. Một cái đồng dạng cự đại mọc ra bảy đầu vĩ linh màu sắc rực rỡ phượng hoàng song xí vô thỉnh thoảng mang theo miếng vảy cùng huyết dịch, một đầu bạc không kém cỏi ngũ thải kỳ lân cước đạp tường vân trên không trung chạy một đối giữ tận trưởng góc không ngừng xen kẽ cho đối thủ lưu lại một cái lỗ thủng máu chảy như suối. Chiến trường Tổ Long mặc dù nhất lấy một địch hai lại là không hề rơi xuống hạ phong một chút nào, mà địa phương khác lại là đều có thắng bại, long tộc thắng có số lượng, phượng hoàng tộc cùng kỳ lân tộc thắng ở cao thủ chất lượng, kỳ thực tại mấy chục vạn năm trước tam tộc ở giữa thực lực đều không kém nhiều, long tộc hơn một chút, phượng tộc thứ hai, kỳ lân tuy nhiên yếu nhất nhưng cũng không sợ long tộc, từ khi mấy chục vạn năm trước bắt đầu long tộc bắt đầu cải cách, thực lực liền bắt đầu kịch liệt gia tăng, đầu tiên long tộc truyền bên dưới công pháp hóa long quyết tu luyện công pháp này chi sinh linh đều là có cơ hội hóa long. Tiếp theo Tổ Long lấy tự thân tinh huyết phối hợp một chút cực phẩm tài liệu luyện chế ra hai kiện pháp bảo long môn cùng hóa long chỉ, long môn dùng cho khảo nghiệm pháp lực tâm tính, hóa long chỉ dùng cho hiệp trợ hóa long. Như thế đến nay long tộc số lượng tăng nhiều, hồng hoang phẩm xuất hiện giao long, ly long, cầu long, thậm chí mọc cánh ứng dụng, trở sau cùng dùng uy hiếp, võ lực, dẫn dụ chủng loại gậy tay thu phục một số chủng tộc khác, vì thế còn cưới 9 vị ngoại tộc nữ tử sinh ra long chi cựu tử. Long tộc đi qua mấy vạn năm phát triển thực lực tăng nhiều, phượng tộc cùng kỳ lân tộc tự nhiên phát hiện, cũng bắt đầu bắt trước, nhưng là một mặt không có cùng loại hóa long quyết công pháp, trong lúc nhất thời khó mà sáng chế. Khiến cho một phương diện cũng rơi xuống tiên cơ dù cho sáng tạo ra đến cũng không biết đạo lúc nào có thể sử dụng chỉ có thể hết sức thu phục một số không có bị long tộc thu phục chủng tộc, lập tức trong hồng hoang chủng tộc khác một trận đồi hoang ngựa loạn, phong. Hoàng nhất tộc thông qua quan hệ thông gia, tăng lên khổng tước, đại bằng, thanh loan các loại chủng tộc, còn dùng vũ lực chủng loại gậy tay chinh phục kim ưng, viêm tước, hỏa nha các loại chủng tộc. Kỳ lân cũng không lạc hậu đã thu phục được bạch hổ, thanh sư, kim báo thanh như các lò. Y chủng tộc. Mấy chục vạn năm sau, tất cả hồng hoang chủng tộc cơ hồ bị tam tộc chia cắt sạch sẽ, bởi vì long tộc có hóa long quyết, lại đoạt chiếm tiên cơ, thực lực gia tăng nhiều nhất, cơ hồ có thể độc kháng phượng hoàng, kỳ lân hai tộc, mà lúc này long tộc thu đến các ngoại tộc người nhận phượng tộc cùng kỳ lân tộc tộc đánh lén, Tổ Long thu đến tin tức sau không khỏi nghĩ đến khó đến phượng tộc cùng kỳ lân tộc nhìn thấy tộc ta phát triển quá nhanh muốn thừa dịp bây giờ còn chưa có triệt để vượt qua bọn hắn lúc khai chiến, tiêu hao thực lực của chúng ta. Tổ Long muốn đến đi không bắt được trọng điểm, phân phó nói, người tới bả Huyền Long mời đến, ta có việc hỏi hắn. Rất nhanh cái gọi là Huyền Long liền lại tới đây, Tổ Long nhìn lấy Huyền Long tâm lý phi thường hài lòng, cái này Huyền Long tuy nhiên tu vi không cao chỉ có đại la kim tiên sơ kỳ tu vi nhưng là đầu não phi thường linh hoạt, Long tộc những năm này phát triển phần lớn là người này, không phải này Long đề nghị không uổng công mình đem hắn nâng lên cao vị để hắn không hề bị tộc nhân khác khi dễ. Huyền Long cũng ngẩng đầu nhìn một chút Tổ Long. Lúc này Tổ Long là một cái uy nghiêm tứ phương kiểm nam tử hình tượng, hai mắt chính nhìn mình chằm chằm, vội vàng bả đầu thấp xuống dưới, hỏi không biết Tổ Long đại nhân triệu kiến có chuyện gì phân phó. Tổ Long đem nhận được tin tức nói cho Huyền Long, gặp Huyền Long nghe xong tin tức sau híp nửa một đôi mắt tăm giác, ở nơi đó trầm tư, lúc này Huyền Long một thân âm u khí tức, tâm lý không khỏi thở dài, xem ra đi qua đối thương tổn của hắn vẫn là không có khôi phục à. Một lát sau, Tổ Long gặp Huyền Long lấy lại tinh thần trực tiếp hỏi bảy nói. Ngươi làm sao xem chuyện này? Tộc ta tuy nhiên thực lực cường đại, nhưng cùng lúc đối kháng hai tộc chỉ sợ phần thắng không lớn, nếu là muốn phân hóa bọn hắn cũng không dễ dàng bởi vì Phượng Hoàng cùng Kỳ Lân hai tộc cũng không phải đứng ốc, sẽ không cho chúng ta phân hóa cơ hội, chúng ta tốt nhất đừng khai chiến, chỉ là... Có chuyện nói thẳng. Đã Phượng Hoàng, Kỳ Lân hai tộc bắt đầu khiêu khích chỉ sợ bọn họ thực đã làm tốt khai chiến chuẩn bị hiện tại gây nên chỉ là vì khai chiến kiếm cớ. Vậy ngươi cho rằng nên làm như thế nào? Ta cho rằng Tổ Long đại nhân hẳn là truyền tin tại Phượng Hoàng, Kỳ Lân hai tộc chất vấn tại bọn hắn, để bọn hắn giao ra hung thủ, tộc ta trách âm thầm làm tốt tác chiến chuẩn bị nếu là bọn họ. Huyền Long còn chưa nói xong, một tên Long tộc Kim Tiên liền đi đến, tại Tổ Long thì thầm vài câu, Tổ Long thuấn ở giữa biến đến sắc mặt tái xanh, ba. Một bạt thai bả cái bàn đánh cho số 10 nát. Lẽ nào lại như vậy? Ở đây Long tộc hộ vệ cùng Huyền Long giật nảy mình, từng cái thở khí cũng không dám lớn tiếng. Qua một hồi lâu Huyền Long mới đánh bạo hỏi không biết Tổ Long đại nhân chuyện gì sinh khí. Vừa mới tiếp vào Phượng Tổ cùng Kỳ Lân lão tổ truyền tin nói gần nhất có Long tộc người, đánh lén bộ lạc của bọn hắn, để cho chúng ta cho bọn hắn một cái công đạo. Xem ra bọn hắn đã làm tốt khai chiến chuẩn bị. Không tệ, bọn hắn lần này tới tin đúng vậy khiêu khích, để cho chúng ta trước bạo khởi, được không rơi mượn cớ. Đã khai chiến lại chỗ khó tránh khỏi, chúng ta tự nhiên không có tránh chiến đạo lý, bất quá nếu như khai chiến chúng ta vẫn phải kế hoạch một phen. Như thế nào kế hoạch một phen? Tổ Long lời nói vẫn là như vậy trực tiếp. Lao tổ không phòng truyền tin cùng Phượng Hoàng, Kỳ Lân hai vị lao tổ việc này người cũng không biết rõ tình hình cần điều tra mở dưới, mấy ngày nữa cho bọn hắn một cái công đạo, dùng cái này tê liệt bọn hắn, nhưng thừa dịp trong khoảng thời gian này điều binh khiển tướng trực tiếp xuất binh, tại bọn họ chưa kịp phản ứng trước đó giết chóc một phen, nhất là hai tộc cao thủ, trước kia tộc ta Ô Phượng Hoàng, Kỳ Lân hai tộc liên hợp thực lực chênh lệch. Cái này chỉ sợ không ổn đâu, kể từ đó ta ha không gây hồng hoang chúng sinh linh chế nhạo. Tổ Long trần chờ nói đạo. Lao tổ chi như vậy chính là vì long tộc chúng sinh linh, huống chi lấy một địch nhị dụng này gậy tay ai sẽ chế nhạo Huyền Long vội vàng lấy lòng. Tổ Long cũng không cổ hủ trực tiếp phân phó chuẩn bị đại chiến, Huyền Long cũng lui ra ngoài trở lại chỗ mình ở, vừa về tới gian phòng của mình Huyền Long lập tức đổi một bộ mặt khác, mặt mũi tràn đầy sắc khí, mắt tất cả đều là cựu hận, nhanh nhanh, long tộc, các ngươi mạt nhật sắp đến ta đã từng thống khổ ta muốn các ngươi trăm ngàn tin hòa lại. Chiến tranh đảo mắt liền bạo phát. Phượng Hoàng tộc cùng Kỳ Lân tộc một chút chuẩn bị cũng không có, trước mấy ngày mới nhận được tin tức có này bộ lạc nhận Long tộc tập kích, vừa dự định hai tộc liên hợp ép một chút Long tộc khí diễm, liền nhận được Long tộc quy mô tiến tin tức, Phượng Hoàng lao tổ đều phủ, vội vàng cùng Kỳ Lân lão tổ trao đổi một bên dưới tin tức phát hiện Long tộc thật đúng là muốn cùng bọn họ quyết cái thắng bại, đã như vậy còn có cái gì dễ nói, đánh đi lập tức trong hồng. Hoang một mảnh kêu rên khắp nơi có thể thấy được run run trận, để hồng hoang trở nên khói đen chướng khí. Ngay từ đầu Long tộc dựa vào đánh lén, đánh chết Phượng tộc, Kỳ Lân tộc đại lượng cao thủ chiếm kịch bên trên cương, nhưng khi hai tộc kịp phản ứng về sau song phương cấp tốc san đều tỷ số, sau đó Phượng tộc cùng Kỳ Lân tộc hai phe bắt đầu hơi tranh tài phong, nhưng Phượng tộc cùng Kỳ Lân tộc hai bên lại đề phòng lẫn nhau không thể toàn lực tác chiến cũng vô pháp thừa thắng xông lên. Nhìn lấy chính mình tộc nhân từng cái chết đi ba vị lao tổ ngồi không yên, đầu tiên là tổ Long hóa thành cựu trảo kim Long hướng chiến trường bay đi. Sau đó Phượng Hoàng lão tổ cùng Kỳ Lân lão tổ cũng hóa thành chân thân gia nhập chiến trường, ba vị lão tổ gặp mặt cũng không trò chuyện, trực tiếp khai chiến, trong lúc nhất thời ba vị lão tổ địa phương chiến đấu bị thanh không không có thể kịp thời rời khỏi người trực tiếp bị chiến đấu dư ba vỡ nát. Chương 3, Tam tổ đại chiến âm lưu hiện hiện. Trên chiến trường cựu trảo thần long, thất vĩ thải phượng, ngũ thải Kỳ Lân hiện ra bóng người to lớn cuồng hống một tiếng đánh nhau, ngay từ đầu long, phượng, Kỳ Lân ba vị lão tổ còn sẽ sử dụng một số pháp thuật thần thông. Thần Long hàng bên dưới tử sắc lôi đỉnh đánh phía Phượng Hoàng cùng Kỳ Lân, Kỳ Phượng Hoàng, Kỳ Lân cũng không cam chịu yếu thế Phượng Hoàng song xí cuồng phiến mang theo hỏa diễm hướng Thần Long lần đi, Kỳ Lân bốn chân giẫm đạp đại địa mang theo vô số cuồng sa đá lớn hướng. Thần Long đập tới, tam tổ đấu lân tại trong mắt người khác kịch liệt, nhưng là bọn hắn biết đạo những công kích này cũng không có cho đối thủ tạo thành bao nhiêu thương tổn, bởi vì hắn mạnh nhất địa phương liền là nhục thể của bọn hắn. Mắt thấy thần thông vô dụng, tam tổ trực tiếp bắt đầu thì bác. Đầu tiên là thần long đống nhiên phóng tới Phượng Hoàng, long chảo hung hăng nhóm hướng Phượng Hoàng chụp tới, thân thể quay quanh tại Phượng Hoàng trên thân, Phượng Hoàng cũng phát hung ác móng vuốt đâm vào thần long bụng, vị linh một trận cùng rút, tiêm ế cũng hướng thần long yếu hại mổ đi, Kỳ Lân túi đầu sừng nhọn nhắm ngay thần long thân thể vọt tới, một tiếng hét thảm, Kỳ Lân song giác đâm vào thần long thể nội cơ hồ xuyên qua. Thần đuôi rồng một quyển đem Kỳ Lân cuốn lấy, tính cả Phượng Hoàng hướng mặt đất bay đi, một tiếng vang thật lớn, tam tổ đồng thời rơi xuống đất. Tuy nhiên bị đặt ở phía dưới cùng nhất Kỳ Lân thương nặng nhất. Tam tổ xé rách xoay đánh thành một đoàn ai cũng không chịu buông ra, đụng núi núi ngược lại đụng địa liệt, từ khắp mặt đất bộ một mực đánh tới tây phương. Đột nhiên một cỗ cảm giác bi thương từ đáy lòng truyền đến, tam tổ vội vàng tách ra dò xét chuyện gì xảy ra, đầu tiên tổ Long sắc mặt đại biến giống nói: "Các ngươi khinh người quá đáng, ta với các ngươi thể bất lưỡng lập." Tổ Long không muốn mạng xông lại, nguyên lai tổ Long vừa nhận được tin tức nơi ở của mình bị Kỳ Lân, Phượng Hoàng hai tộc công phá tộc nhân thương vong thảm trọng. Nên biết đạo lưu tại xào huyệt thế nhưng là long tộc người già trẻ em, bọn hắn kịch nhưng ngay cả hài tử cũng không buông tha, một cỗ khí huyết bay thẳng não môn, tâm lý chỉ muốn một kiện giết chết Phượng Hát. Hoàng, Kỳ Lân hai tộc toàn bộ sinh linh. Hắn lại không biết đạo Kỳ Lân, Phượng Hoàng lưỡng lao cũng thu đến tương tự tin tức, nơi ở của mình bị long tộc công phá. Hiện tại ba vị lão tổ đều bị phẫn nộ che đậy tâm trí, ai không nói gì chỉ muốn giết chết đối thủ, vì tộc nhân báo thù. Xem ra chỉ có thể dùng chiêu kia, không biết đạo có thể không có thể còn sống sót. Tổ Long tâm lý thầm nghĩ. Tổ Long vẫy đuôi một cái bước lui hai cái đối thủ, sau đó thân thể một bản hình thành một cái cùng loại lò xo hình dạng, toàn thân kim quang đại tắc nhất là đầu, hét lớn một tiếng thương long cựu chuyển, long phách tiên. Cự đại long thân phảng phất lò xo bắn tới, bàn lên thân thể bắt đầu tản ra, mỗi tản ra một vòng Tổ Long lực lượng đều sẽ tăng lên gấp bội, khi hoàn toàn tản ra lúc tổ long lực lượng đã gia tăng đến mức không thể tưởng tượng nổi. Phượng Hoàng cùng Kỳ Lân mặc dù bị bức lui nhưng lại lập tức đuổi theo, lúc này Phượng Hoàng cầm cánh truy ở phía trước, Kỳ Lân theo sát phía sau, khi tổ long tấn công tới thời điểm một cỗ cảm giác tử vong trong nháy mắt bao phủ toàn thân, khi bên dưới vận chuyển toàn thân pháp lực thao thiên hỏa diễm từ trên thân phát ra. Quát to một tiếng Phượng diễm ngập trời, thần long Phượng Hoàng hung ác đụng vào nhau, hơi chút rằng co đầy người hỏa diễm Phượng Hoàng liền bị thần long đụng nát, dư thế chưa suy lại Bạch Kỳ Lân đánh tới. Kỳ thực Phượng Hoàng cảm nhận được tử vong lúc Kỳ Lân cũng cảm nhận được, thừa dịp Phượng Hoàng tới rằng co một thuấn ở giữa tứ chi chạm đất hét lớn một tiếng, đại địa thủ hộ lập tức một đạo đạo hào quang màu vàng đất từ mặt đất dâng lên, hình thành từng tầng vòng sáng bả Kỳ Lân bảo vệ, kim quang thần long cùng vây quanh vòng sáng, Kỳ Lân đụng vào nhau trọn vẹn rằng có mười mấy giây kim quang thần long mới bả vòng sáng đụng nát sau đó đâm vào Kỳ Lân trên thân, nhưng bởi vì trước đó tiêu hao qua cũng không có đem Kỳ Lân đâm đến thịt nát xương tan, chỉ là bay rớt ra ngoài. Lúc này Kỳ Lân lão tổ hình tượng có thể nói thê thảm chi cực, trên thân to to nhỏ nhỏ vết thương không nói, chỉ là từ vai đến bụng cơ hồ đem hắn chia hai nửa vết thương cũng là người ta nhìn thấy mà giật mình, từ vết thương nhưng nhìn đến có bộ phận nội tạng cũng bị chia làm hai nửa, vết thương bên ngoài càng là bám vào tầng một kim sắc quang mang, làm vết thương vô pháp khép lại, nhưng đã làm như thế Kỳ Lân lão tổ cũng không có chết đi, còn khó khăn đứng lên. Nhưng khi hắn nhìn thấy tổ long, lúc lại phát hiện tổ long tình huống so với chính mình còn thảm, tuy nhiên mặt ngoài không có gì lớn thương, nhưng từ cái kia vặn vẹo thân thể đến xem cuộc sống của hắn cơ hồ đều nát, hơn nữa nhìn cái kia gian nan di động dáng vẻ chỉ sợ pháp cũng hao hết, Kỳ Lân lão tổ muốn qua giết cờ hở. Tê tổ long, nhưng vừa đi mấy bước liền không được không dừng lại, bởi vì chính mình thương thế quá nặng đi, Kỳ Lân lão tổ nhìn lấy tổ long chế rêu nói, tên trấn hồng hoang tổ long cũng có chật vật như thế thời điểm. Ngươi cũng không khá hơn chút nào, mà lại tổ phượng đã chết ngươi một người nhưng không phải là đối thủ của ta. Tổ long vừa dứt lời, Kỳ Lân lão tổ chưa nói tiếp liền nghe một trận âm thanh trong trẻo truyền đến, muốn nghiêm muốn ta chết ngươi còn chưa đủ tư cách. Tổ long cùng Kỳ Lân lão tổ vội vàng hướng âm thanh truyền đến phương hướng nhìn lại. Chỉ gặp một đoàn cự đại hỏa diễm bên trong một cái phượng hoàng tại trong lửa hiện hiện, nguyên bản phượng tổ cái kia bị đánh đến chia năm xẻ bảy thân thể toái phiến hóa làm to to nhỏ nhỏ hỏa diễm hướng hắn tụ tập. Dục hỏa trọng sinh tổ long hô nói. Kỳ Lân lão tổ cũng một trận kinh ngạc, nhưng không nói gì thêm. Rốt cục Phượng Hoàng lão tổ thân ảnh hiện ra, tuy nhiên Phượng Hoàng lão tổ thân thể thỉnh thoảng một lần nữa hóa thành hỏa diễm càng có kim quang nhàn nhạt thỉnh thoảng thoáng hiện. Xem ra ngươi dục hỏa trọng sinh cũng không có gì đặc biệt à? Tổ Long cười nói. Hừ, chí ít có thể kiên trì đến làm gì ngươi giết chết, hôm nay coi như thân tử đạo tiêu ta cũng muốn giết ngươi vì tộc ta phụ nữ và trẻ em báo thù. Đánh rắm, lời này hẳn là từ ta nói mới đúng. Ngươi nhị tộc giết ta long tộc người già trẻ em, ta cùng ngươi không chết không thôi. Nói vớ nói vẩn, chúng ta sao lại đối người già trẻ em ra tay, rõ ràng là các ngươi long tộc mới có thể làm loại sự tình này. Ngươi vô sỉ. Ngươi vô lại. Một trận long phượng miệng thủy đại chiến càng ngày càng kịch liệt, mà một bên Kỳ Lân lão tổ cũng càng nghe càng không đúng, ở trong đó khẳng định có hiểu lầm gì đó. Chủng loại các loại, tổ long, ta hỏi ngươi vì cái gì hiện tại cùng chúng ta khai chiến. Hiện tại thực lực các ngươi so với chúng ta hai tộc liên hợp về sau còn có không ít chênh lệch a. Kỳ Lân lão tổ hướng Tổ Long hỏi. Ta đương nhiên không muốn khai chiến nhưng các ngươi đều lấn đến trên đầu chúng ta tới, ta không khai chiến được không? Chúng ta làm sao lấn đến trên đầu ngươi? Các ngươi trước hết để cho tộc nhân trộm ta Long tộc tạo thành cự đại thương vong, lại truyền tin tại ta nói ta Long tộc tập kích hai người các ngươi tộc, để ta cho các ngươi bằng giao, cái này còn không phải khiêu khích sao? Phượng Hoàng Kỳ Lân hai vị lão tổ liếc nhau. Lộ ra kinh sợ, một lát sau Kỳ Lân lão tổ mở miệng nói, ta có thể rất khẳng định nói cho ngươi, chúng ta không có tập kích qua các ngươi tộc nhân, sở dĩ truyền tin cho ngươi là bởi vì chúng ta xác thực nhận Long tộc công kích. Tổ Long nghe lời này lập tức ngây ngẩn cả người, hắn biết đạo Kỳ Lân lão tổ sẽ không vì chút chuyện nhỏ này nói hoảng, khó nói. Ha ha ha. Xem ra các ngươi rốt cục phát hiện, đáng tiếc chế, một cái bá đạo âm thanh truyền đến, Long Phượng Kỳ Lân ba vị lão tổ chuyển đầu nhìn lại. Chỉ kiến giải mặt vỡ ra một cái hố to xuất hiện ở trước mắt, hố to bị máu tươi rót đầy, hình thành một cái huyết hải, tại huyết hải trên mặt biển một đóa thập nhị phẩm hắc liên tung bay trên không trung, tại hắc liên trung gian đứng đấy một người mặc áo đen đạo nhân. Huyết hải không ngừng toát ra hắc khí bị thập nhị phẩm đen hấp thu sau đó chuyển hóa thành tinh khiết ma khí bị đứng tại trên đài sen đạo nhân hút nhập thể nội. Nhìn lấy huyết hải long, phượng, kỳ lân ba vị lao tổ sắp tức đến bể phổi rồi. Bởi vì bọn hắn cảm giác được biển máu này bên trong huyết dịch chính là tới từ tộc nhân của bọn hát. N. Ngươi đến tột cùng là ai? Vì cái gì làm như thế? Tổ Long hỏi. Hiện tại đã rất rõ ràng tam tộc đại chiến đúng vậy người trước mắt dở cho quỷ, bọn hắn tam tộc đều bị trở thành quân cờ. Bổn tọa Ma Tổ La Hầu, làm như vậy đương nhiên là vì chứng đạo Hỗn Nguyên thành tiểu thánh nhân, nói đến ngươi đầu này tiểu long nhưng phải cảm tạ ta, như quả không phải vì ngươi long tộc sáng tạo ra Hóa Long Quyết, các ngươi long tộc cũng sẽ không phát triển như thế chi ưởng, để ngươi có thể mượn long tộc số mệnh nhanh chóng tăng cường tự thân thực lực. Cái gì Hóa Long Quyết không phải Huyền Long sáng tạo sao? Khó đạo Huyền Long là người của ngươi. Không tệ, Huyền Long là thụ ta chỗ mệnh tiến vào các ngươi trong long tộc bộ, tăng cường các ngươi long tộc thực lực, nếu không có như thế các ngươi tam tộc lẫn nhau kiềm chế khi nào mới có thể mở chiến. Huyền Long biết không, chỗ có kế hoạch tổ long thống khổ hỏi. Đương nhiên biết nói, mà lại hắn còn chủ động hoàn thiện tập vẽ. Vì cái gì, hắn vì cái gì làm như vậy? Đây hỏi ngươi à, hắn bị các ngươi long tộc người truy sát. Ám hại lúc ngươi ở đâu, khi mẹ hắn vì bảo vệ hắn mà chết ngươi ở đâu, nói đến hắn ứng tính tôn tử của ngươi à. La Hầu chậm rãi hướng Long, Phượng, Kỳ Lân ba vị lao tổ vị trí đi tới, ba vị lao tổ một mặt không cam lòng, muốn đứng lên lại bất lực, chỉ có thể chờ đợi tử vong hàng lâm. Chương 4, Đạo Ma Chi Tranh. Ngay tại Long, Phượng búa Kỳ Lân tam tổ nhắm mắt chờ chết thời điểm, nơi xa truyền tới một âm thanh, lớn mật La Hầu ngươi làm một chi tư, bước lên hồng hoang đại chiến, hại chết vô số sinh linh. Ngươi có biết tội của ngươi không? Một cái Bạch Tí đạo nhân từ đằng xa bay tới, trong tay nắm một cái đại đỉnh. Càn Khôn lão tổ ngươi vẫn là như thế hổ hương ngụy A La Hầu tự nhiên rõ ràng người đến là ai, biết chắc đạo trong tay người kia nắm chính là tiên thiên chí bảo Càn Khôn đỉnh. Càn Khôn đạo hưu cùng hắn dài dòng cái gì, trực tiếp giết chết chính là lúc này lại có hai cái đạo nhân đến, trong đó người mặc ngày âm đồ án đạo bảo mở miệng trước. Không tệ, không tệ, đối cái này chủng loại ma đầu không cần khách khí. Một cái áo bào màu bạc đạo nhân lập tức phụ họa. Âm Dương, Hỗn Độn liền ba người các ngươi sao? La Hầu thuận miệng hỏi, đối ba người châm chọc bạc không để ý tới. Không có ta lúc này hiện trường lại xuất hiện một cái thanh ý đạo nhân, cầm trong tay một cây long đầu trượng. Hồng Quân, rất tốt, xem ra đều tới đông đủ như vậy, đánh đi. La Hầu vung tay lên, bốn đạo sát khí bốn phía lưu quang phi tới, đồng thời hét lớn một tiếng chu tiên kiếm trận lên, cái kia bốn đạo lưu chỉ riêng rõ ràng là bốn chuôi bảo kiếm. Từ sát khí nồng độ nhìn lại trong khoảng thời gian này hồng hoang đại chiến hình thành sát khí đều bị cái này bốn chuôi bảo kiếm hấp thu. Hồng Quân, Âm Dương, Càn Khôn, Hỗn Độn bốn người bị cái này nồng đậm sát khí giật nảy mình, cái này cần chết bao nhiêu sinh linh mới có thể tụ tập nhiều như vậy sát khí à. Bốn người không dám chần chờ, liền tranh thủ mình pháp bảo lấy ra, Hồng Quân long đầu trượng tử sắc lôi đình lấp lóe ngưng tụ ra tử tiêu thần lôi tùy thời chuẩn bị công kích, Âm Dương lão tổ đem mình thái cực đồ hóa thành kim tiểu phòng thân. Hỗn Độn lão tổ cầm trong tay bản cổ phiên đề phòng, Càn Khôn lão tổ tự nhiên đem Càn Khôn đỉnh tế ra. La Hầu đem một bộ trận đồ ném ra ngoài cùng bốn chuôi tụ hợp hình thành một tòa đại trận, sau đó bay đến trong đại trận trên tế đài, thét lên, có gan liền đến phá ta Chu Tiên kiếm trận. Hồng Quân bốn người lẫn nhau nhìn thoáng qua, tâm lý đều có chút buồn bực, không nghĩ cái này La Hầu lại có cường đại như vậy đòn sát thủ, tuy nhiên đến lúc này ai cũng sẽ không lùi bước. Một lát sau Hồng Quân mở miệng trước nói, trận này ta chưa quen thuộc, nhưng có thể xác định cái kia bốn thanh kiếm là mấu chốt chi vật, đã là như thế chúng ta bốn người các tiến nhất môn, định trụ một thanh bảo kiếm sau đó lại ố cùng La Hầu một quyết thắng thua. Nói xong liền cầm trong tay long đầu trượng, hướng một cánh cửa đi đến, ba người khác cũng không yếu thế hướng đi cái khác ba môn. Hồng Quân đi vào trong cửa, chỉ gặp một thanh bảo kiếm treo giữa không trung, trên chuôi kiếm có Chu Tiên hai chữ. Hồng Quân vừa mới tiến trận môn, cái kia bảo kiếm mũi kiếm nhắm ngay Hồng Quân lao thần, một đạo kiếm khí từ mũi kiếm bắn ra. Hồng Quân lão tổ chính thời khắc đề phòng, đương nhiên sẽ không bị làm bị thương, long đầu trượng vung lên một đạo tử tiêu thần lôi bắn ra đem kiếm khí đánh tan, lúc này lại có kiếm khí từ mũi kiếm không ngừng bắn ra, tuy nhiên tốc độ không phải rất nhanh. Hồng Quân lão tổ hoàn toàn có thể thông dong ứng phó, lúc này trên tế đài Ma Tổ La Hầu cũng có chút không thế nào, dù sao song quyền không địch lại bốn tay, trong lòng suy nghĩ có phải hay không liều mạng kiếm trận bị phá tập trung lực lượng trọng thương một người, bởi vì lúc này hắn hoàn toàn có cơ hội tập trung tứ kiếm. Hướng một người công kích, vô luận là ai lọt vào công kích như vậy không chết cũng sẽ vứt bỏ nửa cái mạng. Vừa nhìn về phía trong trận bốn người, nhất là Hồng Quân lão tổ cái này địch nhân lớn nhất, nhưng nghĩ tới mình sau cùng tính kế, lắc lắc đầu vẫn là từ bỏ. Hồng Quân lão tổ một bên đánh tan kiếm khí một bên tới gần bảo kiếm, thẳng đến gần 10 trượng phạm bốn phía bên trong, Hồng Quân lão tổ lấy ra một mặt màu vàng hơi đỏ tiểu kỳ, đem bảo kiếm định trụ, sau đó thi triển pháp thuật, trên thân linh khí hóa thành một cái đại thủ muốn thanh kiếm lấy dưới. Nhưng đại thủ vừa mới tới gần, bảo kiếm liền phát ra một cỗ sát khí đem đại thủ tách ra, thử mấy lần đều là giống nhau liền từ bỏ, chủng loại tiêu diệt La Hầu lại lấy chính là, khi đó liền dễ dàng. Hồng Quân lại không biết đạo từ hắn bắt đầu hái kiếm La Hầu liền một mặt khẩn trương theo dõi hắn, thẳng đến Hồng Quân từ bỏ hái kiếm La Hầu mới nuối lòng một thanh khí, trong mắt lộ ra nụ cười, đã Hồng Quân hái không xuống, những người khác tự nhiên càng không khả năng. Quả nhiên mấy vị khác lao tổ cũng không có hái dưới, chỉ là xuất ra một món pháp bảo đem bảo kiếm định trụ, cùng Hồng Quân tâm tư, chuẩn bị giết chết La Hầu cái này chủ trận người trở lại lấy. Hồng Quân người mạnh nhất này tới trước đến tế đàn, nhìn lấy trên đài La Hầu tâm lý một trận cảm thán. La Hầu xác thực đệ nhất kỳ tài, đáng tiếc tâm quá lớn, sau cùng đi đến hôm nay tình trạng này. La Hầu, ngươi thua, đầu hàng đi, ngươi còn có cơ hội. Hồng Quân đắm chìm chỉ chốc lát nói nói. Hồng Quân, ngươi ta bề ngoài nộp nhiều năm, ngươi cảm thấy khả năng sao? Như quả hậu thế bên trong có người ở chỗ này nghe nói như thế nhất định kinh nha đến rơi xuống đi, trong truyền thuyết chết đối đầu Hồng Quân cùng La Hầu, lại là bằng hữu bạn. Một vị đạo tổ, một vị ma tổ, vốn nên thế bất lưỡng lập người thế mà không có đánh. Thật chẳng lẽ không có cái khác lựa chọn sao? Hồng Quân có chút thương cảm hỏi. Không, nó đại ngôn nhân chỉ là một cái, chúng ta nhất định phải có một cái ngược lại bên dưới mới có thể kết thúc. Ba người bọn hắn còn cho là bọn họ cũng có cơ hội tốt, bọn hắn nhanh đến chớ nói nữa, ba người bọn hắn vẫn là bộ kia tính tình, để cho người ta buồn nôn, lúc trước bản cổ làm sao không có đem bọn hắn xử lý đâu. La Hầu nói. Tốt, lúc trước hỗn độn thế giới lão hỏa kế liền thừa chúng ta mấy cái cùng Dương Mi. Lẫn nhau nhẫn một cái đi, Hồng Quân khuyên nói. Lại là một đại bí văn cái này, năm vị lao tổ thế mà ở trong hỗn độn liền mình nhận biết, hỗn độn đúng vậy thiên địa chưa mở trước đó thế giới, mà lại hai người còn nâng lên nó trước chọn đại ngôn nhân. Hai người nói chuyện với nhau chưa có trở về tránh, bởi vì ở trong trận này hết thảy đều không thể né qua La Hầu cảm giác, La Hầu dám như thế nói chuyện với nhau tự nhiên có thể xác định không ai có thể nghe được. Nhưng người nào cũng không có chú ý tới La Hầu chân bên dưới hắc liên có một sợi hắc khí chớp động một dưới. La Hầu không có xem nhẹ người khác lại không để ý đến mình. Một trận nguyên khí ba động, càn khôn, âm dương, hỗn độn ba vị lao tổ tiền sau xuất hiện. La Hầu, còn không thúc thủ chịu trói. Đây là càn khôn lão tổ. Không tệ, ngươi như đầu hàng, có lẽ còn có một tia mạng sống cơ hội. Hỗn độn lao tổ. Âm dương không nói gì, chỉ là một mặt cười lạnh nhìn lấy. Các ngươi không cảm thấy kỳ quái sao? Ta làm đòn sát thủ Chu Tiên kiếm trận phá đến cũng quá dễ dàng đi. La Hầu một mặt ý cười hỏi. Bốn vị lao tổ nghe La Hầu, tâm lý lột bột nhảy một cái, một loại cảm giác không ổn ở trong lòng lan tràn. Âm dương lão tổ cả gan nói ra, La Hầu ngươi không cần phô trương thanh thế, ta không tin ngươi còn có cái gì gậy tay có thể thắng được chúng ta bốn người liên thủ. Đăng nhập. Đôn, tin hay không không quan hệ, ngươi lập tức liền sẽ biết đạo tay của ta. Đoạn La Hầu nói xong, hai tay kết ấn, trong miệng hô to một tiếng bạo. Dầm 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 ba tiếng cự liệt tiếng vang tuần tự truyền đến. Tiếp lấy toàn bộ hồng hoang kịch liệt rung động, mặt đất nứt ra, núi lửa bộc phát, đại hải gào thét, sau đó mưa rông gió giật, núi ngã xuống đất hãm, các loại tai nạn tùy theo mà đến, vô số hồng hoang sinh linh chết đi. Mà những này vô tội chết thảm sinh linh tản mát ra vô số oán khí, những này oán khí lại cấp tốc ngưng tụ thành vô cùng sát khí cấp tốc hướng Chu Tiên kiếm trận tụ tập, tứ kiếm bắt đầu rung động, tứ tổ vội vàng toàn lực thôi động pháp bảo áp chế. Cái này bên dưới Hồng Quân, Âm Dương, Càn Khôn, hỗn độn bốn vị lao tổ đều luôn cuống, La Hầu đây là muốn hủy diệt Hồng A Tiết Tâu A. La Hầu, ngươi thật muốn hủy diệt Hồng Hoang thế giới. Hồng Quân lớn tiếng chất vấn. Vậy thì thế nào, lúc trước bản cổ không phải cũng hủy diệt hỗn độn thế giới sao? Còn chém giết rất nhiều hỗn độn ma thần, 3.000 ma thần chỉ còn chúng ta 5 cái, áo. Còn có một cái Dương Mi. La Hầu một mặt không quan trọng nói đạo. Ngươi lấy như thế tà pháp tế luyện tứ kiếm, coi như thành công sớm muộn cũng sẽ bị mất tích tâm trí, biến thành người điên. Chúng chi thiên phạt giáng lâm. Bàn cổ khai thiên phủ nếu như không có 3.000 ma thần huyết tế cũng sẽ không cường đại như vậy, nếu bàn về đến tà tính đến nó nhưng mạnh hơn nhiều, chủng loại ta chứng đạo về sau khai ích một phương thế giới tự có công đức giáng lâm, ta Chu Tiên tứ kiếm chẳng những không phải tà binh, vẫn là công đức thánh khí đâu. Còn nữa nói ta tu ma giả, thì sợ gì tà binh. Bàn cổ khai thiên mà chết, ngươi cũng muốn chết sao? Hồng Quân sau cùng nô nói nói. Đó là hắn bị thiên đạo tính kế. Khai thiên tích địa thế mà bị mất trèo chống thiên địa chi vật, ta cũng sẽ không phạm sai lầm giống nhau. La Hầu nói xong xuất ra một cây đen kịt cây gậy huy vũ hai dưới, gương mặt đắc ý. Lúc này ngoại trừ Hồng Quân ba người khác ngay cả nói chuyện cũng không có khí lực, chỉ có thể toàn lực thôi động pháp bảo trấn áp bảo kiếm. Hồng Quân cũng gấp, suy nghĩ một hạ quyết định liều một bả, thế là xông khiến bên ngoài ba vị lao tổ hô nói, các ngươi đều tới, chúng ta tập trung tất cả lực lượng nhất cử đem hắn xử lý. Âm Dương, Càn Khôn. Hỗn độn tam lão tổ cũng không chậm trễ, nhanh chóng buộc tập trung ở cùng một chỗ. Âm Dương đem Thái cực đồ hóa thành kim tiểu nâng bốn người, càn khôn thủ cầm bảo đỉnh phòng bị lúc nào cũng có thể đến kiếm khí. Hồng Quân giơ lên long đầu trượng hung hăng vung lên, Tử Tiêu thần lôi không muốn mạng tấn công hướng La Hầu, hỗn độn lay động bản cổ phiên, bắn ra trận trận hỗn độn chi hướng đứng ở 12 hắc liên bên trên La Hầu công kích. Lúc này La Hầu sắc mặt một mảnh nghiêm túc, khi Hồng Quân bốn người bắt đầu tụ tập lúc hắn liền biết đạo khó khăn nhất thời khắc tới, là chứng đạo hôn nguyên, thành tựu vô thượng đỉnh phong, vẫn là thân thể đạo tiêu, còn sót lại vạn thế bêu danh. Khi bên dưới cũng làm ra chuẩn bị, giống to nói, ma luyện thiên hạ. Cách đó không xa Long, Phượng, Kỳ Lân tam tộc đại chiến lúc chiến tử sinh linh huyết dịch hình thành huyết hải nguyên bản gió êm sóng lặng, theo La Hầu tiếng giống hóa thành huyết vụ nhao nhao tràn vào La Hầu thân thể, La Hầu pháp lực gấp gáp tăng lên. La Hầu lại hô một tiếng, hắc liên thủ hộ, vô thượng biến ảo. La Hầu chân bên dưới hắc liên phát ra hắc quang đem La Hầu bảo vệ, hắc quang càng ngày càng thịnh, nhưng đen bản thân lại bắt đầu hôi bại, nguy. Ên lai hắc liên bản thân cũng không phải là giỏi về phòng ngự linh bảo, La Hầu vì tăng cường phòng ngự năng lực cưỡng ép kích phát hắc liên bổn nguyên. Lúc này Hồng Quân Tử Tiêu thần lôi, hỗn độn chi khí đánh vào hắc liên hắc quang bình chướng bên trên, kích triệu từng cơn sóng gợn. Lúc này La Hầu siêu cường pháp lực tăng thêm lấy hao tổn thập nhị phẩm hắc liên bổn nguyên làm đại giá hình thành phòng ngự mạnh đến đáng sợ. La Hầu tự nhiên không phải chỉ chịu đánh không hoàn thủ người, pháp lực thúc dục, Chu Tiên Tứ kiếm lập tức đột phá chấn áp, bốn chuôi bảo đồng thời phát ra kiếm khí hướng Hồng Quân bốn người vị trí chỗ ở đánh tới. Mắt thấy bốn đạo kiếm khí bay tới, Âm Dương lão tổ vội vàng chân tiếp theo điểm, Thái Cực Đồ biến thành kim tiểu một trận kim quang thiểm thước, bốn đạo kiếm khí lập tức chậm lại. Càn Khôn lão tổ vội vàng tế lên Càn Khôn đỉnh bắt đầu thu lấy. Càn Khôn đỉnh trong miệng phát ra một cỗ hấp lực trước thu lấy như là một chi bắn ra mũi tên, tốc độ nhanh nhất Chu Tiên kiếm khí, tiếp theo là như là muốn đem người chém ngang lưng Lục Tiên kiếm khí, sau đó là phảng phất muốn đem người từ đầu đến phòng chém thành hai khúc Tuyệt Tiên kiếm khí, sau cùng thì là tốc độ chậm nhất nhưng cũng đang không ngừng xoay tròn hãm kiếm khí. Cái này bên dưới hai phe tạo thành cục diện giằng co. Ai cũng không dám ngừng dưới, từng cái sử xuất bú sữa mẹ khí lực thôi động pháp lực. Chỉ hy vọng ớm một chút xử lý đối phương. Chương 5, đại kiếp kết thúc. Ma tổ La Hầu cùng Hồng Quân, Âm Dương, Càn Khôn, hỗn độn đại chiến tiến vào rằng co giai đoạn. Từ trang diện bên trên nhìn, La Hầu mặc dù bằng huyết hải, sát khí cùng kiếm trần chiếm cứ địa lợi ưu thế, nhưng Hồng Quân từ nhân tổ dựa vào nhân số nhiều, pháp bảo ưu vẫn chiếm một tia thượng phong, như chiến đến sau cùng, thất bại vẫn là La Hầu, bởi vì La Hầu có một cái rõ ràng nhược điểm, cái kia chính là phòng ngự linh bảo. Hiện tại La Hầu lực phòng ngự cường đại là xây chi đang tiêu hao thập nhị phẩm hắc liên trên cơ sở, vừa được bổn nguyên hao hết, lực phòng ngự hạ xuống đến lúc đó La Hầu chắc chắn thất bại, chỉ là muốn hao hết thập nhị phẩm hắc liên bổn nguyên cũng không phải nhất thời bán hội có thể làm được, mà lại coi như sau cùng đánh phá phòng ngự. Đánh bại La Hầu, Hồng Quân một phương cũng muốn phải trả cái giá nặng nề. Hồng Quân một phương Âm Dương lão tổ đầu tiên phiền não, khi bên dưới hướng La Hầu nói ra, La Hầu, tiếp tục đánh ngươi chắc chắn thất bại. Tuy nhiên ngươi muốn đầu hàng ta nhưng vì ngươi cầu tình lưu ngươi một mạng, tuy nhiên ngươi muốn giao ra pháp bảo. Âm Dương lão tổ lời này không chỉ có La Hầu có chút tức giận, liền ngay cả cùng Âm Dương cùng nhau ba vị lão tổ cũng không còn gì để nói, ngươi cầu tình. Sự tình đến trình độ này, liền ngươi cũng có thể cầu được liễu tình sao. Hiện tại thực đã đến không chết không thôi trình độ, chỉ có thể một phương triệt để ngã xuống mới có thể kết thúc. Ha ha, Âm Dương ngươi cho rằng chiếm thượng phong thật chính là bọn ngươi sao? La Hầu hỏi. Đương nhiên, ta cũng không tin ngươi còn có thể lập bàn. Âm Dương không chút do dự về đạo. Hy vọng ngươi có thể một mực cho rằng như vậy. La Hầu cười nói. Tiếp lấy La Hầu hai tay vung lên đồng thời hô nói. Ma Phệ Thiên bên dưới, vừa dứt lời, đứng tại Thái Cực Đồ bên trên bốn người liền cảm thấy chân tiếp theo cỗ ma khí tuôn ra đem bọn hắn bao vây lại, nhưng còn không có tới gần liền bị Kim Tiểu định trụ. Ha ha, cái này thủ đoạn của ngươi, cười chết người. Âm Dương lão tổ chào cười rộ lên. Những người khác cũng là vẻ mặt vô cùng nghi hoặc. Đây chỉ là để ngươi đừng lộn xộn, tiếp xuống mới là ta sát chiêu, La Hầu nói, đồng thời thôi động tứ kiếm, hô to tứ kiếm quy một, chỉ gặp bốn đạo kiếm khí bay tới nhưng cũng không có trực tiếp hướng Hồng Quân công kích mà là tại trên đường dung hợp được, trở thành một đạo cùng loại hình mũi khoan kiếm khí, Chu Tiên kiếm khí vì truy nhọn, Tuyệt Tiên kiếm khí cùng Lục Tiên kiếm khí tạo thành một cái mang theo chân vịt văn truy thân, Hãm Tiên kiếm khí hình thành truy đuôi, mới thành hình kiếm. Khí đột nhiên gia tốc, xoay một vòng hướng Hồng Quân bốn người phong tới, Âm Dương vội vàng thôi động hóa thành Kim Tiểu Thái Cực Đồ, nhưng lần này hiệu quả cũng không tốt, Càn Khôn vội vàng bả Càn Khôn đỉnh chuyển qua kiếm khí phải qua trên đường, đem kiếm khí hút vào Càn Ca. Hôn đỉnh, vang, một tiếng rung mạnh từ Càn Khôn đỉnh truyền đến, tiếp lấy lại chuyển tới Càn Khôn lão tổ một tiếng buồn bực đôn, Càn Khôn lão tổ miệng góc nguyên ra một tia máu tươi, hiển nhiên thực đã thụ thương. Càn Khôn đạt được bảo đỉnh đã rất lâu rồi, cho tới bây giờ chưa từng hoài nghi nó cứng rắn, từ không cho rằng có cái gì có thể hư hao nó, nhưng lần này hắn thật hoài nghi, càn khôn đỉnh thật đủ bền chắc không? Thật sẽ không hư hao sao? Ban nãy loại cơ hồ vỡ ra cảm giác là ảo giác sao? Càn khôn lão tổ bị Chu Tiên kiếm trận cường đại làm chấn kinh, nhất thời ngẩn người. Lúc này lại một đạo hình mũi khoan kiếm khí kích xạ mà đến, càn khôn lão tổ thế mà không có phòng ngự. Lúc này Hồng Quân đột nhiên thay đổi long đầu trượng liên tục ba đạo thô to tử tiêu thần lôi đánh vào hình mũi khoan kiếm khí bên trên mới bả hình mũi khoan kiếm khí đánh tan. Hồng Quân từ khai chiến đến nay liền cẩn thận từng ly từng tí, bởi vì lấy hắn đối La Hầu hiểu rõ, đã dám khai chiến vậy thì có niềm tin rất lớn, tại thực lực cùng linh bảo phương diện không có phần thắng, như vậy tất nhiên sẽ có rất nhiều chuẩn bị ở sau. Chính vì hắn cẩn thận mới có thể tại thời khắc mấu chốt cứu bên dưới càn khôn lão tổ. Trên thực tế La Hầu xác thực làm sung túc chuẩn bị, liền ngay. Cả một mực chưa từng xuất hiện Dương Mi lão tổ hắn đều làm xong ứng đúng, đó chính là hắn trong tay cái kia cây đen kịt cây gậy, cái này cây côn là bản cổ chuẩn bị dùng để trèo chống thiên địa dùng, cùng thập nhị phẩm liên thai là cùng một cấp bậc bảo bối, là tam thập lục phẩm hỗn độn thanh liên liên hành biến thành, nó trừ đủ cứng, đủ rắn chắc bên ngoài còn có một cái công năng, cái kia chính là cố hóa không gian. Nếu là dùng nó đến trèo chống thiên địa, nó đầu tiên sẽ dùng bản thân năng lực đem không gian cố định, dạng này lại đi chống trời liền dễ nhiều, đáng tiếc bị bản cổ làm mất rồi, từ đó làm cho bản cổ thất tử. Lúc này nó bị dùng tới đối phó Dương Mi không thể thích hợp hơn, nên biết đạo Dương Mi nhất thiện trời cao ở giữa năng lực, nếu là cái này. Tây côn hướng Dương Mi đập tới, mà Dương Mi phải dùng không gian năng lực di động lại phát hiện rời không động được, vậy kế tiếp tràng diện thật sự là ngẫm lại cũng say. Càn khôn lão tổ được cứu bên dưới về sau cũng kịp phản ứng, biết đạo bây giờ không phải là suy nghĩ lung tung thời điểm, vội vàng lần nữa tế lên càn khôn đỉnh. La Hầu nhìn thấy càn khôn lão tổ được cứu cũng không thèm để ý, chỉ là tăng nhanh kích phát kiếm khí tốc độ, những cái kia hình mũi khoan kiếm khí giống như súng máy bắn ra viên đạn hướng bốn người phóng tới. Lúc này hỗn độn lão tổ cũng không tiếp tục công kích La Hầu, mà là lấy bản cổ phiên vung ra hỗn độn chi khí đánh về phía kiếm khí lấy yếu bất kiếm khí lực lượng. Một lát sau, Hồng Quân phát hiện những này kiếm khí thủy chung từ một cái phương hướng phóng tới, mà lại công kích tốc độ ngay từ đầu rất chậm, về sau mới chậm rãi biến nhanh. Hồng Quân nhãn tỉnh sáng lên, vội vàng đối Âm Dương lão tổ N. Nói ra, nhanh, khống chế thái cực đồ chúng ta đổi vị trí. Âm Dương lão tổ tuy nhiên không minh bạch nguyên nhân, nhưng vẫn là khống chế kim tiểu, bắt đầu di động, nhưng là vừa di động một điểm, tụ tại bốn phía hắc khí lập tức hóa thành vô số màu đen xúc tu đem kim tiểu cuốn lấy. Lúc này La Hầu âm thanh lần nữa truyền đến. Xem ra các ngươi thực đã phát hiện, hoàn toàn chính xác, ta hiện tại vô pháp hoàn mỹ khống chế Chu Tiên kiếm trận, bởi vì pháp lực của ta tuy nhiên tạm thời đạt đến thánh nhân đẳng cấp, nhưng dù sao cũng là mượn huyết hải cưỡng ép tăng lên, Chu Tiên kiếm trận cũng bởi vì vô lượng sát khí uy lực tăng lên quá nhiều, không dễ khống chế, nhưng trận đánh bên trong cố định mục tiêu vẫn là rất dễ dàng. Âm Dương lão tổ liên tục thôi động mấy lần, thái cực đồ thủy chung không thể tránh thoát màu đen xúc tu. Cái này bên dưới bốn vị lão tổ làm khó. Không rời đi vị trí cũ chỉ có thể làm lời nói biếng ngắm, nhưng muốn rời khỏi chỉ có thể bỏ qua thái cực đồ, nhưng không có thái cực đồ giảm xuống kiếm khí tốc độ, bọn hắn làm sao có thể chuẩn xác đánh chúng hoặc luyện hóa kiếm khí. Tuy nhiên La Hầu nói vô pháp chuẩn xác khống chế, nhưng người nào biết là thật là giả, huống chi còn có những cái kia màu đen xúc tu, chỉ cần bị cuốn lấy nhất thời, một đạo kiếm khí đánh tới, lập tức ở ra giám, bốn vị lao tổ ai cũng không có rời đi thái cực đồ biến thành kim tiểu. Tiếp tục đỉnh lấy một đạo đạo hình mũi khoan kiếm khí công kích. La Hầu thấy thế, tâm lý một trận tiếc nuối, nếu là bọn họ phân tán ra đến, từ có biện pháp đối phó bọn hắn, hơn nữa còn có thể làm Âm Dương lão tổ khi những người khác ly tâm, tất cạnh mất đi thái cực đồ âm lão tổ tổn thất lớn nhất, tuy nhiên không quan hệ, chỉ là tốn nhiều điểm công phu thôi. Theo thời gian chuyển rời, Hồng Quân tứ tổ tình huống càng ngày càng bị, tâm lý đồng thời mắng to lên Dương Mi lão tổ đến, trước đó rõ ràng đã đáp ứng hỗ trợ, bây giờ lại không gặp người ảnh. Khó đạo hắn đùa nghịch chúng ta, căn bản là không có dự định hỗ trợ. Bọn hắn lại không biết đạo Dương Mi lão tổ đã sớm tới, nhưng khi hắn muốn đi vào Chu Tiên kiếm trận lúc lại đến một trận tim đập nhanh cảm giác, giống như bị thiên địch để mắt tới con mồi. Dương Mi vội vàng lui lại, thẳng đến rời đi Chu Tiên kiếm trận cái loại cảm giác này mới biến mất, liên tiếp thử 3 lần đều là như thế, cái này Dương Mi sáng tỏ, tại kiếm trong trận khẳng định có một kiện vừa vặn khắc chế mình đồ vật, mà lại cái này đồ vật tại La Hầu trong tay, bởi vì Dương Mi tại Hồng Quân bốn người tiến trận trước kia cùng bọn hắn đã gặp mặt, lúc ấy cũng không có loại này tim đập nhanh cảm giác, cái này bên dưới Dương Mi không dám vào trận, chỉ một bên sốt ruột một bên suy nghĩ là bảo vật gì có thể làm cho mình như thế tim đập nhanh. Muốn nói Dương Mi lão tổ lại là mấy vị lão tổ bên trong đặc thù nhất một vị, đầu tiên linh bảo phương diện, hắn chỉ có một kiện cực phẩm tiên thiên linh bảo, tuy nhiên cũng không tệ, nhưng so với Hồng Quân, Âm Dương, La Hầu đám người tiên thiên trí bảo rõ ràng kém rất nhiều. Tiếp theo thần thông phương diện, Dương Mi lão tổ không giống còn lại lão tổ tu hành nhiều loại, chỉ tu không gian. Dương Mi lão tổ dựa vào một kiện tiên thiên linh bảo cùng duy nhất không gian thần thông lại trở thành so Hồng Quân bọn người nhờ hơn tồn tại. Bởi vì Dương Mi lão tổ kiên trì hai điểm, thứ nhất, thích hợp bản thân mới là tốt nhất, hắn linh bảo là một tấm bia đá, gọi là không minh địa, nó không có gì lực công kích cùng lực phòng ngự, duy nhất công năng chính là không gian phụ trợ năng lực, mà Dương Mi bản thể là rỗng ruột dương mai thụ đắc đạo, hai bên kết hợp chi bên dưới sinh ra phản ứng hóa học, cái kia tác dụng cũng không phải 1 cộng 1 bằng 2, mà là tương đương 10, tương đương với 100 công hiệu. Đệ nhị, một chiêu tươi, ăn lửa thiên. Dương Mi chỉ có một loại không gian thần thông, cũng chỉ nghiên cứu không gian thần thông, nhưng cái này một loại không gian thần thông quả thực là bị hắn nghiên cứu ra hoa văn. Lấy tự thân làm gốc, lấy linh bảo phụ trợ khai ích có thể thu nạp vạn vật kỳ. N bởi vì không gian, khai phát không gian phong bạo, không gian áp xúc, không gian tị nạn, không gian di động các loại kỹ năng. Dương Mi lão tổ cùng người lúc đối địch, có thể tùy thời xuất hiện tại địch bên người thân tiến hành công kích, địch nhân dùng pháp bảo liền trực tiếp sử dụng trong cơ thể mình không gian thu lấy. Dị vãng loại này vô lại năng lực không hướng bất lực, để Dương Mi mất tích tự mình, cơ hồ đã mất đi tiến thủ chi tâm, hiện tại rốt cục tỉnh. Dương Mi biết mình hiện tại năng lực bị khắc chế, đã làm tiến vào trong trận cũng không giúp đỡ được cái gì, ngược lại rất có thể trở thành vương hữu, liền lưu tại ngoài trận bắt đầu nghĩ biện pháp. Dương Mi không khỏi thầm than một tiếng, mình bao lâu không có có như thế nỗ lực suy tư, xem ra trước kia thuận buồm xuôi gió thật để cho mình quá kiêu ngạo tự mãn, còn tốt có lần đả kích này. Về sau quyết không thể lại xuất hiện sai lầm giống nhau. Dương Mi tuy nhiên tâm tư nhanh quay ngược trở lại, nhưng trong lúc nhất thời lại nghĩ không ra biện pháp tới. Lần nữa ngẩng đầu nhìn về phía đại trận lúc, khỏe mắt liếc qua nhìn thấy Long, Phượng, Kỳ Lân tam tổ chính cửu hận nhìn chằm chằm đại trận, trong lòng lập tức linh quang nhất thiểm. Long, Phượng, Kỳ Lân tam tổ vẫn cho là mình ba cái là hồng hoang người mạnh nhất nhưng khi Hồng Quân, La Hầu bọn người xuất hiện lúc mới minh bạch mình ngồi giếng quan thiên, đều rơi vào trầm tư. Nhưng khi liên tục 3 tiếng nổ truyền đến lúc Long, Phượng, Kỳ Lân ba vị lao tổ sắc mặt đại biến, một trận tuyệt vọng, bởi vì bọn hắn biết nói tiếng âm truyền đến vị trí chính là nơi ở của mình Đông Hải Hải Nhãn, phương Nam núi lửa, Bất Chu Sơn tổ mạch tộc nhân của mình nhiều nhất địa. Phương, mà lại là hồng hoang thế giới mệnh môn chỗ. Đông Hải Hải Nhãn dâng lên cự lãng hướng bốn phía lan tràn, bị cuốn vào sinh linh tất cả đều tươi sống đẻ chết, phương Nam núi lửa dung nham phương ra, khắp nơi chảy xuôi. Trong nham tương không ngừng truyền ra vô số kêu thê lương thảm thiết. Địa mạch chấn động, đại địa vỡ ra, vô số sinh linh rơi xuống vết nước bị chôn sống. Long Phượng Kỳ Lân tam lão tổ không phải đứng ốc, khi thấy hồng hoang sinh linh tử vong sinh ra sát khí hướng Chu Tiên kiếm trận tụ tập lúc cái này biết đạo đây đều là La Hầu làm, nghĩ đến tộc nhân mình thảm trạng, lửa giận trong lòng trùng thiên. Lúc này một thanh âm truyền đến, muốn báo thù sao? Muốn cứu các ngươi tộc nhân sao? Trong trận Hồng Quân bốn vị lão tổ tình lấy càng ngày càng kém. Trên thân đều có một ít vết thương nho nhỏ, đó là Chu Tiên kiếm khí nổ tung tạo thành, mà La Hầu thì hăng hái, kích phát kiếm khí tốc độ càng lúc càng nhanh. Lúc này một thanh âm truyền đến thiên đạo tại thượng, ta vì Long tộc chi tổ nguyện vĩnh thế chấn áp Đông Hải Hải Nhãn lấy bảo đảm Đông Hải an bình. Thiên đạo tại thượng, ta vì Phượng tộc chi tổ nguyện vĩnh thế chấn áp phương Nam núi lửa, lấy bảo đảm núi lửa vĩnh không tái phát. Thiên đạo tại thượng, ta vì Kỳ Lân chi tổ nguyên chấn thủ Hồng Hoang đại địa, lấy bảo đảm đại địa thăng bình. Vừa dứt lời, Long, Phượng, Kỳ Lân ba vị lao tổ thân thể phân biệt đầu nhập Đông Hải, phương Nam núi lửa đại địa, sau đó đại lượng công đức tử chê. N trời giáng xuống, đại bộ phận bị Long, Phượng, Kỳ Lân ba vị lao tổ đạt được, có khác một bộ phận rơi vào hồng hoang các nơi. Biển động, chấn động, núi lửa bạo phát các loại thiên thai lập tức biến mất, theo công đức giáng lâm, giữa thiên địa sát khí vì không còn một ngống. Chu Tiên trận bên trong lúc đầu tràn ngập nguy hiểm Hồng Quân tứ tổ lập tức kịp phản ứng, phản thủ vì tấn công. Hướng La Hầu đánh tới, mà mất đi sát khí phụ trợ uy lực giảm nhiều Chu Tiên kiếm trận mình vô pháp đối bốn người tạo thành uy hiếp, La Hầu một mặt bất đắc dĩ nói, không nghĩ tới cuối cùng vẫn là thua, tuy nhiên các ngươi cũng muốn tốt hơn. Tại La Hầu không chế giới, Chu Tiên tứ kiếm thoát ly trận môn hướng bắn ra bốn phía đi, đem bốn người cản trở một chút, La Hầu trùng thiên hô nói, ta La Hầu nay lập nhất giáo, tên là ma, đạo tiêu ma trướng, đạo trướng ma tồn ma vĩnh viễn không bao giờ diện, ma giáo lập. Thiên địa một trận oanh ô. Hồng Quân bốn người một mặt sốt ruột, bốn người bọn họ vì đạo môn, lúc đầu diệt đi La Hầu liền có thể đê. Đạo môn độc chiếm hồng hoang số mệnh, nhưng bây giờ không thể nào. La Hầu, ngươi dám. Hỗn độn lao tổ hô to một tiếng, sau đó cầm trong tay bản cổ phiên đánh tới, âm dương, Càn Khôn hai vị lao tổ theo sát phía sau, chỉ có Hồng Quân không có tiến lên, hắn biết đạo La Hầu hôm nay khó thoát khỏi cái chết, tâm lý một trận khó một trong tiểu. La Hầu mặt đối xông tới ba vị lao tổ cười một tiếng, sau đó đem toàn thân pháp lực đưa vào chân bên dưới hắc liên, đại sướng một tiếng bạo. Một trận cự liệt nổ tung vang lên. Không Âm Dương, Càn Khôn, Hỗn Độn ba vị lao tổ một mặt hoảng sợ, vội vàng lấy linh bảo hộ thân, hướng nơi xa bay đi. Hồng Quân cách xa nhất, trước hết nhất chạy ra nổ tung phạm bốn phía, cái khác ba vị lao tổ nhưng không có vận tốt như vậy, trực tiếp bị nổ tung bao phủ, Âm Dương lao tổ, Hỗn Độn lao tổ tại chỗ thân tử, Càn Khôn lão tổ thời khắc cuối cùng theo nhập Càn Khôn đỉnh bên trong, nhưng cũng hấp hối. Một lát sau, một bóng người xuất hiện trên không trung, cầm trong tay long đầu trượng, người mặc đạo bào màu xanh, chính là Hồng Quân lão tổ. Hiện trường không có một ai, chỉ có Thái Cực Đồ, bản cổ phiên, Chu Tiên Tứ Kiếm cùng mấy món tứ tổ lúc trước dùng để định trụ Chu Tiên Tứ Kiếm linh bảo. Hồng Quân thở dài một tiếng, còn lại phía dưới lao bằng hữu không nhiều lắm, hy vọng Càn Khôn có thể còn sống sót. Trước thu hồi chỗ có linh bảo, lại liếc mắt nhìn bị chiến đấu liên lụy mặt đất, muốn nói, cái này Tây Phương Chi Địa thụ kiện nạn này, ta chủng loại thiếu bên dưới nhân quả, chỉ sợ ngày sau còn phải trả lại. Sau đó nhân ảnh biến mất chỉ lưu bên dưới bị huyết hải sát khí xâm nhiễm, không có một ngọn cỏ đại địa. Chương 6, ta đi ra, ta là Phục Hy. Tuế Nguyệt như thoi đưa, từ Hồng Quân, La Hầu mấy người sau đại chiến lại qua mấy ngàn năm, một ngày này Bất Chu Sơn chân bên dưới trong một cái sơn cốc giữa thiên địa linh khí một cơn chấn động, đại lượng linh khí tuôn hướng cùng một chỗ, hình thành một cái linh khí gió xoáy, tại phong nhãn trung gian hai khỏa cự đản cấp tốc hấp thu khiêng linh cứu đi khí đến, cự đản hấp thu linh khí nhanh chóng độ càng lúc càng nhanh, thẳng đến hấp thu đến một cái cực hạn, hai khỏa cự đản đột nhiên co rụt lại. Sau đó nổ bể ra tới. Hai con cự xà từ đó nhô ra thân thể, nhất thư nhất hùng, trong đó một đầu hùng tính cự xà tự nhiên là Sở Phong, hai con cự xà trên không trung du lịch động, sau đó hai rắn lẫn nhau tới gần quấn quýt lấy nhau. Một cỗ huyền ảo cảm giác xuất hiện tại Sở Phong. Trong đầu, Sở Phong liền tranh thủ tâm thần tập trung ở cỗ này huyền ảo, bởi vì trực giác nói cho từ điều này rất trọng yếu, hai con cự xà không ngừng du động, không ngừng bày ra các loại tư thế, cái kia cỗ huyền ảo càng ngày càng rõ ràng, thiên địa có âm dương, con mái người vì âm, hùng người vì dương, âm dương giao thế, sinh tử luân chuyển, dương cực sinh âm cực chuyển dương. Sở Phong yên lặng tại huyền bên trong không nhúc nhích. Không biết qua bao lâu, Sở Phong chậm rãi mở mắt ra tinh, nhìn phía xa hoa cỏ cây cối, đỉnh đầu bầu trời trong xanh, hít sâu một cái khí, một loại tự do cảm giác tại trong lòng dâng lên, hơn một vạn năm đến, mình ngợi ở chỗ này một không thể động đậy được, kém chút bả mình bức điên, mặc dù mình là trạch nam, nhưng cũng vô pháp trạch hơn một vạn năm a. Huống chi không có máy tính, không có trò chơi. Tại mình khi chứng trong khoảng thời gian này, nhiều lần muốn tự sát, đáng tiếc không có tay không có chân, lại không thể động, muốn chết đều không được. Lúc này trùng hoạch thân thể, có thể tự do hành động, tâm lý cực kỳ cao hứng. Mặc dù là rắn thân thể, không đúng, hẳn là nửa người nửa rắn, bởi vì Sở Thiên đột nhiên phát hiện mình thế mà có được hai tay, nguyên lai chẳng. Dê biết lúc nào mình thân thể lại phát sinh cải biến, nửa người trên là người thân thể, từ phần eo lấy bên dưới lại là một cái đôi rắn. Tuy nhiên quái dị, nhưng Sở Phong không quan tâm, tự do cảm giác để trong lòng của hắn tràn đầy vui sướng. Các. Ta Hồ Hán Tam lại trở về Sở Phong giống to đạo. Huynh trưởng vì sao bật cười, huynh trưởng tên gọi Hồ Hán Tam sao? Cực kỳ kỳ quái. Một cái thanh âm thanh thúy tại Sở Phong sau lưng tiếng vang. Sở Thiên tiếng cười thời khắc bị đình chỉ, nhìn lại, một cái giống như hắn nửa người nửa rắn tiểu la lị chính đứng ở nơi đó. Ngươi là ai? Vì sao gọi ta huynh trưởng? Sở Phong không có trả lời tiểu la lị vấn đề, mà là hỏi ngược một câu. Ta gọi nữ hoa, ngươi trước ta sinh ra linh trí. Cho nên ngươi xưng ngươi là huynh trưởng tiểu la lị trả lời đạo. Mà lúc này Sở Phong lại ngươi dại, nữ hoa nha. Đây chính là tương lai thánh nhân, chúng yêu chi tổ, nhân tộc chi mẫu, mà lại nàng gọi ta huynh trưởng, cái kia ta không phải liền là Phục Hy sao? Ta thế mà thành Phục Hy thằng xui xẻo này. Phục Hy tuy nói cũng là một vị hồng hoang đại thần, nhưng hắn vận khí thực sự không ra thế nào nhỏ, bản thân không có có thành thánh cơ duyên, Vu Yêu đại chiến bên trong lại chiến tử chỉ lưu một tia tàn hồn. Về sau chỉ có thể chuyển thế thành người trở thành nhân hoàng, những này đều có thể chịu được, nhưng về sau đâu? Tòa chấn hỏa vân động, chấn ép nhân tộc khí vận, tại trong mắt người khác có lẽ thân phận tôn quý làm cho người hâm mộ, nhưng đối Sở Phong tới nói lại là chịu tội, bị cầm tù, chỉ là nói dễ nghe mà thôi, mình quyết không nguyện ý tiếp qua loại này không có cuộc sống tự do. Sở Phong ở trong lòng âm thầm một cái quyết định. Huynh trưởng, ta đều trả lời vấn đề của ngươi, ngươi làm sao không trả lời ta đây? Nữ hoa tiểu la lị âm thanh vang lên lần nữa. Sở Phong nhìn lấy trống thành bao tử mặt nữ hoa tiểu La Lệ, lập tức bị mạnh ở, vội vàng tập trung ý chí, đối nữ hoa nói ra, ta hóa hình về sau, vui sướng trong lòng cho nên bật cười, về phần tên Sở Phong tâm bên trong trở nên hoảng hốt, kiếp trước mình là cô nhi, không có gì đáng giá lưu luyến, mà kiếp này lại có thân nhân, có ràng buộc, có giá trị được bản thân bảo vệ muội muội, mình còn có cái gì có thể chần chờ đâu. Khi bên dưới đối nữ hoa nói ra, từ hôm nay trở đi ta là Phục Hy. Theo câu nói này nói xong, thế gian lại không Sở Phong chỉ có Phục Hy. Phục Hy đối nữ hoa nói ra, bây giờ hồng hoang hỗn loạn, ta hai huynh muội thực lực không đủ, không bằng hảo hảo tu luyện một phen, lại đi trong hồng hoang hành tẩu. Thế nhưng là ở chỗ này tốt buồn bực, ta muốn đi ra bên ngoài chơi nữ hoa một mặt bộ dáng đáng thương. Còn là tiểu hài tử A Phục Hy nhìn lấy nữ hoa dáng vẻ bây giờ nói không ra cự tuyệt, tốt à, bất quá chúng ta muốn ở đây đợi một thời gian ngắn, chỉnh lý một bên dưới chúng ta tu hành chi pháp, còn muốn củng cố tu vi, sau đó lại đi hồng hoang du lịch. Hoa, cảm ơn huynh trưởng tốt nhất rồi. Nữ hoa ôm Phục Hy cánh tay, cao hứng nói nói. Ngao Phục Hy trong lòng một tiếng hét thảm, lần nữa bị nữ hoa tiểu La Lệ đáng yêu bộ dáng manh lật ra, đồng thời trong lòng nghĩ hoặc, vì sao mình sau khi biến hóa là chừng 20 tuổi thanh niên, mà nữ hoa lại là 12-13 tuổi tiểu La Lệ. Phục Hy lại không biết đạo cục diện như vậy chính là chính hắn tạo thành, nguyên bản nữ hoa là muốn 7.000 năm về sau mới có thể ra thế, nhưng là trung gian xuất hiện Phục Hy đoạt xá biến cố, về sau Phục Hy chủ động tụ tập linh khí, gia tốc hai người trưởng thành, hai người có thể sớm xuất thế, Phục Hy mình vốn chính là người trưởng thành tâm trí thành thục, ngược lại là không phòng, mà nữ hoa bởi vì linh khí sung túc sớm xuất thế, t. Tuy nhiên pháp lực đạt tới tiêu chuẩn, nhưng tâm trí chưa thành thục, hóa hình lúc bản năng hóa thành 12-13 tuổi dáng vẻ. Phục Hy thi triển pháp thuật tại trong sơn cốc khai hích hai cái lỗ huyệt cùng nữ hoa riêng phần mình tiến vào bắt đầu chỉnh lý tự thân công pháp. Phục Hy tu hành chính là lấy âm dương bát quái làm chủ, ngoại trừ đo lường tính toán xem bói bên ngoài, cũng có thể dùng để chiến đấu. Cái này khiến Phục Hy nghĩ đến hậu thế thái cực quyền. Cái này thái cực quyền tự nhiên không so được mình bây giờ tu hành âm dương bát quái, nhưng mình xem trọng cũng không phải là thái cực quyền quyền thuật, mà là nó. Nguyên lý. Chỉ cần mình đem thái cực quyền nguyên lý cùng tự thân âm dương bát quái đem kết hợp liền có thể sáng chế mạnh hơn chiến đấu pháp môn. Phục Hy bắt đầu hồi ức trong đầu liên quan tới thái cực quyền ký ức, đem bên trong áo nghĩa dung nhập mình âm dương bát quái bên trong, đã có S. N dạng bản tham khảo, ngắn ngủi mấy tháng, Phục Hy liền sáng chế ra công pháp mới, đương nhiên chỉ là sáng lập, còn cần thông qua thực tế không ngừng hoàn thiện. Tiếp xuống cần sửa sang lại thì là khiến một bộ công pháp luyện thần quyết. Đây là một bộ Phục Hy tự sáng tạo công pháp chủ càng dùng tới tu luyện tinh thần lực, tại Phục Hy vẫn là một khỏa cự đàn lúc, bởi vì thân thể không động được, vì giết thời gian mà sáng tạo ra rất nhiều công pháp, cái gì Bắc Minh thần công, Dịch Cân Kinh, Như Lai thần trưởng, các loại công pháp cái gì cần có đều có, đều lúc trước thế tại lưới lạc bên trên nhìn thấy đồ vật làm cơ sở sáng tạo ra, đáng tiếc không có thân. Thể đều không dùng đến, mà lại cũng không biết đạo những công pháp này có chính xác không, dù sao những công. Pháp này đều không có đi qua thực tế, tu luyện về sau sẽ như thế nào ai cũng không biết nói. Luyện thần quyết đúng vậy chúng công pháp một loại, tuy nhiên cùng phổ thông công pháp khác biệt, luyện thần quyết tu luyện không cần thân thể, chỉ cần thần thức. Thủ sinh ở trong thần thức quán tưởng ra một khối hàn băng cùng một đám lửa, sau đó lấy hàn băng, hỏa diễm đến tôi luyện thần thức, khi thần thức cường hóa tới trình độ nhất định về sau, lại tiếp tục quán tưởng để hỏa diễm nhiệt độ cao hơn, để hàn băng càng thêm hàn lãnh, để hỏa diễm cùng hàn băng diện tích càng lớn. Phảng phất thối luyện binh khí tôi luyện thần thức. Mặt khác luyện thần quyết bên trong còn có một loại đơn giản hữu hiệu công kích chi pháp, có thể tương thần biết hóa thành một cây tế cờ hở. Âm đâm thẳng địch nhân nao hối, vô ảnh vô hình, khó lòng phòng bị. Hiện tại có âm dương bát quái cùng thái cực quyền dung hợp chiến đấu công pháp, có tu luyện thần thức luyện thần quyết, tiếp xuống đúng vậy tu luyện công pháp. Ở phương diện này Phục Hy nghĩ đến hậu thế nội gia quyền, trong đó nổi danh nhất đúng vậy thái cực quyền, ngũ hành quyền cùng hình ý quyền. Coi nơi này nội gia thái cực quyền cùng lúc trước giảng cũng không phải là cùng một loại, tuy nhiên tên, lại là một trong một ngoài hiệu quả khác biệt. Phục Hy nghiên cứu nội gia quyền phát hiện nội gia quyền nguyên lý đúng vậy đúc luyện ra, rèn luyện cơ nhục, rèn luyện tạng phủ, đoán luyện gân cốt, sau cùng tiến hành dịch tủy, để cốt tủy phát sinh chất biến, làm cốt tủy chế tạo ra hoàn toàn mới tiến hóa sau tế bào, mới tế bào thay thế cũ tế bào cuối cùng làm thân thể tiến hóa đến mới sinh mệnh tầng thứ, bởi vì hậu thế thiên địa linh khí biến mất. Nhân loại tuổi thọ chỉ có không đến 100 năm, người hậu thế dù cho từ nhỏ trong tu luyện nhà. Quyền cũng có rất ít người có thể tiến hóa đến mới sinh mệnh tầng thứ. Nhưng Phục Hy nhưng không có phương diện này vấn đề, hồng hoang linh khí sung túc, tăng thêm tự thân cơ hồ vô tận thọ mệnh, hắn có thể đem cái này trình vô hạn tuần hoàn xuống dưới. Đoán luyện thân thể, xa. U đó dịch tủy, tiến hóa, lại đúc luyện, lại dịch tủy, lại tiến hóa. cuối cùng Phục Hy lựa chọn nội gia thái cực quyền, coi đây là cơ sở sáng tạo thuộc về mình luyện thể chi pháp. Phục Hy dùng thời gian 3 năm chỉnh lý tốt mình tu hành chi pháp, trở ra đến trong động, lại phát hiện nữ hoa còn chưa đi ra, không khỏi kỳ quái, không phải vội vã đi hồng hoang sao. Làm sao hiện tại ngược lại không đổi. Suy nghĩ một bên dưới mới minh bạch, hồng hoang sinh linh cùng người hậu thế đối thời gian thái độ là khác biệt, đối với đến từ hậu thế Phục Hy tới nói 3 năm đã là thật lâu, mà đối với hồng hoang sinh linh tới nói dù cho 100 năm thời gian cũng bất quá là tương đương với nghỉ ngơi một hồi hoặc ngủ ăn một bữa cơm công phu. Phục Hy muốn minh về sau cũng không đổi, chính tốt công pháp của mình chỉ là sáng lập, đã có thời gian vậy liền hảo hảo thí nghiệm một dưới, mặt khác còn muốn sáng tạo mấy đơn giản thực dụng chiến đấu kỹ xảo. Nếu để cho người biết đạo tại Phục Hy tâm lý sáng tạo công pháp là đơn giản như thế sự tình không thông báo sẽ không thổ huyết, nên biết đạo mỗi loại công pháp sáng tạo đều cần vô số thực tế, có khi còn cần linh quang nhất điểm, trước sau thường thường mấy trăm, mấy ngàn, thậm chí mấy thời gian vạn năm. Mà đối với thâm thụ hậu thế lưới lạc văn hóa hôn đúc, trong đầu có vô số linh cảm, phối hợp Phục Hy hiện đã chiều sâu khai thác đại não lại là một kiện lại dễ dàng tuy nhiên sự tình. 300 năm đảo mắt mà qua, Phục Hy một quyền vùng ra. Quyền đầu đeo điện mang nện tại trên một tảng đá, khối cự thạch này lập tức hóa thành bột phấn. Mình bây giờ thực lực hẳn là có đại la kim tiên điên phong trình độ đi. Phục Hy muốn nói. Phục Hy cái này 300 năm qua tiến bộ thần tốc, tuy nhiên bản thân tu vi chỉ có đại la kim tiên trung kỳ, nhưng phối hợp thân thể của mình thể, công pháp, kỹ xảo lại có thể phát huy đại la kim tiên điên phong lực lượng, dù cho một số chuẩn thánh cũng có thể đấu một trận. Tại Phục Hy vừa hóa hình thời điểm, trong đầu liền xuất hiện một chút tri thức. Bao quát hồng hoang thế giới pháp lực tu vi cảnh giới phân chia, ngữ ngôn văn tự, cùng một số cái khác trụ cột tri thức, đây cũng là nữ hoa vừa ra đời liền vì chính mình đặt tên nguyên nhân. Hồng hoang tu vi cảnh giới đầu tiên là yêu đan, trước đó đều là một số linh trí chưa mở hoặc vừa khai linh trí không lâu bất nhập lưu tiểu yêu, yêu đan cảnh sau là địa tiên, sau đó chân thiên tiên, chân tiên, thái ất chân tiên, kim tiên, đại la, kim tiên, chuẩn thánh, sau đó là thánh nhân, mỗi cái cảnh giới đều có sơ kỳ, trung kỳ. Hậu kỳ cùng đỉnh phong tầng thứ. Phục Hy cùng nữ hoa vừa ra đời liền có đại la kim tiên sơ kỳ tu vi có thể nói được trời ưu ái. Phục Hy suy đoán mình trong đầu tri thức hẳn là thiên đạo chuyển tới, lúc này Hồng Quân chưa hợp đạo, liền một quốc gia, người lãnh đạo tối cao còn mạt nhậm trước, nhất thời không ai quản lý. Thiên đạo chỉ có thể thông qua loại này phương pháp quản lý hồng hoang, sớm thiết lập tốt trình tự, chỉ cần có tu vi nhất định liền có thể thu được những cơ sở này tri thức. Phục Hy trong tay nâng một cái tia chớp hình cầu. Tâm lý lại đang tự hỏi như thế nào cải tiến mình công pháp. Huynh trưởng, trong tay ngươi thiểm điện như thế nào là tròn, hảo lợi hại. Nữ hoa tiểu la lị âm thanh tại Phục Hy sau lưng vang lên. Phục Hy nhìn lại tiểu la lị chính thanh tú động lòng người đứng ở nơi đó. Loại này hình tròn thiểm điện là ta sáng tạo một loại công pháp, lợi dụng tự thân điện sinh học. Khu khu, đây là ta loại công pháp này đặc thù lục địa hiệu quả. Phục Hy kém chút bả hậu thế điện từ pháo lý luận nói ra. Thật sao? Ca ca. Ta có thể học sao? Nữ hoa tiểu la lị mở to mắt to, manh manh hỏi. Đương nhiên có thể. Phục Hy nhìn lấy nữ hoa mặt mũi tràn đầy chờ đợi dạng, chỗ nào cự tuyệt được. Phục Hy đem lợi dụng tự thân năng lượng sinh ra điện lưu, sau đó tập trung lại tiến hành công kích phương pháp, thông qua thần thức truyền vào nữ hoa náo hải, còn có về sau cải tiến mạch suy nghĩ cùng nhau truyền tới. Những này mạch suy nghĩ là Phục Hy tham khảo xạ sủ kẹ lôi độn nhẫn thuật, lôi ảnh nhẫn thể thuật, pháo tỉ điện từ pháo cùng một số tạp nhạp liên quan tới điện lưu tri thức nghĩ ra được. Muốn chân chính dùng đến trong thực chiến còn cần không ngừng hoàn thiện. Nữ hoa đạt được công pháp, lập tức thí nghiệm, chỉ chốc lát trong tay một trận điện quang thiểm thước, lộ ra nhưng đã sơ bộ nắm giữ sử dụng phương pháp, không hổ là tương lai thánh nhân. Phục Hy gặp nữ hoa còn muốn tiếp tục gia tăng điện lưu, vội vàng ngăn cản, đây cũng không phải là dễ dàng như vậy khống chế. Liên đối nữ hoa nói ra, tu luyện công pháp này không phải thời gian ngắn có thể thành, cần đại lượng luyện tập cùng thực chiến, vừa vặn chúng ta muốn đi hồng hoang du lịch. Có thể tìm này đối thủ thực tế một phen. Nữ hoa vội vàng điểm đầu, không sai, không sai, chúng ta nhanh tìm người tỉ thí một phen. Nữ hoa cơ cánh tay một mặt bạo lực dáng vẻ. Phục Hy đột nhiên cảm giác được mình giống như đã làm sai điều gì. Chương 7, du lịch hồng hoang bị phục kích. Hồng hoang vừa kinh lịch đại kiếp, lúc này lộ ra có chút tiêu điều. Phục Hy cùng nữ hoa lái tường vân bay trên trời liệu, cũng không lúc hạ xuống mặt đất du ngoạn một trận, mười phần tự tại. Trên đường tuy nhiên thỉnh thoảng gặp được một số yêu quái muốn thôn phệ bọn hắn. Nhưng đều là một số thực lực không mạnh tiểu nhân vật, Phục Hy ngay cả xuất thủ đều không có, ngược lại là nữ hoa vì thí nghiệm bị hắn lấy tên tử quang thần lôi công pháp, mỗi lần đều một mặt hưng phấn sông đi lên, bà cản. Đường ăn cướp yêu quái đánh cho tiếng kêu rên liên hồi, tuy nhiên còn tốt, nữ hoa tâm địa thiện lương cũng không có hạ sát thủ, chỉ là nhìn lấy nữ hoa càng ngày càng bạo lực, Phục Hy không khỏi nhức đầu, trong lòng không khỏi kêu rên, Tặc Lao Thiên, ngươi bả ta ôn nhu. Khả ái muội muội trả lại. Vừa đi vừa nghỉ, Phục Hy nữ hoa trên đường thỉnh thoảng ngắt lấy một số linh quả, ngẫu mà còn có thể đào được một gốc linh thảo, tuy nhiên đều là một số phổ thông linh vật, không khỏi nghĩ đến xem ra trong truyền thuyết hồng hoang khắp nơi linh thảo, linh căn, tiên thiên linh bảo đều là gạt người, tuy nhiên ngẫm lại cũng thế, linh vật lại nhiều cũng không kịp hồng hoang sinh linh nhiều a, cho dù có linh vật cũng sẽ bị lấy đi, trừ phi là những cái kia có trận pháp bảo vệ đỉnh cấp linh vật. Thời gian ngàn năm đảo mắt mà qua, Phục Hy mang theo nữ hoa không ngừng du lịch. Lúc này hai người hình tượng có chút cải biến, nữ hoa nhìn qua trưởng thành một số, tuy nhiên vẫn là tiểu la lị bộ dáng nhưng rõ ràng cao lớn, người mặc một bộ màu vàng nhạt váy dài. Phục Hy thật không có quá đại biến hóa, chỉ là trên thân nhiều hai kiện đồ vật, bên hông treo bạch ngọc hồ lô cùng trong tay dẫn theo lãng hoa. Lãng hoa cùng hồ lô đều là Phục Hy từ tự luyện chế, cái kia lãng hoa là Phục Hy dùng trước đây không lâu lấy được một gốc hư hao cùng loại liêu thụ linh căn luyện chế. Lúc đương thời một hổ một gấu hai cái dị thú vì cái này khỏa linh căn đánh lớn xuất thủ, lại bả linh căn làm hỏng, về sau Phục Hy đổi tới, nhìn lấy bị đánh hỏng linh căn rất là nổi nóng, bả một hổ một dê. Ú hung hăng đánh một trận. Về sau Phục Hy dùng linh căn còn lại hoàn hảo cành bệnh thành lãng hoa luyện chế thành một kiện không gian bảo vật. Mà bạch ngọc hồ lô thì là dùng một khối cực phẩm linh ngọc luyện thành, cũng là một kiện bảo ở giữa linh bảo, tác dụng chỉ có một cái, giả bộ rượu. Tại cái này thời gian ngàn năm bên trong, Phục Hy dùng thu tập được linh quả ủ chế đại lượng linh tiểu, đều chứa ở trong hồ lô. Trừ cái đó ra còn có từng cái thu hoạch lớn nhất, một đôi lục xí kim tàm, đó là 200 năm trước, lúc ấy Phục Hy cùng nữ hoa đi qua một chỗ ưu gốc, lại nghe được một tiếng hét thảm, sau đó không ngừng có tiếng kêu thảm thiết chuyển đến, nữ hoa Phục Hy vội vàng chạy tới lại tại trong ưu gốc một cái thanh sư đang bị hai đạo kim quang công kích. Cái kia thanh sư C, cũng là một cái dị thú, lại có kim tiên tu vi. Nhưng ở cái kia hai đạo kim quang công kích dưới, không có chủng loại Phục Hy đuổi tới đã chết đi. Phục Hy đuổi tới sau nhìn thoáng qua, không khỏi giật nảy cả mình, ba đôi cánh, hình thể như tằm, kim hoàng sắc bề ngoài, đây là hồng hoang dị chủng lục xí kim tằm, nó đặc điểm lớn nhất đúng vậy thân thể cường ngạnh, không có gì không nuốt. Phục Hy vội vàng truyền âm nữ hoa bả lục xí kim tằm đặc tính nói cho nàng, đồng thời mình cũng cẩn thận đề phòng. Hai cái kim tằm vừa săn giết thanh sư chuẩn bị có một bữa cơm no đủ, lại bị quấy rầy tự nhiên không cao hứng, hóa thành hai đạo kim quang hướng Phục Hy hai người đánh tới, hai người tự nhiên sẽ không ngồi chờ chết, đầu tiên là nữ hoa quyền đầu vung lên, lập tức lôi quang thiểm thư. C, hướng về một vệt kim quang công kích, Phục Hy thì hai tay vây quanh, một cái âm dương đồ án xuất hiện tại chân dưới, tấn công hướng Phục Hy đạo kim quang kia lập tức chậm lại, mà lại không ngừng sinh ra một cỗ hấp lực đem lục xí kim tàm hút lại để nó vô pháp rời đi, lục xí kim tàm phảng phất lâm vào đầm lầy, không ngừng giãy giụa. Tuy nhiên Phục Hy trong lúc nhất thời cũng vô pháp đưa nó chế phục, nhất thời giằng co. Mà một bên khác nữ hoa lại là đánh đến kỳ phùng địch thủ, gặp lương tài. Lục xí kim tàm ỉ vào tốc độ không ngừng du tẩu, đánh lén. Nữ hoa thông qua điện từ năng lực cảm ứng kim tàm vị trí, sau đó một quyền đánh tới. Tuy nhiên trên nắm tay phát ra thiểm điện đại bộ phận bị kim tàm nuốt mất chỉ có thể tạo thành một điểm thương tổn, nhưng góp gió thành bão, vết thương nhỏ tổng lại biến thành đại thương. Theo thời gian chuyển rời, nữ hoa đã chiếm thượng phòng. Đang chuẩn bị đưa nó triệt để đánh bại lúc, một tiếng côn trùng kêu vang từ Phục Hy địa phương chiến đấu truyền đến, đang cùng nữ hoa giao chiến kim tằm lập tức hóa thành một vệt kim quang hướng một chỗ khác chiến trường bay đi. Nữ hoa cũng liền bận bịu ở phía sau đuổi theo, chủng loại nữ hoa lúc chạy đến C. Hiến đấu thực đã kết thúc, hai cái lục xí kim tằm bị một đạo âm dương nhị khí biến thành trói chặt, toàn thân trên dưới quấn giống bánh trưng, chỉ có miệng lộ ở bên ngoài. Nguyên lai Phục Hy vừa mới phát hiện lục xí toàn tằm một cái nhược điểm, vậy thì khí lực quá nhỏ. Chỉ cần đưa nó trói chặt, nó cũng chỉ có thể ngồi chờ chết, về phần nó thôn phệ vạn vật năng lực, chỉ cần tránh đi kim tằm miệng liền tốt. Tiếp xuống liền đơn giản, trước dùng thái cực quyền năng lực đưa nó hút lại, sau đó một đạo âm dương chi khí hóa thành dây thừng trói chặt. Chỉ là không nghĩ tới nó sẽ còn cầu cứu, tuy nhiên không quan trọng, chiếu phương bắt dược, một cái khác lục xí kim tằm cũng dùng đồng dạng phương pháp bắt lấy. Về sau Phục Hy nữ hoa một người một cái luyện thành. Linh cổ. Cái này luyện chế linh cổ phương pháp là Phục Hy về sau thế người miêu luyện chế cổ trùng phương pháp cải tiến mà đến. Ở giữa còn có việc nhỏ xen giữa, nữ hoa cảm thấy trùng tử có chút buồn nôn không muốn luyện hóa, Phục Hy nói luyện hóa sau đủ loại chỗ tốt, tỉ như có thể giúp ngươi chiến đấu, có thể thông qua thôn phệ năng lực để thuần tự thân linh khí, có thể nhà tơ làm quần áo xinh đẹp chủng loại lúc này mới đồng ý về sau hai người lại tại một cái sơn động bên trong tìm được hơn 30 kim sắc tằm trứng. Đáng tiếc hai cái lục xí kim tằm kỳ bị luyện thành linh cổ. Bởi vì Phục Hy vì phòng ngừa cổ trùng phản vệ chủ nhân, mình đem lục xí kim tàm linh trí xóa đi, luyện thành cùng loại phân thân tồn tại, mình mất đi sinh dục năng lực, cái này hát. Ơn 30 tầm trứng chỉ sợ là lục sĩ kim tầm sau cùng để lại, khi bên dưới thận trọng đem tầm trứng phong ấn, sau đó thu lại. Về sau một đoạn thời gian Phục Hy cùng nữ hoa một phương diện lợi dụng kim tầm thôn vệ năng lực để thuần tự thân pháp lực, một phương diện khác khống chế kim tầm nhà tơ làm thành y phục, nữ hoa vàng nhạt trưởng váy dài, Phục Hy bạch toàn trưởng bảo đều là coi đây là tài liệu làm ra. Cái này thiên Phục Hy tay cầm lãng hoa, eo treo hồ lô mang theo nữ hoa đi qua một tòa núi lớn đông nhiên một cỗ tim đập nhanh cảm giác chuyển đến, Phục Hy tranh thủ thời gian ngừng bên dưới hai tay bóp tính toán ra, chỉ gặp Phục Hy đỉnh đầu hiện ra âm dương tám phong đồ án, trung gian âm dương ngư không ngừng xoay tròn, tuần bốn phía quẻ tượng cũng một trận lắc lư, qua một hồi lâu mới dừng lại. Làm sao vậy? Ca ca nữ hoa một mặt quan tâm mà hỏi. Vừa rồi ta tính ra chúng ta sẽ có một trường kiếp nạn, chỉ là trong đó liên lụy một vị chuẩn thánh cao thủ, tính không rõ cụ thể nguyên do. Phục Hy nói đạo. Lấy ca ca thôi toán chi năng cho dù là chuẩn thánh cũng không nên tính không rõ a nữ hoa kinh ngạc nói đạo. Cái này nói minh đối phương không phải phổ thông chuẩn thánh Phục Hy một mặt bình tĩnh. Vậy chúng ta muốn né tránh sao? Nữ hoa hỏi. Kiếp nạn tiến đến, há có thể tránh thoát, huống chi lần kiếp nạn này bên trong còn có người ta cơ duyên, thế nào? Sợ sao? Phục Hy hỏi. Chỉ cần ca, ở bên cạnh ta ta liền không sợ nữ hoa nắm lấy Phục Hy cánh tay một bên lay động một bên nói nói, cái kia manh manh bộ dáng trong nháy mắt bả Phục Hy đánh bại. Đã quyết định, Phục Hy cũng không chậm trễ, mang theo nữ hoa tiếp tục hướng phía trước bay đi. Phục Hy cùng nữ hoa mặt ngoài một bộ du sơn ngoạn thủy, nhẹ nhõm tự tại dáng vẻ, nhưng trong lòng vạn phần cảnh giác, tùy thời chuẩn bị nên đón sắp đến kiếp nạn. Ba ngày sau, khi hai người đi qua một con sông lớn lúc đống nhiên một cột nước hướng bọn hắn đánh tới. Tiếp theo từ trong nước sông ra mấy đầu thần long cùng một đám thủy tộc yêu quái, đều là một số chương ngư, cá mập, bằng, giải, cá sấu chủng loại trong nước yêu quái. Phục Hy gặp bọn họ ngay cả chào hỏi đều không đánh liền tấn công tới, trong lòng không khỏi tức giận, đầu tiên là một bàn tay đập tan cột nước, sau đó một nắm quyền hung hăng hướng trong đó một đầu thần long đánh tới. Vênh quyền đầu cùng long đầu đụng vào nhau, đầu kia thần long trực tiếp bị đánh đến ngược lại bay trở về. Đã! NG sau còn có tam điều thần long. Nguyên vốn chuẩn bị xung lên, có thể thấy Phục Hy quyền đầu lực lượng nhất thời ngốc tại đó. Trong đó một đầu thần long trước kịp phản ứng, lớn tiếng nói, lão nhị, lao tam cùng ta ngăn chặn hắn, lao từ ngươi dẫn mọi người bày trận. Sau đó thu hồi long thân hóa thành một cái hơn 40 tuổi trung niên nam tử, cầm trong tay một thanh trường thương đánh tới, mà đổi thành bên ngoài hai cũng hóa thành hình người một cầm song kiếm, một cầm khai sơn đại khảm đao, theo sát phía sau hướng Phục Hy đánh tới. Còn không có chủng loại Phục Hy xuất thủ, một bên nữ hoa lại đã đợi không kịp. Đoạt trước một bước, quyền đầu đeo lôi minh điện quang cản ra tay cầm trường cướp nam tử. Mà đổi thành bên ngoài lấy song kiếm, trường đao làm binh khí người tự nhiên hướng Phục Hy đánh tới. Còn ngay từ đầu bị Phục Hy một quyền đánh bay đầu kia thần long lại bay đến trong sông ở giữa, chỉ huy đông đảo trong nước yêu quái từng đội dựa theo một loại nào đó quy luật xuyên toa sắp hàng, nghĩ đến cầm trường thương thần long lợi mới vừa nói, biết là một loại nào đó trận pháp, Phục Hy cũng muốn xông qua nhưng đoạn bọn hắn bày trận. Nhưng mỗi lần muốn qua lúc cầm trong tay song kiếm trường đao hai người liền sẽ không công kích liều mạng, thà rằng lưỡng bại câu thương cũng phải cu. N lấy Phục Hy nhất thời cũng thoát thân không ra, nên biết đạo cái này bốn đầu thần long cùng Phục Hy đều là đại la kim tiên trung kỳ tu vi, Phục Hy lấy một địch hai còn đại chiếm thượng phong đã là khó được. Mắt thấy không thể đánh đoạn đối phương bày trận, Phục Hy cũng không bắt buộc, khi bên dưới ổn định lại tâm thần thi triển thái cực quyền cùng hai long đấu. Cái này thái cực quyền là lấy tự thân âm dương bắt quái công pháp dung hợp hậu thế thái cực quyền nguyên lý mà thành, Phục Hy cũng lười khác đặt tên, trực tiếp gọi ngoại gia thái cực quyền, tăng thêm ngoại gia hai chữ thì là vì phân chia một bộ khác chuyên môn luyện thể công pháp nội gia thái cực quyền. Phục Hy chân bên dưới hiện hiện thái cực đồ án, hai tay huy động hình thành một cái hình tròn lực tràng, dẫn đạo song kiếm, trường đao không ngừng va chạm, ngẫu nhiên vung ra một quyền, bả đối phương làm đến luống cuống tay chân, ngắn ngủi một hồi công phu liền bả hai người đánh thành trọng thương. Đồng thời nữ hoa bên kia cũng phân ra được thắng bại, cái kia thần long biến thành lấy trường thương nam tử bị nữ hoa một quyền đánh bay, thân thể không ngừng run rẩy, còn có nhỏ bé điện hoa thỉnh thoảng lấp lóe. Phục Hy cùng nữ hoa tuy nhiên chiến thắng tam điều thần long, nhưng đối phương trận pháp cũng bố thành, chỉ gặp chúng thủy tộc yêu quái tại một đầu thần long chủ đạo bên dưới phân bố 9 đội, riêng phần mình hành động, phiêu trên không trung thần long hét lớn một tiếng, Phúc Hải đại trận lên. Theo thần long âm thanh rơi dưới, toàn bộ đại hà sống lại. Một đạo đạo thủy sóng bả Phục Hy cùng nữ hoa bao vây lại, bốn phía bị sông chiếm cứ, không gian cũng nhận cầm cố, vô pháp rời đi. Nhìn lấy chân bên dưới cự lãng lăn lộn mặt nước, Phục Hy sinh ra một cỗ tim đập nhanh cảm giác, trận pháp này có thể làm bị thương mình. Phục Hy ở trong lòng nói nói. Phục Hy đem nữ hoa kéo đến tự động tùy thời đề phòng. Lúc này đầu kia ngay từ đầu bị Phục Hy một quyền đánh bay thần long âm thanh truyền đến, cái này nhìn xuống ngươi chạy đi đâu, vào Phúc Hải đại trận ngươi hẳn phải chết không nghi ngờ, chỉ muốn giết chết ngươi chúng ta liền có thể đạt được ba kiện tiên thiên linh bảo, ha ha ha. Chúng ta lúc nào nói qua muốn chạy trốn, còn có từ vừa mới bắt đầu ta liền muốn hỏi, các ngươi vì cái gì phục kích chúng ta trộm vợ ngươi sao? Phục Hy một mặt mạc danh kỳ diệu hỏi. Không cần ngụy biện, hoa của ngươi cái giỏ đã bại lộ thân phận của ngươi. Tuy nhiên không nghĩ tới ngươi còn mang theo cái tiểu nha đầu, chờ ngươi sau khi chết ta sẽ hảo hảo yêu thương một phen. Sau đó lại là một trận cùng tiếu. Phục Hy trong mắt hàn quang lóe lên, một đạo sát cơ hiện lên. Khi đối phương nâng lên lãng hoa lúc Phục Hy còn đang suy nghĩ từ tự luyện chế lãng hoa có gì chỗ đặc thù, nhưng khi nói đến nữ hoa lúc, Phục Hy liền tạm thời buông xuống hết thể ý nghĩ, đồng thời trong lòng cho đối phương phán quyết tử hình. Biết đạo tất cả nhân vật phản diện bột đều có một cái điểm giống nhau miệng quá thúi, mà lại nói nhảm nhiều. Vô luận bắt đầu như thế nào trang bê sau cùng kết quả chỉ có thể có một cái kia chính là bị chủ giác đập đổ, trở thành điểm kinh nghiệm. Phục Hy một mặt bình tĩnh, nhưng quen thuộc Phục Hy cá tính nữ hoa lại biết nói, Phục Hy càng là bình tĩnh, trong lòng giết chủ càng thịnh. Loại trạng thái này Phục Hy mới là đáng sợ nhất. Đang chủ trì trận pháp thần long lại là một mặt mê hoặc, cái gì là buồn, cái gì là điểm kinh nghiệm. Không chờ hắn muốn minh bạch, đồng nhiên một cỗ chết chi khí đem hắn bao phủ, hắn vội vàng hướng trong trận nhìn lại. Chỉ gặp trong trận người kia tay trái nắm tay, một chân lui lại một bước, thân thể hơi hướng về sau nghiêng, bày ra một cái chuẩn bị xuất quyền tư thế, một cỗ sức mạnh mang tính hủy diệt hướng quyền đầu hội tụ. Công kích, công kích, nhanh công kích. Chủ trì đại trận thần long lớn tiếng hô nói. Đại trận lập tức khởi động, một đạo đạo xoay tròn cột nước hướng trong trận Phục Hy cùng nữ hoa đánh tới, mà mặt đối đụng tới cột nước Phục Hy cùng nữ hoa lại không kinh hoàng chút nào. Một cái hắc bạch phân minh thái cực đồ án xuất hiện tại hai người chân bên dưới hình thành một cái hình tròn năng lượng cháo đem bọn hắn bảo vệ, cái kia cột nước đụng ở phía trên trước nhất rơi vào đi một cái hố nhỏ, nhưng rất nhanh liền bị phản bắn ra đến nhìn qua tựa như một cái tràn ngập khí cầu. Cột nước lít nha lít nhít va chạm, thủy chung không đánh tan được tầng kia thật mỏng cái lồng, mà Phục Hy cũng đã tụ tập đầy đủ lực lượng, cánh tay phải trên nắm tay đen bạch quang mang giao thế lấp lóe, càng lúc càng nhanh. Rốt cục Phục Hy hữu quyền hướng phía chân bên dưới mặt nước hung hăng nện đi. Đồng thời hét lớn một tiếng, chấn quyền. Âm ầm một tiếng vang thật lớn, một cỗ hủy thiên diệt địa có thể là từ Phục Hy quyền đầu chỗ nổ tung, rung động dữ dội trong không khí hình thành từng vòng gợn sóng hướng bốn phía khuếch tán, chủ trì trận pháp đầu kia thần long đứng nuôi chịu xào, tan cảnh mây khói, cái khác yêu quái cách khá xa, ngoại trừ cá biệt quỷ xui xẻo, đại bộ phận sống tiếp được, nhưng cũng đều bản thân bị trọng thương. Trong lúc nhất thời lặng ngắt như tờ, tất cả mọi người bị hù dọa. Chương 8, gặp Huyền Long biết nguyên do. Một đám đủ loại thủy tộc yêu quái tản mát bốn phía, kêu rên không ngừng tam điều thần long biến thành ba cái nam tử bởi vì trước đó bị nữ hoa cùng Phục Hy đả thương, cách khá xa, ngược lại trốn qua một kiếp, lúc này chính đứng ở đằng xa một mặt cừu hận nhìn lấy Phục Hy, mà Phục Hy mặt ngoài một bộ phong khinh vân đạm bộ dáng, nhưng tay lại nuốt ở trong tay háo run không ngừng, đồng thời tâm lý thầm mắng, dựa vào, chơi lớn rồi, về sau không thể xúc động như vậy. Từ khi hóa hình đến nay Phục Hy một mực đang nghiên cứu chiến đấu kỹ xảo. Vừa rồi thi triển chính là một cái trong số đó, bộ quyền pháp này phân 3 chiêu, chiêu thứ nhất, phá quyền, đem pháp lực tập trung ở trên nắm tay hình thành một cái điểm, lấy thân thể các quan tiết, bắp thịt phát lực, vô kiên bất tồi, chủ yếu châm đối một cái mục tiêu, chiêu thứ hai, chấn quyền, đem pháp lực phân hóa âm dương, áp xúc về sau, dụng quyền đầu đánh đi ra, gây nên âm dương chi lực nổ tung hình thành chấn động. Khoảng cách càng gần uy lực càng lớn, thứ vừa rồi dùng đúng vậy chiêu này, chiêu thứ ba, toàn quyền. Đồng dạng là phân hóa âm dương chi lực tuy nhiên lại là lợi dụng xoay tròn, tăng cường quyền đầu xuyên thấu lực, nhất thích hợp dùng để đối phó một số hộ thân pháp bảo. Trừ cái đó ra còn có một chiêu dựa vào cái đuôi công kích chiêu số, thông qua xoay tròn thân thể tăng cường cái đuôi lực lượng dùng cái này đến công kích, tuy nhiên Phục Hy không quen hạ thân biến thành đuôi rắn, rất ít sử dụng chiêu này. Ngược lại là nữ hoa đối với cái này lớn cảm thấy hứng thú, thậm chí sáng chế lấy cái đuôi phát ra thần lôi phương pháp. Phục Hy một mặt sát khí đi qua. Bốn phía thủy yêu một mặt sợ hãi dáng vẻ. Ca ca, không muốn giết bọn hắn được không? Nữ hoa âm thanh vang lên. Phục Hy nhìn về phía nữ hoa, chỉ gặp nàng chính nhất mặt không đành lòng nhìn lấy ngã trên mặt đất chúng yêu, đáy lòng không khỏi thở dài. Người thả qua bọn hắn chưa hẳn cảm ơn, ngược lại có khả năng làm tầm trọng thêm. Những năm này du lịch hồng hoang ngươi hẳn là biết đạo nhược nhục cường thực đạo lý, ngươi khẳng định muốn buông tha bọn hắn. Phục Hy hỏi. Ta xác định, về phần bọn hắn có thể hay không làm tầm trọng thêm, lại tìm chúng ta phiền phức. Ta không biết, ta chỉ là không muốn để cho chính mình hối hận. Nữ hoa một mặt kiên định. Phục Hy chuyển đầu đối bốn phía thủy yêu nói ra, ta không biết, các ngươi vì sao phục kích ta huynh muội, vô luận là nguyên nhân nào, lần này buông tha các ngươi, lần sau gặp lại quyết không lưu tình. Sau khi nói xong, không đợi chúng yêu phản ứng, Phục Hy mang theo nữ hoa quay người rời đi. Lưu tại nguyên chỗ chúng yêu quái hai mặt nhìn nhau, bởi vì bọn hắn cảm thấy mình giống như phục kích sai mục tiêu, thần long biến thành ba người liếc nhìn nhau, sau đó bí mật truyền âm thương lượng một phen, cầm thương nam tử đứng lên lớn tiếng nói ra, mọi người không nên chúng mà tính, hắn chính là chúng ta muốn phục kích mục tiêu, hắn vừa rồi nói là vì lừa dối chúng ta, người tới, đem hành tung của bọn hắn truyền cho các tộc, bố trí mai phục đánh giết. Một cái tiểu yêu lĩnh mệnh mà đi. Cầm thương nam tử nhìn lấy Phục Hy hai người rời đi phương hướng, ngươi tuy nhiên không phải ta trước kia muốn giết người, lại là ta hiện tại muốn giết người, lao tứ thủ ta nhất định phải báo, đã chúng ta không giết được ngươi, vậy thì mượn chúng tộc chi lực đưa ngươi diệt trừ. Phục Hy tuy nhiên không biết đạo địch nhân âm mưu, nhưng căn cứ cẩn thận là hơn nguyên tắc rời đi về sau, lập tức cùng nữ hoa biến ảo bề ngoài, một đường hướng bận bịu mà đi. Kaka, chúng ta muốn đi đâu? Nữ hoa một mặt mê hoặc hỏi. Đi tìm phục kích chúng ta tội khôi hòa thủ, chúng ta lần kiếp nạn này nơi phát ra Phục Hy đạo. Kaka, ngươi không phải nói đối phương là chuẩn thánh cường giả, tính không ra hắn là ai à? Nữ hoa đạo. Ta tuy nhiên tính không ra hắn là ai, nhưng có thể tính ra hắn đại thể vị trí, đợi khi tìm được hắn nhất định phải hảo hảo giáo huấn hắn, lại dám phục kích chúng ta. Phục Hy một mặt tức giận nói. Không sai, ta cũng muốn giáo huấn hắn, để hắn biết đạo Đông Hoa vì thập hồng như vậy. Nữ hoa cơ nho nhỏ quyền đầu, làm ra một mặt hung ác bộ dáng, chỉ là Phục Hy nhưng không có một tia hung ác cảm giác, ngược lại có chút bị manh đến. Chỉ là chúng ta có thể đánh thắng được hắn họ. Nữ hoa lại có chút chần chờ nói đạo. Không có vấn đề, huống chi chúng ta còn có vật kia, thực sự không được dùng một khỏa. Phục Hy nói. Nữ hoa nghe được Phục Hy nói lên vật kia, giật nảy mình, nàng thế nhưng là thấy tận mắt vật kia uy lực. Sau đó hành trình đã chứng minh Phục Hy chú ý cẩn thận sự tất yếu. Bởi vì trên đường Phục Hy cùng nữ hoa tao ngộ mấy đợt tìm bọn hắn hạ lạc người, đến từ mỗi cái chủng tộc, tuy nhiên bởi vì hai người cải biến tướng mạo, cẩn thận che giấu mình hành tung, tránh khỏi chỗ có tìm kiếm, thẳng đến bay ra mấy trăm vạn bên trong mới rời khỏi tìm kiếm phạm bốn phía. Phục Hy cùng nữ hoa dùng thời gian mấy tháng, đi vào một tòa núi lớn chân dưới, chỉ là ngọn núi này mặc dù lớn, lại không phải cái gì linh sơn phúc địa, chỉ là một tòa phổ thông đại sơn. Người kia thật ở chỗ này sao? Nữ hoa hỏi. Hẳn là đi. Phục Hy trong lòng cũng là hoài nghi mình có phải hay không tính sai, một cái chuẩn thánh cường giả thế mà ở tại loại này phổ thông địa phương. Tuy nhiên Phục Hy đối với mình thôi toán chi thuật cũng rất có lòng tin, cũng không chậm trễ giá vân hướng về trên núi bay đi, nữ hoa cũng vội vàng đuổi theo. Hai người ở trên núi vòng vo nửa thiên cư nhưng ngay cả nửa người ảnh đô không tìm được, Kaka lần này ngươi khả năng tính sai, nơi này không có cái gì. Nữ hoa nói đạo. Không phải không người mà là bị trận pháp che giấu. Phục Hy vừa nói chuyện nhất động nhìn chằm chằm trong núi một chỗ thung lũng. Phục Hy dẫn nữ hoa đi vào một chỗ vách núi, sau đó nhanh chân, đi về phía trước đi qua, theo vách núi nổi lên từng vòng gợn sóng, làm thế mà xuyên qua vách núi đi vào, nữ hoa thấy thế lập tức minh bạch đây là một chỗ huyễn trận, cũng liền bận bịu đi vào theo. Nữ hoa cảm thấy quang tuyến tối sầm lại sau đó đối trở nên sáng lên, trước mắt xuất hiện một cái sơn cốc, chim hót hoa nở, linh khí mười phần, quả nhiên là một chỗ phúc địa. Mà Phục Hy đang đứng tại cách đó không xa, chắp tay mà chi, con mắt nhìn chằm chằm một mảnh sơn lâm tựa hồ đang nghiên cứu cái gì. Làm sao vậy? Kaka nữ hoa liền vội vàng tiến lên hỏi. Nơi này còn bày một cái khống trận, cùng một cái sát trận, ta muốn nghiên cứu một dưới. Phục Hy tại mình vẫn là một cái chứng thời điểm liền bắt đầu nghiên cứu trận pháp, lúc trước thủ hộ Phục Hy cùng nữ hoa âm dương bắt quái đại trận chính là Phục Hy đệ tử một cái đối tượng nghiên cứu, kết hợp hậu thế trận pháp lý luận, đi qua trên vạn năm nghiên cứu. Phục Hy đã trở thành một cái trận pháp đại sư, lúc này phá giải trận pháp tự nhiên là dễ như trở bàn tay, mang theo nữ hoa vừa đi vừa nghỉ chỉ chốc lát sau sẽ xuyên qua đại trận ba nhỏ đến một chỗ sơn động, rời động miệng không xa có. Một cái tiểu hồ, bên hồ một lương đỉnh, một cái trung niên nam tử ngồi quỳ tại trong lương đỉnh thạch leo lên, trước người thạch trạo bên trên vừa bày một cái đựng đầy L. In quả mâm gỗ. Phục Hy cùng nữ hoa trực tiếp đi qua, ngồi tại thạch leo lên. Cái kia trung niên nam tử tướng mạo cũng không tệ lắm. Chỉ là một đôi mắt tam giác có vẻ hơi âm trầm. Các người rốt cuộc đã đến. Cái kia trung niên nam tử đầu tiên mở miệng. Đúng vậy, chúng ta tới, hiện tại ngươi nên cho chúng ta một lời giải thích, ta tự hỏi chưa thấy qua ngươi, càng không có đắc tội qua ngươi, ngươi vì sao muốn giết chúng ta. Phục Hy vừa nói chuyện, một bên âm thầm đề phòng, phòng ngừa đối phương đột nhiên xuất thủ. Mắt tam giác kia trung niên nam tử cho tới nay đều là một bộ chớ không quan tâm, phong thanh vân đạm dáng vẻ, nhưng theo Phục Hy lời nói xong lại lập tức ngây người. Một hồi lâu mới tỉnh hồn lại, sau đó hỏi, các ngươi không phải theo đuổi giết ta, khó đạo các ngươi không muốn dùng ta thi thể đổi lấy tiên thiên linh bảo. Ngươi đang nói cái gì, đổi lấy tiên thiên linh bảo là chuyện gì xảy ra? Phục Hy phản hỏi. Lúc này Phục Hy cùng nữ hoa cũng là một đầu vụ thủy, mặc danh kỳ diệu, chỉ là cảm giác kia hiểu lầm cái gì. Có thể nói một chút các ngươi đã xảy ra chuyện gì sao? Mắt tam giác nam tử mở miệng nói. Phục Hy ngắn gọn suy đoán một dưới, điểm một cái đầu, sau đó bắt đầu nói từ bản thân huynh muội bị phục kích đi qua. Mắt tam giác nam tử sau khi nghe xong một mặt quái dị đánh giá Phục Hy, biểu tình kia bên trên Phục Hy rất không được tự nhiên. Tốt, Phục Hy tiểu hữu, ta muốn ta biết đạo chuyện gì xảy ra, ta có thể giải thích. Vừa rồi Phục Hy giảng thuật chuyện đã xảy ra lúc đã nói cho đối phương biết mình tên. Ta đang nghe Phục Hy cứng rắn nói, dù sao hiện tại nổi giận trong bụng, nói chuyện đương nhiên sẽ không khách khí. Ta gọi Huyền Long, là Long tộc người. Ta không ngoài ý muốn. Ta từng là Long tộc trưởng lão, địa vị cực cao. Ta có thể đoán được chuẩn thánh tu vi, địa vị có thể không cao hả? Ta về sau mưu phản Long tộc. Ta nên cảm thấy kinh nha sao? Lúc này nữ hoa âm thanh truyền tới, đủ rồi. Các ngươi hai cái cho ta có chừng có mực. Nữ hoa cảm thấy chính mình nếu không ngăn cản hai người kia đây là muốn nói đến thiên hoàng địa lao tiết tấu à. Huyền Long tiền bối, mời ngươi bắt đầu lại từ đầu nói đi, chúng ta có thời gian, ngài từ từ mà nói. Nữ hoa cái kia bình thản nhưng lại không thể nghi ngờ âm thanh lần nữa truyền đến. Đơn giản tới nói, những cái kia phục kích các ngươi người chân chính muốn giết người là ta, nhưng ta mình ẩn tàng mấy ngàn năm, trung gian không ngừng biến ảo không đồng dạng tử, bọn hắn đã sớm không nhận ra ta. Nhưng bọn hắn lại biết rằng ta có một kiện Lăng Hoa Tiên Thiên Linh Bảo, đối với cái này tự nhiên phá lệ chú ý, hoa của ngươi làm để bọn hắn tưởng lầm là ta Linh Bảo Lăng Hoa, tự nhiên cũng liền đem ngươi trở thành ta, nên biết đạo lúc trước Long, Phượng, Kỳ Lân tam tộc đều ra một kiện. Tiên Thiên Linh Bảo làm đại giá treo giải thưởng ta đầu, ngươi bị nhận sai là ta, tự nhiên thành hồng hoàng chúng sinh linh bánh trái thơm ngon. Long, Phượng, Kỳ Lân tam tộc vì cái gì truy sát ngươi? Phục Hy một mặt bắt quái hỏi. Bởi vì ta nâng lên tam tộc đại chiến, Huyền Long nói. Chuyện của tôi nét. Vậy ngươi lại vì cái gì bước lên tam tộc đại chiến? Vì thay mẹ của ta báo thù, Huyền Long. Nhanh, nói một chút chuyện gì xảy ra, ta liền ưa thích cái này bánh xe. Phục Hy bắt quái chi hồn trong nháy mắt bốc cháy lên. Ta tại sao phải nói cho ngươi biết? Huyền Long rất không khách khí nói đạo. Không cần lòng dạ hẹp hỏi à, ta mời ngươi hát rượu. Phục Hy một bên nói nhất động lấy ra lăng hoa từ bên trong xuất ra bạch ngọc hồ lô cùng ba cái ngọc chế chén rượu. Rút ra nút hổ lô đổ đầy ba một ly rượu. Đến nếm thử nhìn, thử một chút ta cất rượu kỹ thuật thế nào. Huyền Long tò mò nhìn trong chén chất lỏng, thanh pha thấy đáy, hương khí bốn phía, còn có thể cảm thấy bên trong nồng đậm linh khí. Rượu này là vật gì? Huyền Long sĩ đầu hỏi. Vật này chính là bên trong là, ta biện hái hồng hoang ngàn loại linh quả, tập trung ở cùng một chỗ, đặc biệt kín cao áp trong hoàn cảnh phát vạn diếu, lấy nó chất lỏng ngưng nó tinh hoa, lại trải qua mấy trăm năm lắng đọng phương thành. Phục Hy nói xong cầm chén rượu lên uống một hơi cạn sạch. Huyền Long thấy thế cũng học Phục Hy bộ dáng uống một hơi cạn sạch. Một cỗ mỹ vị cảm giác tại trong miệng tan ra, cái kia linh khí từ trong miệng một mực nhưng trong bụng hướng về các vị trí cơ thể khuếch tán, toàn thân ấm áp, cực kỳ thoải mái. Phục Hy lại cho mình cùng Huyền Long rót một chén, nữ hoa thực đã uống qua nhiều lần, lúc này cũng không lại uống. Uống rượu của ta, tổng hiện nên nói cho ta một chút chuyện của ngươi đi. Huyền Long một mặt bất đắc dĩ nhìn lấy Phục Hy. Đối với hắn yêu thật là có chút im lặng. Chương 9, Huyền Long chuyện cũ. Phục Hy thiên về một bên rượu một bên thúc giục Huyền Long nhanh giảng cái kia cùng Long tộc, không, là cùng Long, Phượng, Kỳ Lân tam tộc không thể không nói cố sự, mà Huyền Long thì cắn chặt răng, một bộ cận kể cái chết không nói bộ dáng. Uống rượu của ta, chiếm ta tiện nghi, lại chút chuyện nhỏ này cũng không chịu nói, thật nhỏ khí. Phục Hy một mặt ghét bỏ dáng vẻ. Ngươi không phải cũng ăn ta tiên quả. Còn có chuyện của ta như thế nào là chuyện nhỏ? Huyền Long lập tức phản bác. Làm sao không là chuyện nhỏ, đều bao nhiêu năm đã trôi qua, mà lại biết đạo việc này lại không chỉ ngươi một cái, chỉ có ngươi mình xem như bảo. Vô luận bao nhiêu năm trôi qua, ta đều sẽ không nói cho người khác, đến làm tại biết đạo chuyện của ta người, hoặc là chết rồi, hoặc là không có thể tùy ý lộ diện, mà lại bọn hắn cũng chỉ biết đại khái, không hiểu rõ tường tình. Ngươi nhìn muội muội ta, trời sinh lòng hiếu kỳ nặng, ngươi bây giờ như thế làm người khác khó chịu vì thèm. Sẽ để cho nàng ăn không ngon ngủ không được, tâm thần bất an, khó đạo ngươi liền nhẫn tâm như vậy. Nữ hoa lật ra một cái liếc mắt, tốt à, Phục Hy tiết tháo rơi mất, vì bắt quái, ngay cả muội muội đều bán. Ít đến, liền các ngươi cái này pháp lực tu vi, còn cần ăn cơm ngủ, cũng liền ngươi cái này tham ăn ra hỏa mới có thể tại cái này ăn uống trên dưới như thế tâm tư. Phục Hy nổi giận cái gì gọi là ngươi cái này thèm ăn ra hỏa mới có thể bên dưới như thế tâm tư, khó đạo trong mắt ngươi ta chỉ là một người ăn hàng sao. Tuy nhiên nữ hoa, ngươi cái kia một mặt tán đồng biểu lộ là có ý gì, thế mà còn điểm đầu. Bớt nói nhảm, ngươi đến tột cùng thế nào mới bằng lòng nói Phục Hy một mặt hung ác. Huyền Long nghiêng đầu một hồi mới nói, muốn cho ta mở miệng, cũng không phải không được, tuy nhiên ngươi phải đáp ứng ta một sự kiện. Cái này Phục xuống Hy làm khó, đáp ứng vì người khác làm việc nhất là hào không rời. Phục Hy thâm thụ hậu thế điện ảnh chi hóa ảnh vang, nhất là Trương Vô Kỵ cùng Triệu Mẫn ba chuyện ước định, đối với cái này rất là kiêng kỵ, nhưng Phục Hy bắt quái chi hỏa lại càng ngày càng tràn đầy, muốn hắn từ bỏ lại có chút không bỏ. Ngươi nói trước đi nói là chuyện gì, như quả không là rất khó lời nói ta có thể đáp ứng Phục Hy dự định trước nghe một chút chuyện gì mới quyết định. Bang ta chiếu cố nhi tử ta theo Huyền Long phất tay động tác, một đầu kim sắc cá chép từ trong hồ nhảy ra, sau đó lại rơi vào trong nước. Phục Hy tại cái kia cá chép nhảy ra trong nháy mắt, từ chi thân bên trên cảm thấy một cỗ nhàn nhạt người uy áp, đây cũng là lòng tộc huyết mạch, mà lại là tổ lòng trực hệ huyết mạch mới có thể có. Chúng ta đến về nhà, thời gian dài như vậy không có về nhà, ta nuôi sủng vật đều đói bụng. Phục Hy bỗng nhiên có loại cảm giác không ổn, Huyền Long cái kia trong giọng nói mang theo vô cùng thương cảm, đây rõ ràng là ủy thác tiết ấu. Ta liền phải chết. Huyền Long âm thanh lần nữa truyền đến. Cái này khiến chính kéo nữ hoa đi ra phía ngoài Phục Hy dừng chân lại bước, bởi vì hắn từ Huyền trên thân rồng cảm nhận được một loại âm u đầy tử khí cảm giác. Từ khi nhìn thấy Huyền Long trên người hắn một mực bao phủ tầng một mê vụ, cái này khiến Huyền Long nhìn qua giống một cái người bình thường. Lúc này mê vụ tán đi, tại Phục Hy cảm giác bên trong, Huyền Long thân thể đã sớm thủng trăm ngàn lỗ, sinh mệnh chi hỏa hấp hối, hiện tại còn sống, quả thực là cái kỳ tích. Phục Hy nhìn một chút một mặt chịu cầu chi sắc Huyền Long, lại nhìn một chút dùng thanh thuần mắt to làm bộ đáng thương nhìn mình chằm chằm nữ hoa, hít miệng khí một lần nữa trở lại trên chỗ ngồi. Nữ hoa cũng cao hứng đi trở về. Huyền Long đợi Phục Hy cùng nữ hoa ngồi xuống về sau thế mà trước sông nữ hoa nói câu cảm ơn. Phục Hy lập tức chuyển đầu hướng nữ hoa chừng đi. Nữ hoa lại nhìn chằm chằm Huyền Long, phảng phất có thập hấp dẫn lấy nàng, không chút nào cùng Phục Hy đối mặt. Lúc này Phục Hy tự nhiên biết mình bị gài bẫy, Huyền Long khẳng định bí mật truyền âm đem tình huống của mình nói cho nữ hoa. Mà lấy nữ hoa thiện lương tính cách, sao lại cự tuyệt một kẻ hấp hối sắp chết xin giúp đỡ, cho nên nữ hoa chẳng những bả Phục Hy tâm tính đặc điểm cáo chi Huyền Long. Càng là nỗ lực phối hợp biểu hiện ra một bộ dáng đáng thương, để cho mình vô pháp cự tuyệt. Thật sự là lão hồ ly. Phục Hy trong lòng thầm mắng, nữ hoa từ đầu đến cuối không có nói mấy câu, Huyền Long lại có thể nhìn ra nàng hiền lành tính tình, cũng lợi dụng điểm này tính kế mình, để cho mình không thể làm gì. Dù sao kiếp trước chưa từng cảm thụ thân tình Phục Hy làm sao có thể để cho mình duy nhất muội muội thương tâm thất vọng đây. Huyền Long uống một ngụm rượu bắt đầu giảng thuật chuyện xưa của mình. Huyền Long mẫu thân là xà tộc tiểu công chúa, một đầu bạch xà hóa hình, tên là Bạch Linh, một cái mười phần đại mỹ nhân. Tại một lần du ngoạn quá trình bên trong ngoài ý muốn đạt được một kiện thượng giai tiên thiên linh bảo, nên biết đạo tại hồng hoang tiên thiên linh bảo mười phần khó được. Bạch Linh cái này tiên thiên linh bảo là một cái hoa lam, mặc dù không có bất luận cái gì lực công kích, nhưng lại có thể chậm rãi hấp thu thủy, một hai loại biến dị sau linh khí, thủy ẩn nguyên thần, một liệu nhục thân. Cách mỗi vạn năm nhưng ngưng tụ thành một viên linh đan, đối các loại thương thế, vô luận thân thể còn là linh hồn đều có thể trị liệu, Bạch Linh vốn cũng không phải là hiếu chiến người cũ. NG không thèm để ý chi có hay không công kích năng lực, liền đem luyện thành bản mệnh linh bảo. Bạch Linh trở lại xà tộc về sau, liền ngay cả xà tộc tộc trưởng đều cảm thấy ghen ghét. Nên biết đạo hắn thân là tộc trưởng cũng chỉ có một kiện trung giai tiên thiên linh bảo, đây là trong tộc chỉ có một kiện, thượng giai tiên thiên linh bảo hắn gần như chỉ ở đầu nhập vào long tộc về sau tại long tộc mấy vị trưởng lão trong tay qua, về phần đỉnh giai tiên thiên linh bảo nghe nói tổ long trong tay có hai kiện, cũng không biết thực hư. Tiên thiên linh bảo phía trên tiên thiên trí bảo thì cận tồn tại nghe đồn rằng, ai cũng chưa từng thấy qua. Lại càng không cần phải nói vẫn đục linh bảo. Nếu không phải xà tộc tộc trưởng gặp cái này thượng giai tiên thiên linh bảo không có gì lực công kích, lực phong ngự cũng kém, chỉ sợ sớm đã động thủ tranh đoạt. Bạch Linh xà tộc tiểu công chúa thân phận, tăng thêm tại trong mắt người khác tác dụng không lớn tiên thiên linh bảo, cũng không có ai cướp đoạt. Thẳng có một lần tổ long trưởng tử một đầu tên là Long Thiên Cửu Trảo Hoàng Long bị phượng tộc hai vị trưởng lao đánh thành trọng thương, lại bị Bạch Linh lấy lăng hoa ngưng tụ thành linh đan chữa cho tốt, lúc này mới ý thức tới vị này linh bảo giá trị, nên biết đạo lấy lúc ấy Long Thiên thương thế. Tổ Long cũng bất lực, mà Bạch Linh một viên linh đan xuống dưới, không bao lâu Long Thiên liền nhảy nhót tương mừng, như thế đến nay Long tộc liền động chiếm làm của riêng tâm tư. Trắng trận cướp đoạt là không được, dù sao Long tộc là hồng hoang tam đại tộc một trong, mặt mũi vẫn phải muốn, mà lại đối phương còn là ân nhân cứu mạng của mình. Cứng rắn không được vậy thì đến mềm, đã ngươi cứu được nhi tử ta, vậy liền để nhi tử ta cưới ngươi làm vợ đi, hoa lam linh bảo coi như đồ cưới, đây là Tổ Long quyết định. Chuyện về sau liền đơn giản. có thể cùng long tộc kết thân, xà tộc há có không muốn, tổ long chi tử Long Thiên cũng nguyện ý, hắn gặp qua Bạch Linh, đại mỹ nhân một cái, cũng không mất mắt gì, về phần Bạch Linh ý kiến, trực tiếp xem nhẹ đi. Về sau mấy vạn năm Hoa Lam Linh Bảo ngưng ra linh đan tuần tự cứu sống long tộc mấy vị vốn nên bị thương nặng mà chết cao thủ, để long tộc hô to đã kiếm được. Lúc đầu đây là một kiện tất cả đều vui vẻ sự tình, nhưng một cái ngoại ý muốn lại phá vỡ bình tĩnh, Bạch Linh mang thai, mà lúc này long tộc phi thường trọng thị huyết mạch tinh khiết, tuy nhiên long tính trí dâm, mỗi đầu thần long đều sẽ có rất nhiều nữ nhân hoặc trai lơ, nhưng lại sẽ không cùng bọn hắn sinh sau đó thay mặt, không phải long tộc nữ tử gả vào long tộc sau đều sẽ bị phá đi sinh dục năng lực, Bạch Linh tự nhiên cũng không ngoại lệ. Nhưng Bạch Linh luyện hóa Hoa Lam Linh Bảo lại làm cho hắn lần nữa khôi phục tới, dạng này Long Thiên trở thành long tộc cho cười. Sau cùng Long Thiên quyết định đánh dụng cái này thai nhi, trong mắt hắn đây là hắn sỉ nhục, là để hắn bị chế rêu tạp trùng. Bạch Linh đối Long Thiên cũng không có bao nhiêu cảm tình, bởi vì nàng biết đạo. Hắn nghĩ chẳng qua là tiên thiên linh bảo, trong mắt hắn mình nhiều nhất chỉ là một kiện tiết dục công cụ, nhưng đối với mình trong bụng tiểu sinh mệnh lại rất là bảo vệ, cho nên mặt ngoài đáp ứng quăng ra thai nhi, nhưng lấy cớ muốn chuẩn bị mở dưới, trong đêm chạy ra Long tộc trụ sở. Long Thiên phát hiện tại dị thường phẫn nộ, phái người truy sát. Một phương diện bởi vì hài tử, càng quan trọng hơn thị linh bảo hòa cái giỏ. Bạch Linh bắt đầu chật vật đào vong cuộc sống, trải qua thiên tân vạn khổ rốt cục sinh bên dưới hài tử, cũng chính là Huyền Long, một bên nuôi dưỡng Huyền Long một bên đào vong, rốt cục tại một lần phục kích bên trong vì yểm hộ Huyền Long, chết bởi Long tộc truy sát, Lãng Hoa cũng bị cướp đi. Còn tốt lúc này Huyền Long mình có thể chiếu cố mình, Bạch Linh bị chết an tâm một chút tâm một số. Chạy trốn Huyền Long tự nhiên đối Long tộc hận ý ngập trời. Lại không nghĩ rằng cỗ này hận ý thế mà kinh động đến một người, cái kia chính là La Hầu, Ma Tổ La Hầu, một vị có thể cùng đạo tổ đính như nhân, La Hầu sở tu công pháp ma đạo, đối cừu hận cái này cảm xúc tiêu cực mẫn cảm nhất, cảm nhận được như thế hận ý tự nhiên muốn đến xem, khi La Hầu hiểu rõ chuyện đã. Xảy ra lúc này bắt đầu sinh một cái ý nghĩ, liền đem Huyền Long mang quay về chỗ ở, dạy bảo hắn tu luyện, cũng căn cứ Huyền Long huyết mạch sáng chế một bộ công pháp, cường hóa huyết mạch từng bước chuyển hóa làm thần long chi thể. Đợi Huyền Long sau trưởng thành, La Hầu mệnh nó gia nhập Long tộc, trợ giúp Long tộc tăng cường thực lực. Bắt đầu Huyền Long 100 cái không vui, nhưng khi La Hầu cáo hắn chỗ có cái vẽ về sau Huyền Long lập tức tràn ngập nhiệt tình chuẩn bị. Tuy nhiên trước khi đi La Hầu lấy mật thuật lấy đi Huyền Long một tia linh hồn thu nhập một đóa thập nhị phẩm hắc liên bên trong, dạng này La Hầu có thể thông qua cái này một tia linh hồn cùng Huyền Long nộp nhạt, lại có thể dùng cái này khống chế Huyền Long, chỉ nó cái này tia linh hồn, La Hầu liền có thể tùy thời giết chết Huyền Long. Còn Huyền Long tuy nhiên mệnh treo tay người khác, lại không thèm để ý chút nào, chỉ cần có thể báo thù hắn nguyện nỗ lực hết thảy. Huyền Long lẫn vào Long tộc trụ sở về sau bắt đầu mình kế hoạch, đầu tiên hắn tuyển một cái đã từng đuổi giết hắn cùng mẹ hắn Long tộc thành viên tiến hành tập kích, mà là một cái tổ long ngay tại phụ bên cạnh địa phương, dạng này tổ long tự nhiên bị kinh động đến đây xem xét. Huyền Long lại cố ý hiện ra long thân, lúc này tu luyện La Hầu sáng tạo công pháp Huyền Long mình là Kim Tiên tu vi, ngũ trảo hắc long chi thân. Tổ Long nhìn thấy hai cái Long tộc chi giết chóc, tự nhiên muốn làm cái minh bạch, mà Huyền Long lúc này nói minh thân phận, vì báo thù mà đến. Tổ Long mắt thấy Huyền Long thuần chính Long tộc huyết mạch cực kỳ ngạc nhiên, vội vàng truy vấn chuyện gì xảy ra, nên biết đạo Long cùng nó sinh linh đời sau không cách nào hoàn toàn bảo trì hình rồng, đây cũng là Long tộc ca. Không cùng ngoại tộc sinh đẻ đời sau nguyên nhân. Huyền Long là Long Phương cùng rắn đời sau, nhưng bây giờ thấy thế nào cũng là thuần chính Long tộc, đây là cỡ nào không thể tưởng tượng nổi. Huyền Long đương nhiên sẽ không nói ra La Hầu sự tình, chỉ nói là mình đột xuất kỳ muốn sáng tạo nhất môn có thể hóa Long công pháp, chỉ cần có được Long tộc huyết mạch liền có thể tu hành. Tổ Long nghe xong vạn phần kích động, hắn rõ ràng hơn bộ công pháp này đối Long tộc ý nghĩa, đây chính là gia tăng Long tộc thành viên, tăng cường Long tộc thực lực vô thượng công pháp, vì thu mua Huyền Long, Tổ Long tự tay đánh chết lúc trước truy sát Huyền Long mẹ con chỗ có thành tựu viên, cũng công bố đây là bọn hắn tư nhân hành động, sau đó mời Huyền Long trở lại Long tộc, cũng hứa lấy cao vị. Huyền N. Long giả bộ như cảm động bộ dáng, đáp ứng trở lại Long tộc, cũng đem mình công pháp hiến cho Tổ Long, Tổ Long không chút do dự nhận cũng đem lấy tên Hóa Long Quyết. Huyền Long trở lại Long tộc ngồi ở vị trí cao, tuy nhiên không có quyền lực gì nhưng cũng tận tâm tận lực vì Long tổ bày mưu tinh kế, để giám thị bí mật Tổ Long dần dần tiêu trừ hoài nghi, cho là hắn cũng không biết đạo ban đầu là con của mình, Huyền Long cha Long Thiên bên dưới truy sát lệnh. Tuy nhiên Huyền Long hiện tại vẫn không muốn nhận Long Thiên cái này cha. Nhưng cũng là đối với mình sở thụ khó khăn đoàn khí. Truy cập trang web audiochuyenphun.com để nghe trọn bộ. Link dưới mô tả video nhé chương 10, ủy thác cùng Linh Bảo. Bởi vì Tổ Long coi trọng, lại có đền bù tổn thất Huyền Long tâm tư, cho nên Tổ Long tiêu trừ nghi ngờ ngưng sau cho Huyền Long rất quyền lực lớn, mà tại Huyền Long đề nghị bên dưới Long tộc cùng đại lượng chủng tộc quan hệ thông ra, kiến tạo Hóa Long Trì, sau đó quảng bá Hóa Long quyết ngắn ngủi mấy vạn năm, Long tộc thực lực đại trướng, mà Huyền Long uy vọng càng ngày càng cao, liền Huyền Long cha Long Thiên đều muốn tranh né mũi nhọn. Long tộc thế lực đại tăng, khí vận tự nhiên tăng cường, mà Tổ Long tu vi cũng càng ngày càng cao. Muốn nói khí vận thứ này tuy nhiên hư vô phiêu miểu, nhưng như quả quả dùng Phục Hy lý giải đến nói lời cái kia chính là vạn vật sinh linh tín niệm thôi động bên dưới hình thành hảo vận, cái này rất giống cổ đại đại nho, hiện đại ngôi sao bởi vì đám người kính ngưỡng, sùng bái mà tạo nên cự đại hy vọng, loại tình huống này bên dưới dù cho hoàng đế, người lãnh đạo quốc gia cũng sẽ đối nó lễ kính cực kỳ. Mà Long tộc bởi vì thực lực tăng cường thành là chân chính hồng đệ nhất đại tộc, tự nhiên có đông đảo sinh linh đối nó sinh ra sùng bái, kính nể cầm tâm tình, những tâm tình này sẽ chuyển hóa làm tín niệm, tại những này tín niệm thôi động dưới, Long tộc thì sẽ thụ tê. Hiên đạo phù hộ, làm Long tộc thành viên pháp lực, tu vi tăng trưởng càng nhanh, thu hoạch được linh bảo, linh dược tỷ lệ lớn hơn. Nhất là Tổ Long, lúc đầu tu vi đến hắn loại tình trạng này, mình rất khó gia tăng, nhưng bây giờ lại bắt đầu chậm chạp tăng trưởng. Đối với Tổ Long tới nói dù cho gia tăng một tia tu vi cũng là cự tiến bộ lớn, huống chi hắn tại trong lúc này còn sáng chế ra một bộ tên là Thương Long Cửu Chuyển công pháp, có thể đem công kích của mình tăng 9 lần, bởi vậy có thể thấy được khí vận công hiệu thần kỳ. Long tộc thực lực một ngày thiên tăng cường, thẳng đến cường đại đến cơ hồ có thể lấy nhất tộc chi lực ngạnh kháng Vương Hoàng, Kỳ Lân hai tộc liên hợp chi lực thời điểm Huyền Long thu đến La Hầu tin tức truyền đến, kế hoạch có thể bắt đầu. Huyền Long vì kế hoạch này thực đã chuẩn bị mấy vạn năm. Đương nhiên sẽ không lùi bước, đầu tiên, hắn để cho mình âm thầm khống chế Long tộc đánh lén mấy cái Phượng Hoàng, Kỳ Lân bộ lạc, mấy ngàn hồ đồ lục không còn, chỉ lưu mấy cái người sống chạy trốn để bọn hắn báo tin, sau đó hiểm hộ bị La Hầu khống chế Phượng Hoàng cùng Kỳ Lân nhị tộc bộ đội tiến vào Long tộc trụ sở đồ lục Long tộc bộ lạc, đồng dạng chỉ lưu mấy cái báo tin người sống. Mấy cái may mắn còn sống sót người sống chạy đến riêng PHN mình lao tổ trước mặt một phen khóc lóc kể lể, để các tộc một trận gà bay trứng vỡ. Nhao nhao kêu la nợ máu trả bằng máu. Nhất là Long tộc tại Huyền Long mặt ngoài khuyên can, kỳ thực trợ giúp xúi dục bên dưới càng là nộ hỏa trùng thiên, cứ như vậy tam tộc đại chiến bạo phát, Long, Phượng, Kỳ Lân tam tộc thương vong thảm trọng, thẳng đến Tổ Long tự mình xuất thủ cùng Phượng Hoàng, Kỳ Lân nhị tộc lao tổ quyết chiến. Huyền Long nhân cơ hội này chui vào Tổ Long chỗ tu luyện Đông Hải Hải Nhãn, trộm ra mẹ mình Bạch Linh Hoa Lam Linh Bảo, cũng đem La Hầu luyện chế ba khỏa ma châu bên trong một khỏa để vào Hải Nhãn. Mặt khác hai khỏa giao cho bị La Hầu khống chế Phượng Hoàng cùng Kỳ Lân nhị tộc nội gián. Về sau càng đem mình thân sinh cha Long Thiên, lấy Tổ Long danh nghĩa lừa gạt. Nhập một chỗ tuyệt địa, tiến hành đánh lén, đem đánh giết. Đồng thời tại Long Thiên trước khi chết nói cho hắn biết, mình trở lại Long tộc chính là vì báo thù, trợ giúp Long tộc tăng cường thực lực là vì đánh vỡ Long, Phượng, Kỳ Lân tam tộc thăng bằng. Bởi vì ba bên chỉ bất luận cái gì hai phe khai chiến đều sẽ bị đệ ba bên ngư ông đắc lợi. Nhưng khi một phương thực lực cường đại đến có thể đối kháng còn lại hai phe liên hợp lúc cái này thăng bằng liền sẽ bị đánh phá, đây chính là La Hầu kế hoạch, Huyền Long thì là kế hoạch này chấp hành giả. Long Thiên mang theo vô cùng hối hận chết rồi, bị con của mình thân thủ giết chết. La Hầu kích động tam tộc đại chiến kế hoạch thành công, nhưng về sau chứng đạo kế hoạch lại thất bại, cuối cùng thân tử đạo tiêu, tan thành mây khói. Mà La Hầu vừa chết Huyền Long cũng liền đã mất đi che chở. Biết nói chân tướng tam tộc cùng tam tộc phụ thuộc chủng tộc bắt đầu đối Huyền Long truy sát, Long, Phượng, Kỳ Lân tam tộc còn sót lại thành viên đều cầm ra một kiện tiên thiên linh bảo, vô luận là ai chỉ cần có thể cầm tới Huyền Đầu Rồng, liền có thể thu hoạch được ba kiện tiên thiên linh bảo. Kể từ đó Huyền Long lập tức thành chuột chạy qua đường, người người kêu đánh, Huyền Long chỉ có thể mang theo nhi tử trốn đông trốn tây, còn tốt tại Long tộc lúc Huyền Long dùng La Hầu truyền lại chặt chẽ ẩn giấu đi tu vi của mình, người truy sát không biết Huyền Long M. Hình tu thành chuẩn thánh, chuẩn bị không đủ, nhiều lần bị Huyền Long chạy thoát. Phục Hy cùng nữ hoa nghe xong Huyền Long cố sự không biết nên như thế nào đánh giá, vì mẹ báo thù không sai, nhưng bước lên tam tộc đại chiến tạo thành hồng hoang sinh linh đồ thán, cái này cũng quá mức. Đồng thời Phục Hy trong lòng có nảy đậu đen rau muống, Huyền Long cố sự nửa bộ phận trước là chủ giác, bộ phận sau lại thành nhân vật phản diện buốt, trước sau trái lại lớn để Phục Hy cảm thấy khó chịu. Ngươi còn chưa nói con trai ngươi sự tình đâu. Phục Hy ngừng bên dưới trong lòng suy nghĩ lung tung. Mẹ của hắn là thị nữ của ta, Tổ Long ban thưởng cho ta, một đầu cá chép vàng đắc đạo. Lúc trước ta vì bỏ đi Tổ Long đối ta hoài nghi cùng nàng sinh ra đứa bé này, nàng hao hết pháp lực, tinh huyết sinh bên dưới hải tử khi thiên liền chết. Huyền Long trong mắt rưng rưng, lại không muốn nói tỉ mỉ, hiển nhiên có ẩn tình khác. Phục Hy gặp này, cũng không muốn bức bách. Chỉ là hỏi, ta đáp ứng chiếu cố hắn, cũng thu hắn làm đồ, nhưng hắn còn mạt hóa hình, ta nên như thế nào an trí với hắn. Huyền Long cũng không nhiều lời, chỉ là xuất ra một cái hoa lam, sau đó vung tay lên, không xa bên ngoài tiểu hồ chấn động nhưng bắt đầu co vào, sau cùng hóa làm một cái hồ nước nho nhỏ bay vào Huyền Long trong tay. Phục Hy lúc này mới phát hiện, thứ này lại có thể là một kiện linh bảo. Huyền Long nâng hồ nước nho nhỏ, nhìn lấy tại trong hồ nước bơi qua bơi lại kim sắc cá chép, một mặt không thôi dạng, sau cùng chỉ có thể phát ra một trận thở dài bất đắc dĩ. Trong hồ nước kim sắc cá chép phảng phất cảm giác được cái gì, không ngừng va chạm hồ nước vách tường. Cái này hài tử mẹ dù sao chỉ là một cái phổ thông cá chép đắc đạo, thai nghén long tộc huyết mạch vạn phần gian nan, tuy nhiên sinh ra hắn, nhưng là tiên thiên không đủ, cần càng nhiều thời gian mới có thể hóa hình. Cái này linh bảo là ta phỏng theo hóa long trì luyện chế mà thành, bên trong có tổ long tinh huyết, có thể đền bù hắn tiên thiên không đủ, trợ hắn sớm ngày hóa hình. Ngươi ở đâu ra tổ long tinh huyết? Phục Hy cảm thấy kỳ quái, nên biết đạo tinh máu cũng không phải phổ thông máu, mỗi cái sinh linh tinh huyết đều quý giá vô cùng, khó đạo tổ long như thế hào phóng vậy mà đem tinh huyết tặng người. Lúc trước ta phụ trách kiến tạo hóa long trì, tổ long đem tinh huyết để vào hóa long trì ta âm thầm lưu một chút. Ngươi lưu lại bao nhiêu? Còn có tổ long không có phát hiện ngươi tư lưu sao? Ta lưu lại ước chừng muốn làm tại hóa long trì bên trong tinh huyết một thành đi, về phần tổ long bởi vì mất đi quá nhiều tinh huyết, thân thể suy yếu, sớm về nghỉ ngơi. Huyền Long không thèm để ý chút nào nói. Lúc này Phục Hy không khỏi dưới đáy lòng đối long tộc nổi lên trận trận đồng tình, có như thế một cái hố hàng, thật là các ngươi long tộc bất hạnh, một thành tinh huyết không biết đạo muốn tổn thất hóa long trì bao nhiêu công hiệu. Huyền Long đem ao nước nhỏ thận trọng để vào lãng hoa bên trong, sau đó bả lãng hoa đẩy lên Phục Hy trước mặt. Chắc hẳn ngươi đoán được, cái này cái giỏ hoa đúng vậy mẹ của ta đã từng bản mệnh linh bảo, một kiện thượng giai tiên thiên linh bảo, nó ngoại trừ nhưng cách mỗi vạn năm nghi thành một khỏa có thể coi là liệu thương thánh phẩm linh đan bên ngoài, bên trong còn tự thành không gian, nhưng ẩn dưỡng tiên thảo linh dược, bảo đảm kỳ linh tính không mất, mặt khác một số phòng ngự chi lực, ngươi sở dĩ bị người hiểu lầm là ta cũng là bởi vì cái này cái giỏ hoa nguyên nhân. Đã nó tự thành không gian, cái kia ta có thể dùng nó thu lấy người khác linh bảo sao? Phục Hy hỏi. Huyền Long nghe Phục Hy hỏi như vậy nhất thời cứ thế ra, bởi vì hắn chưa từng có nghĩ tới như thế dùng. Lăng hoa dựng dục linh đan công hiệu che giấu lăng hoa phương diện khác thiểm quan điểm, tuy nhiên ý tưởng này cũng thực không tồi, bả địch nhân tấn công tới pháp bảo thu nhập lăng hoa không gian cách ly, là chiếm lấy người khác pháp bảo biện pháp tốt. Xem ra cái này Phục Hy cũng là xấu bụng vô cùng, thế mà lại loại suy nghĩ này. Lại không biết đạo Phục Hy một mực đối phong thần bên trong lấy ngũ sắc thần quang đại sát tứ phương khổng tuyên ký ức khắc sâu rất là hâm mộ, nghe nói cái kia ngũ sắc thần quang tự thành ngũ hành không gian, lúc này nghe được lăng hoa bên trong tự thành không gian, đầu tiên liền nghĩ đến ngũ hành không gian thu bảo bắt người năng lực cho nên mới sẽ hỏi. Ý ra vấn đề này, ta không có dạng này dùng qua, không rõ ràng, về sau ngươi có thể thử một chút, tuy nhiên ngươi cũng đừng quên nhi tử ta ở bên trong, không cần loạn thu đồ vật đả thương nhi tử ta. Đương nhiên sẽ không, đã ta thu hắn làm đồ liền sẽ bảo đảm an toàn của hắn. Phục Hy một mặt nghiêm mặt không có bất kỳ cái gì mở ý đùa giỡn. Chuyện của tôi. Nè. T. Cái này ta an tâm, thừa dịp hiện tại ngươi đưa nó luyện hóa. A Huyền Long đem lắng hoa bên trên thần trí của mình dấu vết thu hồi, giải trừ nhận chủ. Phục Hy cũng không chối từ tả hữu đặt tại lăng hoa bên trên bắt đầu luyện hóa, Phục Hy cảm giác pháp lực của mình chính một chút xíu tràn vào lăng hoa. Khi Phục Hy đem lăng hoa hoàn toàn luyện hóa đem thần trí của mình khắc sâu vào lăng hoa lúc, cảm giác quanh một tiếng, một số vẽ ở tại trong đầu triển khai, một khỏa dương liễu thụ sinh sinh trưởng ở một mảnh có vô số ưu ám khí thể trong không gian, có một trời ưu ám không gian kịch liệt sóng gió nổi lên, ưu ám khí thể quay cuồng lên, dương liễu tràn ra phát ra trận trận thanh quang ngăn cản những này ưu ám khí đánh giá, nhưng cuối cùng vẫn là thất bại, dương liễu thụ bị khí TH hệ đánh nát, một khối thụ cây liễu chi bốn phía bay ra. Trong đó một số liêu chi bị xoay thành một đoàn, cái này đoàn liêu chi rơi tại trên một ngọn núi, đi qua vô số năm diễn hóa, tạo thành một cái hoa lam. Phục Hy sững sờ hồi tưởng đến trong đầu hình ảnh, theo Phục Hy suy đoán cái kia lúc đầu sinh sinh trưởng ở ưu ám trong không gian dương liễu thụ đúng vậy thập đại tiên thiên linh căn tiên thiên dương liễu, này linh căn cũng không nổi danh, bởi vì từ chưa có người từng thấy diện mục thật của nó, so với hồ lô đẳng, hoàng trung lý, ngũ châm tùng, khổ trúc, thông thiên kiến mục, bồ đề cây, nhân sâm quả. Bàn đào, phủ tang một cái này tiên thiên linh căn nó phản nghe kỳ danh, đơn giản so hỗn độn. Linh căn 36 phẩm thanh liên còn thân mật, duy nhất để nó nổi danh lại là hậu thế nổi tiếng Quan Thế Âm Bồ Tát, nghe nói ngọc trong tay của nàng tịnh bình bên trong chỗ cắm liêu chi đúng vậy tiên thiên dương liễu ký đầu, hiện tại Phục Hy mới minh bạch sở dĩ không ai thấy qua tiên thiên dương lì. Ú là bởi vì nó đã sớm bị hủy, mà lại từ trong đầu cảnh tượng xem ra hẳn là bị bản cổ khai thiên lúc kích thích hỗn độn chi khí chỗ hủy, nếu không phải hậu thế xem thế nói Bồ Tát vì đó dưng dành, chỉ sợ sớm bị lãng quên ở trong dòng sông thời gian. Phục Hy nhìn lấy lãng hoa trong lòng bùi ngùi mãi thôi, thập đại tiên thiên linh căn dương liếu lại là loại kết cục này. Huyền Long gặp Phục Hy thành công luyện hóa lãng hoa, lần nữa khẩn cầu nói, về sau con của ta liền nhờ ngươi, sau cùng ta cho ngươi thêm một kiện lễ vật đi. Huyền Long hai ngón tay tại mình mi tâm một điểm, một cái ánh sáng xuất hiện, mà Huyền Long sắc mặt tái nhợt, ánh sáng hướng Phục Hy mi tâm bay tới, chợt lóe lên rồi biến mất. Phục Hy thần thức một chút quét, phát hiện ánh sáng bên trong lại là Huyền Long tu hành càng ngộ, công pháp mật thuật cùng một số hồng hoang mật nghe. Nhìn lấy Huyền Long càng ngày càng bộ dáng yếu ớt, Phục Hy thương cảm, vô luận Huyền Long làm qua cái gì, làm người như thế nào hiện tại chỉ là một cái một lòng vì mình hài tử dự định cha. Huyền Long gặp Phục Hy dáng vẻ ngược lại an ủi chập trùng hy đến, ta lúc đầu thụ hồng hoang chúng tộc truy sát, người bị thương nặng, vốn nên đã sớm chết đi, chỉ là lo lắng cho mình sau khi chết, nhi tử quá nhỏ không thể chiếu cố mình, cho nên lấy một tia chấp niệm cưỡng ép chấn áp thương thế cậu thả sống đến bây giờ, hôm nay có thể giải thoát, ngươi chủng loại ứng vì ta cao hứng mới là, cắt, cắt, cắt. Huyền Long phát ra một trận cởi mở tiếng cười, sau cùng nhìn lãng hoa một chút, thân thể dần dần tản ra hóa thành một trận cho bụi. Đây là có chuyện gì? Một mực không lên tiếng nữ hoa lúc này hai mắt lưng tròng mà hỏi. Huyền Long thân thể sớm đã mục nát, chỉ dựa vào một thân pháp lực cùng chấp niệm trèo trống, lúc này pháp lực hao hết, chấp niệm tiêu tán, cho nên ngươi tàn cảnh mây khói. Phục Hy hướng nữ hoa giải thích nói. Sau đó đưa tay phải ra nắm nữ hoa má trái mặt mũi, dần dần dùng lực, một bên âm hiểm cười, nhất động nhìn chằm chằm nữ hoa. Xú nha đầu, lá gan càng lúc càng lớn, lại dám cùng người khác liên hợp tính kế, ca của ngươi ta. Ca ca, thật xin lỗi, nhưng Huyền Long tiền bối thực sự quá đáng thương, mà lại hài tử là vô tội, khó đạo ngươi nhẫn tâm mặc kệ à, ngươi nếu là thực sự sinh khí, vậy thì hung hăng phạt ta đi. Nữ hoa còn có chút phát hồng con mắt nhìn Phục Hy, cái kia điềm đạm đáng yêu mà manh manh bộ dáng để Phục Hy như thế nào hạ thủ được, hít miệng khí buông lỏng ra nắm nữ hoa tay, lần này được rồi, như có lần sau sẽ không dễ dãi như thế đâu. Nữ hoa lập tức chuyển buồn làm vui, tay trái giấu ở sau lưng rỗi ra hai ngón tay, trong lòng hô to, à. Giả ngây thơ chiến thuật thành công. Một mực chú ý nữ hoa Phục Hy tự nhiên phát hiện nữ hoa tiểu động tác, không khỏi mặt sầm lại. Chương 11, bế quan cùng bí văn. Phục Hy đối nữ hoa càng ngày càng không thế nào, nhưng cái này nhưng cũng trách không được người khác, bởi vì tạo thành nữ hoa hiện tại loại tính cách này người chính là Phục Hy. Phục Hy mặc dù nhưng đã thích hứng hồng hoang sinh hoạt, nhưng dù sao có hiện đại ký ức, cái này khiến Phục Hy vô luận nói chuyện, làm việc đều lộ ra mới mẻ, trong lúc vô hình sẽ ảnh hưởng chung quanh sinh linh. Nữ hoa làm Phục Hy mội mội cùng một chỗ thời gian lâu nhất, tự nhiên đứng mũi chịu sào, sở thụ ảnh hưởng sâu. Nhất, nữ hoa hành vi cũng liền có một chút hậu thế đặc điểm, có vẻ hơi đặc dị độc hành. Đúng rồi, Huyền Long tiền bối tuy nhiên đi, nhưng đối với hắn truy nã vẫn còn, cái này có thể hay không đối đứa bé này có ảnh hưởng. Nữ hoa tự nhiên biết đạo vừa rồi tiểu động tác không thể giấu giếm được Phục Hy vội vàng chuyển di đề tài. Phục Hy trước trận nhìn nữ hoa một chút, sau đó nói, điểm ấy không cần lo lắng. Ta vừa rồi từ Huyền Long truyền đến trong thần thức biết được, Long tộc thành viên tại Long tộc tổ địa đều có lưu bản mệnh Linh Châu, chủ nhân thân tử, Linh Châu liền sẽ phá nát, Huyền Long Linh Châu một mực lưu tại Long tộc tổ địa, hiện tại Long tộc mình biết đạo Huyền Long thân chết, qua không được bao lâu truy nã liền sẽ hủy bỏ, về phần đứa bé này, biết đạo hắn tồn tại người vốn cũng không nhiều, Huyền Long lúc trước trốn chi thời điểm một mực đem nó đặt ở lãng hoa bên trong, chưa bao giờ để cho người ta phát hiện hắn tồn tại, lại lấy bí pháp che lấp thiên cơ. Sẽ không có người để ý dạng này tiểu nhân vật. Cái kia ta bây giờ đi đâu? Tiếp tục du lịch hồng hoang sao? Không được, Huyền Long thân tử tin tức muốn đoạn thời gian mới có thể truyền khắp hồng hoang. Chúng ta muốn chủng loại tin tức sau khi truyền ra lại du lịch, vừa vặn ta phải thừa dịp trong khoảng thời gian này bế quan chỉnh lý một cái Huyền Long truyền cho đồ của ta. Vậy cần bao lâu thời gian? Nữ hoa một mặt không vui. 100 năm thời gian, mặt khác ngươi cũng phải thật tốt tu luyện một phen. Tốt ta, bất quá, ngươi đã bế. Cũng liền không có thời gian chiếu cố Long Lý, liền để cho ta tới chiếu cố hắn tốt, đối với hắn còn không có cái tên đâu, ca ca, ngươi cho hắn lấy một cái đi, dạng này cũng không cần chờ hắn hóa hình lại lấy. Hắn chính là Long Chi đời sau, lại tu hóa Long Quyết sớm tối đều sẽ hóa Long, liền gọi Linh Long Tử đi, một bước đúng chỗ, về sau không cần đổi tên tử. Nữ hoa cầm lấy tiên thiên linh bảo lăng hoa, lại hướng yêu cầu Phục Hy từ tự luyện chế lăng hoa, vì tốt phân chia tiên thiên linh bảo lăng hoa bị đặt tên là Lục Liễu lăng hoa. Mà Phục Hy luyện chế lăng hoa bị đặt tên là Mộc Linh lăng hoa. Mộc Linh lăng hoa bên trong chứa có Phục Hy cùng nữ hoa du lịch hồng hoang lúc thu thập các chủng linh dược, linh quả cùng một số luyện khí tài liệu, mặt khác Phục Hy giả bộ rượu hồ lô cũng đặt ở bên trong. Phục Hy cũng mặc kệ nữ hoa, trực tiếp đi vào huyền long ở sơn động tiến bắt đầu xem huyền long truyền cho kiến thức của mình. Lúc này Phục Hy là đại la kim tiên trung kỳ tu vi, tuy nhiên bằng vào cường đại thân thể, nguyên thần, thần thức chiến lực có thể so đo chuẩn thánh, thậm chí phối hợp bí thuật có thể chạm giết chuẩn thánh, nhưng nếu bàn về kiến thức, luận thiên đạo lý giải, Phục Hy lại kém huyền long mấy con phố. Cùng theo huyền long truyền lại tri thức đến xem đại la kim tiên điên phong trước đó tu hành tương đối dễ dàng một số, nhưng đại la kim tiên điên phong về sau tu hành thì sẽ trở nên gian nan, bởi vì nó liên lụy đến đối pháp tắc lý giải, muốn đột phá đại la kim tiên đạt tới chuẩn thánh cảnh giới nhất định phải lĩnh ngộ một loại pháp tắc, mà pháp tắc cờ hở. NG loại rất nhiều, tỉ như lực lượng pháp tắc, sinh mệnh pháp tắc, tử vong pháp tắc, hắc ám pháp tắc, quang minh pháp tắc, ngoài ra còn có hỏa diễm, hải băng, đại địa, thời gian không gian các loại. Nhưng muốn chân chính lĩnh ngộ thuộc về mình pháp tắc nhưng không dễ dàng, nó không phản cần cá nhân càng ngộ, càng cần hơn vô tận thời gian đi mở mang những này pháp tắc, khi đối pháp tắc lĩnh ngộ đạt đến cực hạn sau đó sẽ hình thành một ít đặc thù năng lực, có thể xưng chúng nó vi thần thông, mà thần thông càng là nhiều loại nhiều chọn, nó có thể là một loại pháp tắc lĩnh ngộ đến cực hạn mà sinh ra, cũng có thể là hai loại, ba loại thậm chí nhiều hơn loại pháp tắc dung hợp lẫn nhau mà hình thành, nhưng dù cho cùng một loại thần thông biểu hiện ra công hiệu cũng không hoàn tê. Hoàn giống nhau, tỉ như Phượng Hoàng nhất tộc lấy hỏa diễm pháp tắc, sinh mệnh pháp tắc dung hợp tạo thành Niết Bàn trọng sinh thần thông, ngoại trừ một bộ có Phượng Hoàng có thể dục hỏa trọng sinh, còn có một số hoặc là mọc ra hai đúng, ba đúng cánh, hoặc là mọc ra càng nhiều móng vuốt, thậm chí có lại lấy mọc ra đầu, nhiều nhất có thể dài đến 9 cái, đây chính là trọng sinh năng lực khác loại biểu hiện. Nhưng Phượng Hoàng nhất tộc ngoại trừ Phượng Hoàng lao tổ, những người khác trọng sinh thần thông đều không phải mình lĩnh ngộ tu thành, mà là mượn nhờ huyết mạch từ Phượng Hoàng lao tổ nơi đó có được. Kể từ đó khác nhau liền lớn, Phượng Hoàng Lao Tổ có thể kiêu ngạo nói đối với hỏa diễm cùng sinh mệnh hai loại pháp tắc lĩnh ngộ mình là cao nhất, mà cái khác, Phượng Hoàng cũng chỉ có, ha ha. Khi pháp tắc lĩnh ngộ đến cực hạn, muốn lại tiến liền gần như không có khả năng, bởi vì muốn tiến bộ vậy cũng chỉ có trưởng khống pháp tắc, thứ này cũng ngang với cùng thiên đạo đoạt bát cơm, trừ phi thiên đạo đồng ý, bằng không liền cầm lấy bị diệt mất đi. Đương nhiên không thể trưởng khống pháp tắc, cũng không thay mặt biểu thực lực không thể vào bước, bởi vì pháp tắc còn nhiều. Có thể lĩnh hội cái khác pháp tắc đến tăng cường thực lực, trong đó nhất có thay mặt biểu tính đúng vậy lực là pháp tắc, cơ hồ mỗi một vị chuẩn thánh đều sẽ hiểu điểm lực lượng pháp tắc, bởi vì lực lượng pháp tắc là đơn giản nhất, đồng thời lại là khó khăn nhất, dễ học khó tinh đúng vậy lực lượng pháp tắc chân thực tả chiếu, vận khí tốt có lẽ có thể lĩnh ngộ. Điểm kỹ năng, vận khí không tốt, tựa như nước chảy đá mòn, chậm rãi nhỏ đi. Sau đó là trưởng khống pháp tắc phương pháp, ấn lý thuyết trưởng khống pháp tắc đúng vậy cùng thiên đạo đoạt bát cơm thiên đạo là sẽ không về ý. Nhưng cái này lại không phải là tuyệt đối, Phục Hy thế mà tại huyền long truyền cho kiến thức của hắn bên trong tìm được ba loại phương pháp, cái này nhưng bà Phục Hy giật nảy mình, bất quá về sau nghĩ đến La Hầu cũng liền không kỳ quái, huyền long làm La Hầu số một mã tử, những vật này đương nhiên sẽ không từ chân, mà La Hầu dù sao cũng là cùng đạo tổ. Đính như ma tổ, trong bụng vẫn còn có chút hoa quả khô, chỉ là liên quan tới trưởng khống pháp tắc phương pháp Phục Hy càng xem càng quái dị, bởi vì cái này phân minh đúng vậy chứng đạo thành thánh ba loại phương pháp, dĩ lực chứng đạo. Tam thi chứng đạo, công đức chứng đạo. Mặc dù nói pháp bên trên có chút khác biệt, nhưng nghĩ kỹ lại không kém nhiều. Đầu tiên loại thứ nhất phương pháp, đem pháp tắc lĩnh ngộ đến một loại thiên đạo lý giải không được, hoặc là nói siêu việt thiên đạo lý giải cấp độ, sau đó cưỡng ép chiếm lấy pháp tắc quyền khống chế, cái này đã muốn làm tại dĩ lực chứng đạo. Loại thứ hai, tìm tới ba kiện kiên cố đồng thời có thể dung hợp lại cùng nhau tiên thiên linh bảo, bả mình thiện lương một mặt, tà ác một mặt, chấp nhất một mặt phân hóa đừng ký thác vào ba kiện tiên thiên linh bảo bên trong. Sau đó đem ba kiện linh bảo dung hợp, thu hồi phân hóa thiện, ác, chấp ba mặt, dạng này tiên thiên linh bảo mang pháp tắc liền sẽ theo ba mặt trở về mà tiến vào thể nội từ đó bị trường khống, chỉ là thiện ác còn dễ nó. Y, nhưng không có chấp nghiệm, không có cảm tình cái kia còn lăn lộn cái giám A. Coi như thành thánh cũng chỉ là một cái thiên đạo con rối, cái này tựa như tam thi chứng đạo. Loại thứ ba, vì thiên đạo lập bên dưới đại công, từ thiên đạo nhường ra pháp tắc trưởng không quyền, giao cho chi công người. Cái này không phải liền là công đức chứng đạo sao? Tốt đã đi qua một phen nghiên cứu Phục Hy ra kết luận cái này tương lai Hồng Quân truyền bên dưới ba loại thành thánh chi pháp, tại Phục Hy mắt như quả bà thành thánh chứng đạo so sánh ăn cơm, cái kia dĩ lực chứng đạo đúng vậy cơm chùa, sau khi ăn xong nên ngang rời đi, nếu là làm tiệm cơm chủ nhân biết bề ngoài còn tốt, nếu không biết bề ngoài đánh một trận hoặc là dứt khoát làm thịt xong việc. Tam thi chứng đạo thì tương đương với xa. Ú khi cơm nước xong không có tiền trả nợ, đành phải làm thuê trả nợ. Chỉ là như thế liền đã mất đi tự do. Còn công đức chứng đạo cái kia liền không có gì đáng nói, ăn cơm, trả tiền, đi sự tình. Phục Hy tại Huyền Long truyền lại trong trí nhớ tìm tới chứng đạo thành thánh chi pháp, thực đã rất khiếp sợ, nhưng sau đó lại phát hiện càng chuyện khiến người ta khiếp sợ. Lúc trước La Hầu rút lấy Huyền Long một sợi hồn phách tồn tại thập nhị phẩm hắc liên bên trong, một phương diện có thể dùng nó cùng Huyền Long liên hệ, một phương diện khác có thể dùng để khống chế Huyền Long, có thể tùy thời dùng cái này sợi hồn phách lấy Huyền Long tính mệnh. Chính vì vậy La Hầu chưa bao giờ phòng bị qua Huyền Long, đồng thời thật tâm thật ý dạy bảo Huyền Long tu hành. Huyền Long cái này sợi hồn phách tại thập nhị phẩm hắc liên bên trong có thể nhìn đi ra bên ngoài phát sinh hết thảy. Khi La Hầu cùng Hồng Quân, Âm Dương, Càn Khôn, Hỗn Độn bốn vị lao tổ đại chiến lúc đối thoại C A bọn họ cùng chiến đấu trang diện, Huyền Long đều ghi tạc trong lòng. Huyền Long bản thân cũng không hề để ý những tin tức này, chỉ là gặp đến Phục Hy loại này yêu thích bắt quái tính cách liền đem lúc ấy chuyện phát sinh truyền tất cả cho Phục Hy. Khi Phục Hy nhìn thấy đây hết thảy bất kỳ chấn tinh. Phục Hy thông qua Hồng Quân cùng La Hầu đối thoại biết được một số thiên đạo bí ẩn, bàn cổ khai thiên thật bề ngoài, cùng một số hỗn độn không gian sự tình, như quả lấy tiệm cơm làm ví von này thiên địa chưa mở thời điểm chúng ta nhưng ta chi vì hỗn độn tiệm cơm chủ nhân chúng ta lại xưng là đại đạo, tại trong tiệm có tiểu nhị, sùng vật, có hoa có cây cối chủng loại hình thành các loại sinh linh, ước chừng là 3.000 số lượng. Có một ngày trong tiệm cơm tới một cái gọi bàn cổ người. Tại trong tiệm cơm ăn uống no đủ về sau xuất ra một cây búa bả điếm chủ đại đạo, tính cả trong tiệm sinh linh đồ lục hầu như không còn, chỉ có Hồng Quân, La Hầu mấy người may mắn còn sống sót. Mà bàn cổ về sau càng là trực tiếp đem tiệm cơm chiếm làm của riêng, tuy nhiên, tiệm cơm không hợp bàn cổ tâm ý quyết định hủy đi trùng kiến, khai thiên địa, chỉ là bàn cổ không để ý đến một điểm, hoặc là nói căn bản không để ý, tuy nhiên nguyên lai điếm chủ, đại đạo, chết rồi, nhưng cái tiệm này vẫn là có chủ nhân. Mặc kệ chủ nhân mới này là đại đạo nhi tử vẫn là huynh đệ, chúng ta lại gọi hắn là thiên đạo. Tại tự trọng xây tiệm cơm, khai thiên tích địa, khẩn yếu quan đầu bả bản cổ tính kế, cầm đi bản cổ trụ cột, chống trời cây gậy, cái này hạ bản cổ khổ cực, vì không bị đập chết, chỉ có thể mình chống lên tiệm cơm, treo chống thiên địa, sau cùng tươi sống mệt chết. Bản cổ sau khi chết, thiên đạo mang đầy ngập hận ý bả bản cổ cổ sống làm thành trụ cột, bất chu sơn, hai con mắt móc ra làm thành chiếu minh công cụ, thái dương, mặt trăng. Tóc khảm trên trần nhà khi vật phẩm trang sức, chu thiên tinh thần. Mặt khác tiệm mới, hồng hoang thế giới, sinh linh thưa thất dùng bản cổ thi thể thai nghén một số đi, đại não chia ba phần, có thể thai nghén ba cái phân biệt kế thừa bản cổ một điểm tri thức sinh linh. Tam thanh, trái tim bên trong có 12 giọt tinh huyết cùng đông đảo phổ thông huyết dịch, có thể thai nghén 12 cái khá mạnh cùng đông đảo yếu một ít sinh linh. Thập nhị tổ vu cùng vu tộc đám người, ân, trong bụng còn có một bãi ô huyết, chất lượng không được nhưng số lượng đủ nhiều. Hẳn là cũng có thể thai nghén một cái khá mạnh sinh. Linh, Minh Hà lão tổ, về phần cái khác bộ phận, phân giải ra có thể hình thành dạng gì sinh linh liền tùy tiện. Không lâu sau đó mới sinh linh sinh ra, trong đó lấy Long, Phượng, Kỳ Lân số lượng nhiều nhất, thực lực mạnh nhất mà thiên đạo vì phòng ngừa xuất hiện lần nữa bản cổ như thế tồn tại, quyết định chọn một đại ngôn nhân thay mặt biểu mình quản lý tiệm cơm, đi qua quan sát quyết định tại Hồng Quân cùng La Hầu ở giữa chọn một, bởi vì những người khác không phải là không có phương diện này tâm tư. Dương Mi lão tổ, liền là năng lực không đủ, Âm Dương, Càn Khôn, Hỗn Độn ba vị lão tổ, tuy nhiên Hồng Quân chú ý cẩn thận, thành thục cẩn trọng, La Hầu can đảm cẩn trọng, dám đánh dám liều, nên tuyển ai đây? Sau cùng quyết định khảo nghiệm một bên dưới bọn hắn, mỗi người cho một số cổ phần, tạo hóa ngọc điệp, để bọn hắn đối mới tiệm cơm, hồng hoang thế giới, xem ai làm tốt. Nhưng lại không nghĩ rằng La Hầu kỳ thực không nên dùng gan lớn hình dung, hẳn là lại thêm hai chữ bao thiên gan to bằng trời. Hắn lại muốn bắt trước bản cổ cướp đoạt tiệm cơm có được quyền, dĩ lực chứng đạo, cái này không thể nhịn, vội vàng để Hồng Quân, Dương Mi, Âm Dương, Hỗn Độn Càn Khôn cùng một chỗ diệt trừ La Hầu, lại không nghĩ rằng, đầu tiên là Hồng Quân, Âm Dương, Càn Khôn, Hỗn Độn bốn người bị đè ép đánh, sau có Dương Mi bị tính kế, không dám ra tay, cuối cùng vẫn là Long. Phượng, Kỳ Lân tam tộc tộc trưởng phía sau cắn một cái, mới có thể đem La Hầu giết chết, ngay cả như vậy cũng bỏ ra Âm Dương. Hỗn Độn hai vị lao tổ tại chỗ thân tử, Càn Khôn lão tổ sinh tử không rõ đại giới, có thể nói tổn thất nặng nề. Chương 12, pháp tắc vấn đề. Vô luận trung gian như thế nào gian nan, nhưng kết quả lại là khiến thiên đạo vui vẻ, trừ đi La Hầu, xác định Hồng Quân làm vì mình đại ngôn nhân, chỉ là tại hắn thu hồi cổ phần, tạo hóa ngọc điệp, thời điểm phát hiện một kiện để hắn buồn bực sự tình, hắn phát hiện thiếu một bộ phận, cũng không phải rất nhiều, ước chừng 2%, lại làm cho hắn vô pháp triệt để trưởng khống tiệm cơm, hồng hoang. Thiên đạo minh bạch đây là La Hầu dở cho quỷ, cũng liền có thiên đạo 49, theo đi. Nó một thuyết pháp, cái kia chẳng biết đi đâu một, được xưng là một chút hy vọng sống. Tại Phục Hy kỳ hoa lý giải dưới, bàn cổ khai thiên cố sự quả thực là bị hắn chỉnh thành ác ý tràn đầy âm mưu luận, tuy nhiên căn cứ cẩn thận sẽ không gây ra sai lầm lớn ý nghĩ, Phục Hy vẫn là lấy lớn nhất ác ý đến suy đoán thiên đạo, nghĩ đến để hành vi của mình trở nên hợp lý, đồng thời tự hỏi như là người khác xem xét nhìn mình ký ức nên như thế nào ngăn cản, nên biết đạo ngày sau Hồng Quân giảng đạo mình khẳng định sẽ đi, cái này sẽ là mình nhất tới gần thiên đạo thời điểm, mình xuyên việt. Sự tình, ai ngờ đạo có thể hay không bị phát hiện, lại càng không biết thiên đạo có hay không đọc đến ký ức biện pháp. Phục Hy nhất thời nghĩ không ra biện pháp cũng chỉ đành tạm thời thả dưới, tâm lý tự nói nói, phương pháp chắc chắn sẽ có, bất quá bây giờ trước tiên cần phải đi Huyền Long sau cùng cảm ứng được địa phương đi xem một chút, tuy nhiên thập nhị phẩm hắc liên tổn hại nhanh, tuy nhiên cái kia bản cổ chuẩn bị dùng để chống trời cây gậy có lẽ vẫn còn, may mắn lúc trước La Hầu không có thi pháp giết chết Huyền Long, để hắn chôn cùng, Huyền Long lại bởi vì bị đuổi giết, không có thời gian đi lấy bảo. Bằng không cũng sẽ không tiện nghi ta, tuy nhiên còn cần tìm cái lý do, ý đi hề, đi Long tộc tổ địa giống như sẽ đi qua nơi đó, lý do này không tệ, việc này liền vui vẻ như vậy quyết định, ân, tiếp xuống hẳn là hảo hảo tu luyện một hạ, vừa vặn ta nội ra thái cực quyền vòng thứ hai. Hoàn thành, có thể tiến hành lần thứ hai dịch tủy. Phục Hy những năm gần đây mỗi ngày đều sẽ tu luyện thái cực đến, mỗi ngày nội ra thái cực quyền cùng ngoại ra thái cực quyền đều muốn đánh một lần, gió mặc gió, mưa mặc mưa. Trừ phi một số đặc thù lục địa nguyên nhân dẫn đến không thể tu luyện, nữ hoa cũng giống như thế, tuy nhiên nàng chỉ luyện nội ra thái cực quyền, cũng thành công tiến hành một lần dịch tủy. Phục Hy hít sâu một cái khí, để tâm bình tĩnh trở lại bắt đầu chấn động thân thể, bắt đầu dịch tủy, từng đợt tiếng oanh minh trong động vang lên, phảng phất như sét đánh, lúc này ngoài động chính nâng một đoàn lôi điện tu luyện nữ hoa nghe được trong động truyền đến lôi ô, lập tức minh bạch chuyện gì xảy ra, đi đến chỗ động khẩu vì Phục Hy hộ pháp. Không biết qua bao lâu, trong động oanh âm thanh dần dần biến mất, nữ hoa cái này mới rời khỏi động khẩu trở lại đình nghỉ mát, một tay ngưng ra mấy cái nho nhỏ lôi cầu không ngừng trong lòng bàn tay nhảy vọt, một cái tay khác từ một linh lăng hoa bên trong xuất ra một cái linh quả bắt đầu ăn, đợi nàng tu luyện mệt mỏi liền đi đùa bị lấy tên linh long tử long lý, ngẫu nhiên cho hắn ăn mấy quả linh quả, cũng có vẻ tự do tự. Tại, trong bất chi bất giác trăm năm thời gian thoáng một cái đã qua, cái này thiên nữ hoa đang nâng mấy cái lôi cầu chơi đùa. Y dìa một trận một chút bối rối truyền đến, nữ hoa quay đầu nhìn lại, chẳng biết lúc nào Phục Hy mình đứng ở một bên, con mắt nhìn mình chằm chằm trong tay lôi cầu, sau đó lâm vào trong trầm tư. Nữ hoa mình nhiều lần gặp qua Phục Hy loại trạng thái này, đối với cái này đã sớm chuyện thường ngày ở huyện, khi bên dưới cũng không quấy rầy, lẳng lặng đứng ở một bên, cầm đợi Phục Hy tỉnh lại. Lúc này Phục Hy suy tính lại là nữ hoa lôi điện pháp tắc vấn đề, khi hắn biết đạo liên quan tới pháp tắc sự tình sau đó một mực vì nữ hoa lo lắng. Bởi vì hắn biết đạo tương lai nữ hoa là muốn lĩnh ngộ sinh mệnh pháp tắc, sau đó tạo nhân thành thánh, nhưng là do ở mình xuất hiện để nữ hoa tu luyện lôi điện loại này lực phá hoại cường đại, cùng sinh mệnh năng lượng hoàn toàn khác biệt năng lượng, về sau thăng ngộ pháp tắc, nữ hoa còn có thể hay không lĩnh ngộ sinh mệnh pháp tắc, còn có thể hay không dựa vào sinh mệnh pháp tắc tạo nhân thành thánh. Nhưng vừa rồi Phục Hy cái kia luyện thần quyết tu ra tới cường đại thần thức phát hiện nữ hoa khống chế lôi điện cầu trong tay chuyển động lúc từng sợi yêu ớt điện lưu tiến vào nữ hoa thủ trưởng kích thích nữ hoa trên tay tế bả. O chậm chạp sinh trưởng, cái này khiến Phục Hy thấy được sinh mệnh cùng lôi điện hai loại pháp tắc dung hợp hy vọng, vội vàng siêu tác não bên trong liên quan tới hậu thế lợi dụng điện lưu kích thích nhân thể tế bào sinh lớn lên tri thức. Phục Hy chậm rãi từ trong trầm tư tỉnh lại, gặp nữ hoa chính nhìn mình chằm chằm một trận mãnh liệt nhìn. Khụ khụ. Vừa mới nghĩ đến một loại thích hợp ngươi tu hành công pháp, có chút nhập thần, thế nào cái này trăm năm thời gian có hay không lười biếng, có hay không hảo hảo tu luyện. Thôi đi, ta mới sẽ không lười biếng, còn có không cần chuyển di chủ đề, nhanh bả công pháp cho ta nữ hoa đi thẳng vào vấn đề nói đạo. Minh muội tử càng ngày càng không dễ lừa gạt, vốn còn muốn dùng cái này trêu chọc nàng đây. Phục Hy thầm than. Phục Hy duỗi ra hai cây tay cây tại nữ hoa chán đầu một điểm. Đem liên quan tới lợi dụng điện lưu kích thích nhân thể sinh trưởng tính cả pháp tắc tri thức truyền vào nữ hoa trong đầu, nữ hoa nhắm mắt lại bắt đầu xem trong đầu tri thức, mà Phục Hy thì đi dẫn trong lương đỉnh, từ một linh lăng hoa bên trong xuất ra bạch ngọc hồ lô rót chén rượu uống. Qua nửa ngày, nữ hoa mới mở to mắt. Thế nào, ngươi có muốn hay không bế quan, ta có thể chờ một đoạn thời gian lại đi hồng hoang du lịch. Đôn, không cần, liên quan tới tri thức tự ngươi sửa sang lại không sai biệt lắm. Lấy lôi điện kích thích thân thể công pháp cần muốn tự mình tiến sau đại tinh thực tế mới có thể tìm được thích hợp nhất phương pháp, du lịch hồng hoang cũng không chậm trễ. Tốt ta, nữ hoa ngạo kiểu. Phục Hy cùng nữ hoa đem đồ vật cất kỹ, chuẩn bị rời đi, kỳ thực cũng không có bao nhiêu đồ vật, chỉ là bả linh long tử thu nhập lục liễu hoa trong rổ, sau đó lại bả lục liễu lăng hoa thu nhập trong tay áo, giấu đi. Nói đến Vân Huyền Long làm sao cũng là chuẩn thánh cao thủ, làm sao lại những vật này, không có linh bảo sao? Nữ hoa mở miệng hỏi vừa. Không phải là không có, mà là tại bị đuổi giết quá trình bên trong hủy đi. Úc, ta nói sao, đối chúng ta tiếp xuống đi thì sao? Chúng ta đi Long tộc tổ địa, bị bọn hắn phục kích, dù sao cũng phải có cái bàn giao. Phục Hy âm thầm tính toán cái gì, nhưng không có nói cho nữ hoa, không phải không tin được nữ hoa mà là việc này người biết càng ít càng tốt. Thế nhưng là chúng ta chứa chấp linh long tử, đi long tộc há không bên trong là, tự chui đầu vào lưới. Nữ hoa hỏi, chính bởi vì chúng ta chứa chấp linh long tử, mới chịu đi long tộc, cái này gọi ác nhân trước cáo. Ngạch, không đối cái này gọi tiên phát chế nhân, dạng này lộ ra cho chúng ta lẽ thẳng khí hùng. Thế nhưng là nhưng hai người chúng ta thực lực có thể ứng phó được long tộc cao thủ sao? Nữ hoa có chút không tự tin hỏi. Điểm ấy không cần phải lo lắng, đi qua tam tộc đại chiến long tộc cao thủ cơ hồ tất cả đều vẫn lạc. Hiện chuẩn thánh cao thủ nhiều nhất còn có 2-3 cái, lấy thực lực của chúng ta kháng được, huống chi chúng ta còn có vật kia, có chúng nó tại an toàn của chúng ta liền có cam đoan. T-E-Z-U-I-E-N-N-E-T. Đã ca ca nói như vậy, vậy chúng ta liền đi long tộc nhìn xem. Đối ca ca, vừa mới nhìn đến liên quan tới pháp tắc sự tình, ta cảm thấy chúng ta hiện đang sử dụng lực lượng cùng pháp tắc rất tương tự. Cảm giác của ngươi không sai, trên thực tế chúng ta đã sớm đi tại pháp tắc con đường bên trên. Chỉ là chúng ta pháp lực không đủ, nhưng tu vi cảnh giới mình đạt tới chuẩn thánh cấp độ, mà lại chúng ta pháp tắc đều phi thường cao cấp pháp tắc, ta âm dương pháp tắc thiện trưởng phòng ngự, lại có thể thôi diễn thiên cơ, bói toán cắt hung. Ngươi lôi điện pháp tắc lực công kích mạnh, lại có thể giúp ngươi lĩnh hội sinh mệnh pháp tắc, lại thêm chúng ta cộng đồng lực lượng pháp tắc. Chỉ cần chậm rãi hấp thu linh khí, tăng lên pháp lực là được, thẳng đến chuẩn thánh chi cảnh chúng ta đã là một mảnh đường bằng thẳng. Pháp thì không phải vậy chuẩn thánh mới có thể lĩnh ngộ sao? Vì cái gì chúng ta chỉ là Đại La Kim liền có thể lĩnh ngộ? Tình huống bình thường xác thực như thế, tuy nhiên cũng có một chút thiên túng kỳ tài có thể gánh sớm lĩnh ngộ. Vậy chúng ta có thể phục dụng linh vật tăng lên tự thân pháp lực sao? Có thể, tuy nhiên dùng qua nhiều linh vật sẽ dẫn đến tự thân pháp lực không thuần, đối về sau tu hành bất lợi. Đó còn là tính, ta cũng không muốn chỉ vì nhất thời thông khoái, để sau này mình khó chịu nữ hoa ở phương diện này vẫn là được chia ra nặng nhẹ liền bỏ đi lấy linh vật tăng lên pháp lực suy nghĩ. Phục Hy hai người đi đến núi dưới, tới một lần về đầu nhìn thoáng qua, ai có thể nghĩ tới tòa này lớn bình thường núi, sẽ có một vị chuẩn thánh cường giả tại so tọa hóa. Phục Hy cùng nữ hoa tuy nhiên muốn đi long tộc, nhưng cũng không vội lấy đi đường, vẫn giống như trước thỉnh thoảng dừng lại du ngoạn một phen, hái chút linh quả, thu thập chút tài liệu mỗi ngày luyện một bên dưới nội gia, ngoại gia thái cực quyền. Phục Hy tâm tình tốt lúc sẽ còn cầm phiến lá cây thổi thủ tiểu khúc, mà nữ hoa thì không ngừng phóng thích điện lưu. Sau đó lợi dụng yếu ớt điện lưu kích thích thân thể, để nhục thân trở nên càng mềm dẻo, càng thêm linh hoạt. Hiện tại nữ hoa lợi dụng điện lưu kích thích thối bộ bắp thịt nhanh hơn độ về sau, ngay cả Phục Hy đều thấy không rõ nữ hoa thân ả. Nhờ, nên biết đạo Phục Hy đã 2 lần dịch tủy, có thể nói mình tiến hóa 2 lần, nhục thân mạnh mẽ, viễn siêu chỉ dịch tủy 1 lần nữ hoa. Tuy nhiên loại này phương pháp tuy nhiên làm tốc độ tăng tốc, nhưng đối thân thể gánh vác cũng lớn, không thể thời gian dài sử dụng, nữ hoa mỗi lần dùng một lát liền ngừng. Lấy ra tăng sử dụng số lần. Mặt khác mỗi lần gặp được thụ thương yếu tiểu sinh linh, nữ hoa đều sẽ lấy điện lưu kích thích xúc tiến miệng vết thương tế bào sinh trưởng, vì nó nhóm liệu thường, cũng tử quan sát kỹ. Chỉ là tuy nhiên thương chữa khỏi nhưng này toàn thân run rẩy cũng không lúc toát ra điện hoa dáng vẻ, Phục Hy cảm thấy chỉ sợ chúng nó thà rằng bất trị, nhưng nữ hoa lại nhạc bất biết mệt. Còn tốt theo thời gian chuyển rời nữ hoa trị liệu năng lực C. NG ngày càng cao, sẽ chỉ ở miệng vết thương có chút cảm giác từ bên hai. Chỉ nhìn những cái kia thụ thương sinh linh một mặt thoải mái biểu lộ liền biết nói. Phục Hy cùng nữ hoa nếu là toàn lực phi hành chỉ cần mấy chục năm liền có thể đến đạt long tộc trụ sở, nhưng dùng loại này vừa đi vừa nghỉ, du sơn ngoạn thủy đi đường phương thức, dòng dã 300 năm lại đi không đến một nửa lộ trình, còn tốt không ai bắt bọn hắn bằng không không phải buồn bực thổ huyết không thể. Cái này trong vòng 300 năm Phục Hy cùng nữ hoa quả nhiên là đi được vui vẻ chơi đến thông khoái, đương nhiên cũng có để hai người buồn bực sự tình, bọn hắn lần nữa nhận lấy long tộc phục kích. Mà lại là 2 lần, mỗi lần đều nhất động công kích một bên ồn ào cái gì nhục mắng bọn hắn long tộc, sát hại bọn hắn tộc nhân, long tộc tôn nghiêm không thể phạm cái gì, để Phục Hy một trận mạc danh kỳ diệu, sau cùng Phục Hy bắt mấy người thẩm vấn một phen. Lại lấy âm dương bắt quái thôi toán một trận mới biết đạo nguyên do, lần trước long tộc bả Phục Hy xem như huyền long phục kích, ngược lại bị Phục Hy cùng nữ hoa đánh bại còn có một đầu đại la kim tiên tu vi thần long bị đánh giết, cái kia chết đi thần long 3 cái huynh trưởng sau khi trở về châm ngòi ly gián. Bà Phục Hy hai người nói đến trên đầu chảy mủ, chân trôi hồng thủy, tàn nhẫn sát hại long tộc thành viên, bà toàn bộ long tộc làm cho quần tình xúc động phẫn nộ, nếu không phải hiện tại. Long tộc tộc trưởng Trúc Long đè ép, còn không biết đạo có bao nhiêu Long tộc tìm đến Phục Hy phiền phức. Biết đạo sự tình chân tướng sau Phục Hy cũng không có quá khó xử phục kích chính mình Long tộc thành viên, nhưng lại làm cho bọn họ mang sống qua một thời gian ngắn sẽ đi Long tộc, để bọn hắn cho mình một cái công đạo. Phục Hy có được hậu thế ký ức đối loại này lấy oán báo ân sự tình không có quá mức để ý, ngược lại là nữ hoa mắng to chết đi thần Long ba cái huynh trưởng vô sỉ, công bố lần sau gặp được bọn hắn muốn đem bọn hắn chém thành muôn mảnh, Phục Hy khuyên tốt nữa ngày, mới khiến cho nữ hoa tiêu khí. Việc này qua đi, hai người tiếp tục chậm rãi hướng Long tộc trụ sở tiến lên, một chút cũng không bị ảnh. Chương 13, ma tổ còn sót lại. Một ngày này Phục Hy hai người tới một chỗ sơn mạch, nơi đây sơn mạch hoang vu vô cùng phương viên mấy vạn bên trong không có một ngọn cỏ, khói đen mờ mịt, càng đến gần vị trí trung tâm hắc khí càng là nồng đậm. Trong hắc khí mang theo oán hận, hoảng sợ, phẫn nộ chủng loại các loại cảm xúc tiêu cực. Chính là chỗ này a. Phục Hy ở trong lòng âm thầm nói nói. Nữ hoa gặp Phục Hy nhìn chằm chằm khói đen mờ mịt sơn mạch không rời mắt, tâm lý kỳ quái, hỏi, ca ca, những này hắc khí là cái gì? Vì cái gì nhìn chằm chằm? Những này hắc khí là ma khí, vô số sinh linh chết thảm thời điểm vô biên oán khí biến thành, như có sinh linh tiến vào bên trong sẽ bị ma khí ăn mòn, ảo giác mọc thành bụi, sau cùng biến mất. Tuy nhiên ngươi lôi đỉnh chi lực chính là khắc tinh của nó, đem những này ma khí tịnh hóa, chính là đại công đức tiến hành, chỉ là cần hao phí pháp lực, thời gian bền bỉ. Đương nhiên muốn tịnh hóa, bằng không không biết có bao nhiêu sinh linh chết ở chỗ này. Nữ hoa không đợi Phục Hy nói xong cũng lập tức làm nắm quyết định. Vung tay lên mảng lớn tử sắc lôi đỉnh từ trên trời giáng xuống, ma khí bị tịnh hóa ra một mảng lớn. Nữ hoa còn chưa kịp cao hứng tuần bốn phía ma khí một trận cuồn cuộn, rất nhanh bả vùng không gian kia tràn ngập ma khí, nữ hoa không khỏi một trận kinh ngạc, chuyển đầu nhìn về phía Phục Hy. Những này ma khí là từ giữa đó phát ra, nơi đó khẳng định có ma khí ngọn nguồn, chỉ có trước bả ngọn nguồn phá đi, mới có thể tịnh hóa rơi ma khí, tuy nhiên khả năng này sẽ gặp nguy hiểm, ngươi còn muốn đi sao? Đương nhiên muốn đi. Có chút nguy hiểm tính là gì? Nữ hoa vừa mới mất đi mặt mũi, cũng không nhiều lời, nhỏ nhắn xinh xắn thân thể hiện ra tử sắc điện lưu bảo vệ thân thể, hướng ma khí trung tâm đi đến. Phục Hy thấy thế, cũng vội vàng dùng âm dương nhị khí hình thành một cái thái cực đồ án bảo vệ thân thể đi theo. Phục Hy cùng nữ hoa không ngừng trong hắc khí tiến lên, theo hai người càng đến gần trung tâm, ma khí càng nồng đậm, vô số cảm xúc tiêu cực tòng ma khí bên trong truyền ra, từng tiếng kêu thảm vang lên, cứu mạng, ai tới cứu cứu ta? Chân của ta gây mất, A Dung nhắm tới. Nữ hoa bị những tâm tình này làm cho tâm phiền khí nóng nảy, quyền đầu một trận lốp bốp vang lên lôi điện tụ tập liền muốn công kích. Lúc này nữ hoa cảm giác một tay nắm đặt tại trên bả vai mình. Đồng thời mình huynh trưởng Phục Hy cái kia giọng ôn hòa truyền lọt vào trong tai, bình tâm tĩnh khí, ôm chặt nhất nguyên. Một cảm giác mát dịu từ đáy lòng dâng lên, bực bội cảm giác lập tức bị đuổi tản ra hơn phân nửa, nữ hoa tán đi trong tay lôi điện chi lực. Nhìn đứng ở một bên Phục Hy không khỏi sinh ra một loại an tâm cảm giác, Phục Hy đó cũng không cường tráng thân ảnh lộ ra đến vô cùng cao lớn. Nữ hoa hít sâu một cái khí lần nữa hướng ma khí trung tâm đi đến, lần này sắc mặt bình tĩnh, không có chút nào vội vàng sao động cảm giác. Rốt cục hai người tới một cái vài trăm gạo bên cạnh cái hố lớn, vô số ma khí không ngừng từ trong hố lớn toát ra. Nữ hoa đưa tay liền chuẩn bị công kích. Chủng loại Phục Hy vội vàng ngăn cản, nữ hoa kỳ quái nhìn về phía Phục Hy. Phục Hy cũng không giải thích chỉ là tới gần nữ hoa, hai tay huy động một cái thái cực đồ án đem hai người bảo vệ, sau đó ném ra mấy cái tiểu vật kiện, sau đó tay kết phát ấn, hét lớn một tiếng, âm dương bắt quái trận, lên sau đó chuyển đầu đối nữ hoa nói, bắt đầu công kích. Nữ hoa gặp này cũng biết đạo Phục Hy ý nghĩ, khi bên dưới không chần chờ nữa, hai tay giơ cao, một cái cự đại tử sắc lôi cầu bị nữ hoa hai tay nâng lên, cũng theo nữ hoa thủ trưởng lôi điện chi lực không ngừng rót vào, càng lúc càng lớn. Khi lôi cầu đường tính đạt tới mười mấy thước thời điểm, nữ hoa hai tay ném đi, lôi cầu hướng hố to bay đi, oeng, một tiếng vang thật lớn, trong hố lớn ma khí bị đánh tan hơn phân nửa, lộ ra trong hầm trực diện mắt. Chỉ gặp hố bên trong một cái tàn phá hắc sắc liên thai rơi vào đáy hố, trên đài sen một đạo đạo liệt ngân không ra tràn ra hắc sắc ma khí, không cần phải nói đây chính là ma khí ngọn nguồn. Phục Hy cùng nữ hoa còn không có quan sát cẩn thận, dị biến nảy sinh, phảng phất gầm lên giận dữ từ hắc liên bên trong kiện đến. Sau đó ma khí lần nữa từ hắc liên bên trong tuôn ra, mới xuất hiện ma khí tập hợp một chỗ hình thành một trương cự đại khuôn mặt. Phục Hy cùng nữ hoa giật nảy mình, Phục Hy mở miệng trước nói, ngươi là ai? Ta là người như thế nào? Ta làm sao không nhớ rõ ta là ai? Các ngươi nhanh nói cho ta là ai cái kia gương mặt khổng lồ tựa hồ thần trí mơ hồ. Chúng ta làm sao biết đạo ngươi là ai, mù kêu to cái gì? Nữ hoa đối trương này gương mặt khổng lồ chán ghét dị thường. Nói cho ta là ai? Không phải vậy giết các ngươi, giết các ngươi, giết cái kia gương mặt khổng lồ vẫn tại gọi là dầm dĩ. Ngươi có hết hay không, lại muốn không ra tay chúng ta liền muốn xuất thủ, đừng cho là mình mặt đại ngã nhóm liền sẽ nể mặt ngươi. Phục Hy này lại cũng tức giận, ngươi nói ngươi gọi liền kêu to lên, nhưng có điểm tân ý được hay không, tới tới lui lui cứ như vậy câu giết các ngươi, ngươi không phiền chúng ta đều phiền. Giống cái kia gương mặt khổng lồ bị chọc giận, quát to một tiếng, tuần bốn phía ma khí tụ thành một đoàn hướng nữ hoa cùng Phục Hy công tới. Phục Hy quanh thân âm dương nhị khí lưu chuyển, âm dương đồ án xuất hiện lần nữa đem ma khí ngăn trở, nữ hoa tử sắc thần lôi cũng đánh tới hướng ma khí biến thành gương mặt khổng lồ. Âm dương, Hồng Quân ta muốn giết các ngươi, ý đi hề, âm dương là ai, Hồng Quân là ai, cái kia ma khí hình thành gương mặt khổng lồ phảng phất nhớ ra cái gì đó, công kích không khỏi dừng một dưới. Lúc này nữ hoa thần lôi đúng lúc nện chúng ở cái kia trên khuôn mặt lớn, một trận tiếng ầm ầm qua đi, gương mặt khổng lồ bị nện tán, tuy nhiên rất nhanh liền bị tuân đi qua ma khí bổ sung, cái kia gương mặt khổng lồ cũng lại xuất hiện. Ha ha ha, mới hình thành gương mặt khổng lồ cũng không có sinh khí, ngược lại cười ha hả, ta nhớ ra rồi, ta là La Hầu, ma tổ La Hầu, các ngươi nhanh quỳ xuống đất cầu xin tha thứ, ta lưu các ngươi một mạng. Liền ngươi còn ma tổ, ngươi nhiều nhất cũng chính là La Hầu một sợi tàn hồn, không, ngươi ngay cả tàn hồn cũng không tính là, ngươi chỉ là một tia tàn niệm, còn muốn để cho chúng ta cầu xin tha thứ, ngươi đi mà nằm mơ à? Phục Hy ác miệng một trận châm trọng. Đi chết, gương mặt khổng lồ bị Phục Hy nói chúng yếu hại, điên cuồng tụ lại ma khí tấn công hướng Phục Hy cùng nữ hoa. Nữ hoa một bên phóng thích thần lôi một bên ở trong lòng đối Phục Hy kính nể vạn phần, ca ca chủy pháo càng ngày càng lợi hại, một câu liền có thể bả địch nhân khí thành dạng này, ân, ta phải cố gắng hướng ca ca học tập. May mắn Phục Hy không biết đạo nữ hoa ý nghĩ trong lòng, nếu là biết nói sợ rằng sẽ hối hận đến một bàn tay bả mình trục chết, mặt tới thánh nhân, vạn yêu chi tổ, nhân tộc thánh mâu thế mà mình dạy thành tiểu thái muội, đây là bao lớn sai lầm a. Phục Hy phòng ngự, nữ hoa công kích, hai người phối hợp đến thuần thục chi cực, cái kia ma khi biến thành gương mặt khổng lồ không ngừng gầm thét, nhưng thủy chung không đánh tan được Phục Hy phòng ngự, ngược lại là nữ hoa thần lôi hiệu quả không tệ, cái kia ma khí trở nên mỏng manh, ấn tình hình này phát triển tiếp, không bao lâu Phục Hy hai người liền có thể đem chỗ có ma khí tình hóa, lấy được thắng lợi. Chỉ là sự tình há có thể tận theo ý người, tấm kia gương mặt khổng lồ phảng phất đột nhiên khai khiếu, Nata ma khí không còn trực tiếp hướng hai người công tới, mà là ngưng tụ, hình thành bốn chuôi bảo kiếm, hướng Phục Hy công tới, một kiếm đâm thẳng, một kiếm chẻ dọc, đâm một cái quét ngang, sau cùng một kiếm xoay tròn lấy phong tới. Nóa, thế mà dở trò, khởi trận Phục Hy mắng to một tiếng, liền tranh thủ âm dương bắt quái trận dâng lên. Tại âm dương đồ án tuần bốn phía xuất hiện tám cái quẻ văn, mỗi cái quẻ văn phía trên dâng lên một cánh cửa, tám đạo thanh quang từ bên trong cửa tràn ra hình thành một cái lồng ánh sáng màu xanh, lồng ánh sáng bên trong âm dương nhị khí không khô chuyển, lúc ẩn lúc hiện. Một tiếng vang nhỏ, cái kia ma khí hình bốn bảo kiếm đâm vào lồng ánh sáng màu xanh bên trên, lồng ánh sáng phảng phất tràn ngập khí khí cầu bị tứ kiếm đâm vào trong lõm, nhưng theo liền đem tứ kiếm phản đạn trở về, trong đó ba bả trực tiếp tán thành ma khí. Chỉ có một thanh xoay tròn bảo kiếm kế độc cùng lồng ánh sáng phân cao thấp, sau cùng chui vào lồng ánh sáng, nhưng cũng hao hết lực lượng, sau đó tán đi, mà bị khoan thấu lồng ánh sáng cũng rất nhanh khôi phục. Lần này công tới tuy nhiên thất bại nhưng cũng làm cho La Hầu tàn niệm tìm được phá trận phương pháp, ma khí lần nữa tụ thành bốn chuôi bảo kiếm hướng đại trận công tới, lần này xoay tròn bảo kiếm tại phía trước nhất, cái khác tam kiếm theo sát phía sau nhanh chóng phong tới. Phục Hy nhìn thấy tình hình này, trong lòng gọi hỏng bét. Vội vàng đứng ở phía trước chuẩn bị nên đón bảo kiếm công kích. Quả nhiên phía trước nhất xoay tròn bảo kiếm tuy nhiên cùng lần trước tiêu tán, nhưng lại tại lồng ánh sáng bên trên chui ra một lỗ hổng, mà đổi thành bên ngoài ba thanh bảo kiếm thừa dịp lỗ hổng còn không có khôi phục, chui vào trong trận hướng Phục Hy vọt tới. Phục Hy giống to tóe, pháo quyền, chấn quyền, toàn quyền. Liên tục đánh ra ba quyền đem tam kiếm đánh nát, nữ hoa cũng phát giác không ổn, liên tục thêm nhanh công kích. Song phương ngươi tới ta đi, đánh cho vạn phần kịch liệt. Chỉ là rất nhanh La Hầu tàn niệm lại có trò mới, bốn chuôi bảo kiếm tập hợp một chỗ, phảng phất thành một thanh hướng Phục Hy phong tới, Phục Hy dùng hết toàn lực hét lớn một tiếng, ba quyền quy một mang theo pháo quyền lực lượng, chấn quyền kỹ xảo, toàn quyền xoáy kình quyền đầu cùng tứ kiếm tụ thành bảo kiếm đụng vào nhau. Oeng! Một tiếng vang thật lớn, Phục Hy một liền lui về phía sau ba bước mới dừng vị thân hình, còn tốt tại đột phá lồng ánh sáng lúc chỉ hoán bảo kiếm tốc độ cùng lực lượng, mới không có thụ thương. La Hầu tàn niệm gặp Phục Hy mặc dù chặn một kích này, nhưng cũng bị thương nhẹ, vội vàng thừa thắng xông lên, lần nữa dùng ma khí ngưng tụ thành tứ kiếm hợp nhất hình thái công tới. Nữ hoa muốn ngừng bên dưới công kích tới bang Phục Hy phòng ngự, lại bị Phục Hy ngăn cản, Phục Hy dọc theo một loại nào đó quỹ tích chậm rãi múa hai tay, âm dương nhị khí tại Phục Hy trước mặt tụ tập, thái cực đồ án càng ngày càng rõ ràng, cơ hồ ngưng tụ thành thực thể, làm bảo kiếm lần nữa công tới lúc, Phục Hy khống chế cơ hồ thực thể hóa thái cực đồ án nên đón tiếp lấy, trong miệng đồng thời hô nói, âm dương ma bản, một trận tiếng cọ sát chói tai truyền đến, cái kia ma khí hình thành bảo. Kiếm thế mà bị thái cực đồ cái kia xoay tròn âm dương ngư từ từ thôi nát, là hầu tàn nỉ hệ. Em mở cũng lấy làm kinh hãi, lần nữa ngưng khí thành kiếm tấn công đi qua. Chiến cục lần nữa lâm vào giằng co, nhưng lần này lại đối Phục Hy nữ hoa một phương bất lợi, bởi vì nơi đây có vô số ma khí, đối phương chiếm cứ địa lợi, không cần lo lắng hết sạch sức lực, mà phe mình một khi pháp lực hao hết, cũng chỉ có thể mặc người chém giết. Phục Hy tâm tư nhanh quay ngược trở lại, nhưng Thủy Trung nghĩ không ra biện pháp, sau cùng nhìn về phía nữ hoa truyền âm nói, không có biện pháp, dùng cái kia a. Thật phải dùng sao? Nữ hoa hơi có chần chờ hỏi. Ta khẳng định, xác định, nhất định phải dùng. Phục Hy một mặt nghiêm nghị về đạo. Nữ hoa đạt được Phục Hy trả lời khẳng định, cũng không nói thêm cái gì trực tiếp từ trong tay háo xuất ra một cái hình thoi pháp bảo, nắm đấm lớn nhỏ, toàn thân tử sắc, cắn răng một cái, khống chế hình thoi pháp bảo hóa thành một đạo tử quang hướng La Hầu Tàn Niệm biến thành gương mặt khổng lồ kích bắn đi. Khi tới gần gương mặt khổng lồ, nữ hoa mãnh liệt quát một tiếng bạo, một đoàn hào quang màu tím từ cái kia hình thoi pháp bảo tràn ra đến, sau đó nhanh chóng khuếch tán, tử quang trôi đến vô. Luận cái gì đều bị hóa thành một trận khói nhẹ tiêu tán vô hình, La Hầu Tàn Niệm biến thành gương mặt khổng lồ, tràn đầy hoảng sợ, còn chưa kịp phát ra âm thanh, liền bị tử quang hóa thành cho bụi, ma tổ La Hầu như vậy triệt để tiêu tán. Đợi đến hào quang màu tím biến mất, nữ hoa cùng Phục Hy lần nữa đi vào hố to trước, lúc này trong hố hắc liên càng thêm tàn phá, phảng phất bất cứ lúc nào cũng sẽ bể nát, hai người một trận đắm chìm. Cuối cùng vẫn là Phục Hy mở miệng trước, tuy nhiên trước đó mình được chứng kiến uy lực của nó, nhưng lần nữa nhìn thấy vẫn là sẽ cảm thấy kinh ngạc. Đúng vậy a, mà lại lần này uy lực muốn so với lần trước lớn. Nữ hoa nói tiếp đi đạo. Tốt, mặc kệ như thế nào, xem trước một chút lần này thu hoạch như thế nào. Phục Hy trước nhảy vào trong hầm, nữ hoa cũng đi theo xuống dưới, Phục Hy đi đến đen sen bên cạnh, tay đệ tại hắc liên bên trên, một số giải rác xuất hiện ở Phục Hy trong đầu thoáng hiện. Một gốc 36 phẩm thanh liên dựng dục một khỏa hắc sắc liên tử, sau đó viên này liên tử rời đi liên thai, sinh quặng mầm mọc ra một đóa hắc liên, một mực dài đến thập nhị phẩm, phẩm giai đạt tới tiên thiên trí bảo trình độ, thập nhị phẩm hắc liên bên trong lại dựng dục 3 khỏa liên tử, khi 3 khỏa liên tử thai. Ngén sau khi thành công, hắc liên hút hết cả cây liên hoa bổn nguyên, rễ lá cây đều hóa thành cho bụi, chỉ còn thập nhị phẩm hắc liên. Xem hết những hình ảnh này về sau, Phục Hy hai tay vươn vào tàn phá hát. Xê liên bên trong không gian, khi thu tay lại lúc, tay phải bắt một cây đen kịt cây gậy, cổ tay nâng lấy hai khỏa hắc sắc liên tử, tuy nhiên trong đó một khỏa thụ tổn thương. Phục Hy nhìn một chút trong tay liên tử, lại nhìn một chút tàn phá thập nhị phẩm hắc liên, sau đó đem viên kia hoàn hảo liên tử tới gần hắc liên, một đoàn thanh khí từ hắc liên vết nước chỗ bay ra bị liên tử hấp thu, hắc liên sau đó trở nên hôi bại, hóa thành một đoàn bột phấn. Đây là có chuyện gì? Nữ hoa thấy thế, liền vội hỏi nói. Ta dùng liên tử hấp thu thập nhị phẩm hắc liên còn sót lại 4 thành bản nguyên, hắc liên mất sau cùng bổn nguyên tự nhiên tan cảnh mây khói. Liên tử hấp thu hắc liên bổn nguyên, có làm được cái gì sao? Đương nhiên hữu dụng, cái này liên tử nguyên bản bồi dưỡng ra liên hoa chỉ có thể dài đến cửu phẩm, nhưng bây giờ hấp thu tứ thành thập nhị phẩm hắc liên bổn nguyên, nó liền có lần nữa tiến bộ khả năng, tuy nhiên hy vọng không lớn, nhưng luôn luôn có một chút. Ả Phục Hy giải thích nói. Cây gậy kia lại là chuyện gì xảy ra? Cái này cây côn hẳn là chúng ta thu hoạch lớn nhất, tuy nhiên ta còn không biết nó tình huống cụ thể, nhưng ta cảm giác đây ít nhất là một kiện đỉnh cấp tiên thiên linh bảo. Lợi hại như vậy, nhớ kỹ về sau mượn ta chơi đùa, như vậy tiếp xuống chúng ta làm gì? Người trước bả còn sót lại ma khí tịnh hóa rơi, sau đó chúng ta bế quan tu luyện một đoạn thời gian, chuyện lần này, để ta minh bạch trước kia xem nhẹ thiên hạ anh hùng, cái kia La Hầu một tia tàn niệm giống như này khó chơi, lại càng không cần phải nói hắn toàn thịnh thời kỳ. Nữ hoa trong lòng cũng là một mảnh nặng nề, mình từ đầu đến cuối đều không giúp đỡ cái gì đại ân, nếu không phải Phục Hy ở phía trước đỉnh lấy, mình sớm đã bị thua thân tử, rõ ràng mình lôi điện pháp tắc khắc chế đối phương, lại bị đối phương đánh bại, không khỏi ở trong lòng thầm hạ quyết tâm, nhất định phải hảo hảo tu luyện, tăng thực lực lên. Nữ hoa tung ra mảng lớn lôi điện, rất mau đem tàn vu ma khí tịnh hóa rơi, lúc này một đoàn công đức từ trên trời giáng xuống, hướng nữ hoa rơi dưới, trong đó có hai thành tách rời bay về phía Phục Hy. Nữ hoa đem công đức hút nhập thể nội sau đó nhắm mắt tu luyện, mà Phục Hy nhưng không có hấp thu công đức, mà là đem công đức đánh vào vừa thu thập nhị phẩm hắc liên bổn nguyên liên tử bên trong, cũng không lâu lắm nữ hoa liền mở to mắt. Phục Hy hai người giá vân ly mở, tìm kiếm bê quan chỗ, lại không phát hiện một thân ảnh xuất hiện tại hố to chỗ không xa, người kia tự nói, cây gậy kia bị tiểu gia hỏa kia cầm đi sao. Tuy nhiên dạng này cũng tốt, cái này lại không ngừng nhắc nhở ta, để ta không ngừng tiến vào, ta cũng không tin ta Dương Mi sẽ bị một cây gậy đánh bại. Sau đó nhân ảnh biến mất không thấy gì nữa. Chương 14, thể nội loại hắc liên. Phục Hy cùng nữ hoa từ từ bay trên không trung, nhưng không có trước đó du sơn ngoạn thủy tâm tình. Lần này La Hầu hung hăng đả kích hai người tự cao tự đại tâm, Phục Hy còn tốt một chút, dù sao đến từ sau hắn đối La Hầu có chút hiểu rõ, biết đạo ma tổ La Hầu là cùng đạo tổ Hồng Quân nổi danh nhân vật. Tuy nhiên đối La Hầu một tia tàn niệm liền cường đại như thế mà cảm thấy chấn kinh, nhưng cũng có thể tiếp nhận, mà nữ hoa lại khó mà tiếp nhận, bởi vì lúc trước Phục Hy chỉ truyền cho nàng tu vi. Cảm nộ cùng bí thuật công pháp cũng không có truyền tống hắn từ Huyền Long nơi đó lấy được cùng hậu thế liên quan tới La Hầu ký ức, cái này khiến nữ hoa có chút vội vàng truy cầu lực lượng. Kaka, vật kia chỉ còn hai khỏa, sử dụng hết liền không có. Nữ hoa mới mở miệng Phục Hy liền biết đạo nữ hoa muốn mượn ngoại vật để cao thực lực. Đây cũng không phải là hiện tượng tốt. Vật kia vốn là cái ngoại ý muốn mà sinh ra, không thể đạt được mấy khỏa cũng không tệ rồi. Mặt khác ngươi không cần vì vừa rồi chiến bại thất lạc, từ Huyền Long ký ức đến xem, La Hầu đây chính là đến gần vô hạn thánh nhân tồn tại. Chúng ta có thể cùng hắn tại ma khí tràn ngập địa phương chiến đấu thời gian dài như vậy, mình là khó được, chỉ sợ toàn bộ hồng hoang đều không có nhiều có thể làm đến chúng ta loại tình trạng này. Ta liền nói à, lão nương thực lực làm sao lại yếu như vậy, nguyên lai hắn là tiếp cận thánh nhân tồn tại. Ân, ta nhanh tu luyện, chủng loại ta để cao thực lực, ta muốn đánh lượt thiên hạ cao thủ, ha ha ha. Phục Hy nhìn lấy không ngừng phát ra trung nhị tiếng cười nữ hoa, mặt sầm lại, có lẽ không nói cho nàng chân tướng, để hắn tiếp tục tiêu chìm xuống tương đối tốt một điểm. Tuy nhiên vô luận như thế nào, nữ hoa lần nữa hồi phục hoạt bát tính tình. Hai người một phen tìm kiếm rốt cục ở một tòa linh khí 10 phần trên núi cao tìm tới một cái thích hợp bế quan chỗ. Trước vải bên dưới đại trận phòng ngừa có người xâm nhập, sau đó mở ra hai sơn động. Bắt đầu bế quan, tuy nhiên tại trước khi bế quan, Phục Hy bả viên kia liên tử giao cho nữ hoa, cũng đem một loại bí pháp truyền vào nữ hoa trong đầu, chỉ nhìn nữ hoa cái kia biểu tình khiếp sợ liền biết bí pháp không thể coi thường. Phục Hy vào sơn động ngồi xuống, xuất ra cái kia cây đen kịt cây gậy, bắt đầu luyện hóa. Theo Phục Hy luyện hóa, hình ảnh lần nữa tại Phục Hy trong đầu thoáng hiện, trong hỗn độn một khỏa 36 phẩm thanh liên sinh trưởng ở nơi đó, nào đó thiên không ở giữa chấn động, một đạo phủ quang đánh trúng thanh liên phá nát. Mảnh vỡ bốn phía bay ra, trong đó rễ cây bộ phận rơi xuống lòng đất, đi qua vô số năm diễn hóa tạo thành một cây hắc côn. Phục Hy mở to mắt nhìn lấy hắc côn, không nghĩ tới lại là hỗn độn linh căn 36 phẩm thanh liên liên hành biến thành, khó trách có thể đạt đến đỉnh cấp tiên linh bảo, đến gần vô hạn tiên thiên trí bảo trình độ. Này côn có thể định trụ không gian, vỡ nát không gian, dùng để đánh nhau không thể thích hợp hơn, bả địch nhân định trụ. Vô pháp động đạn, sau đó nhất côn xuống dưới tính cả không gian cùng một chỗ đập nát. Ngắm lại tràng diện kia, quá huyết tinh. Cái này cây gậy nên tên gọi là gì vậy? Định Thiên Côn, Hôn Nguyên Côn, giống như quá phách lối, không được đến khiêm tốn một chút, âm thầm phát đại tài mới là vương đạo. Ân, quyết định, từ hôm nay trở đi ngươi liền gọi Toái Không Côn, tên tương hợp, lại không phách lối. Toái Không Côn một trận run rẩy, giống như đang vì mình có tên mà cao hứng. Thu hồi Toái Không Côn, Phục Hy lần nữa xuất ra một kiện pháp, hình thoi. Từ sắc. Nắm đấm lớn nhỏ. Cùng nữ hoa sử dụng tới viên kia giống như lúc. Nói lên thứ này Phục Hy không biết nên như thế nào hình dung tâm tình của mình. Lúc trước Phục Hy nữ hoa vừa mới bắt đầu du lịch hồng hoang, ngoài ý muốn đi qua một chỗ khắp nơi sấm chớp sơn cốc, hai người xuất phát từ hiếu kỳ, liền từ Phục Hy đỉnh lấy âm dương bắt quái cầu che chở hai người vào xem những này thiểm điện từ đâu mà đến. Khi hai người tìm tới ngọn nguồn lúc lại phát hiện là một gốc linh căn, mà lại là cực cao tiên thiên linh căn, tuy nhiên không bằng thập đại tiên thiên linh căn, nhưng cũng không tệ. Cái kia linh căn là một gốc toàn thân tử sắc chỉ có cao hơn 3 mét cây nhỏ, mọc đầy châm hình diệp tử, chỉ là tình. Huống của nó rất tồi tệ, bởi vì nó trên cành cây có một đạo vết thương, cơ hồ có thân cây một nửa chiều sâu, sở dĩ tràn ra thiểm điện cũng là bởi vì nó linh căn bổn nguyên không khô mất nguyên nhân, hiển nhiên không còn sống lâu nữa, lúc này đang dùng nó sau cùng thời gian thai nghén linh vật. Cái này phục xuống hy hứng thú, không biết đạo viên này linh căn sẽ dựng dục ra cái gì, thị linh bảo, thị linh dược. Vẫn là cái khác, linh quả là không thể nào, bởi vì nó mình đến cuối cùng thời khắc, còn không gặp linh quả cái bóng, lại trưởng trái cây đã không còn kịp rồi. Phục Hy cùng nữ hoa tại thiểm điện phạm bốn phía bên ngoài đợi mấy chục năm, cuối cùng cũng có một ngày thiểm điện biến mất, linh vật thai nghén thành công. Khi Phục Hy hai người tới linh căn nơi ở, lại chỉ phát hỉ hệ. N một đống châm hình diệp tử cùng một tiết nửa thước dài tử một đầu, Phục Hy không cam lòng một phen tìm kiếm về sau không thể không thừa nhận. Cái kia linh căn dựng dục linh vật đúng vậy gần đây vạn mảnh tử sắc châm hình diệp tử, về phần cái kia tử sắc mộc đầu, thì là linh căn để lại, như quả nó không phải bổn nguyên bị thương, tiếp tục sống tiếp nói nhiều năm về sau sẽ còn tiếp tục mọc ra đám tiếp theo diệp tử, bất quá bây giờ tan cảnh mây khói chỉ còn một nửa mục đầu vậy cái này phê diệp tử. Đúng vậy nhóm đầu tiên, cũng là sau cùng một nhóm. Đã đạt được, cái kia liền không thể lãng phí, Phục Hy bắt đầu nghiên cứu những này diệp tử. Mỗi cái lá cây bên trong đều có một sợi tinh thuần lôi lực, chỉ cần lấy pháp lực kích động ra liền có thể phát ra một đoàn tử quang hủy diệt tử quang tiếp xúc hết thảy, nhưng cái này khiến nó có vẻ hơi gân gà, bởi vì công kích của nó phạm vi nhỏ, hiệu thật giống như một cây châm ở trên người đâm ở dưới, tuy nhiên rất đau cũng sẽ không có nguy hiểm chí mạng, nếu là nhiều cái lá cây đồng thời công kích nhưng lại dễ dàng phân tâm bị địch nhân thừa cơ phản công, Phục Hy không khỏi muốn nói, nếu có đơn giản phương pháp có thể đồng thời dẫn phát nhiều phiến lá cây liền tốt. Có lẽ thật có thể. Phục Hy linh quang nhất thiểm nghĩ đến hậu thế lựu đạn, một cái kỳ dị ý. Nghĩ xuất hiện tại Phục Hy trong đầu. Nghĩ đến liền làm, Phục Hy từ cái kia đoạn trên gỗ lấy bên dưới bốn khối, cắt thành hình thoi, sau đó ở phía trên đánh đầy lít nha lít nhít lỗ kim, ước chừng 3.000 số lượng, trung tâm chậm rỗng. Lại bả lá cây luyện hóa nhường một chút trở nên càng nhỏ hơn, để vào hình thoi một đầu lỗ nhỏ bên trong, mỗi cái lá cây nhọn bộ vừa lúc ở trung tâm chạm giống ta. Dạng này sử dụng lúc chỉ cần ở chính giữa tâm trạm rông chỗ đưa vào một điểm pháp lực liền có thể đồng thời dẫn bạo 3.000 phiến thụ nội bộ năng lượng. Sau khi làm xong Phục Hy hai người quyết định dùng cái kia chỉ có 1.000 phiến lá cây tả hữu thử một chút uy lực, kết quả hai người đều bị hù dọa, hào quang màu tím những nơi đi qua vô luận cái gì đều bê. Khí hóa, không có bất kỳ cái gì dấu vết, sau cùng đứng ở vách núi vị trí, nơi đó hình thành một mảnh bóng loáng cô mặt. Hai người một hồi lâu mới tỉnh hồn lại. Về sau cho cái kia hình thoi pháp bảo lấy tên tâm tư cũng bị mất, chỉ là lấy vật kia đến xưng hô, đồng thời ước định cái này làm đòn sát thủ sau cùng, không đến bạn không được không thể tùy tiện sử dụng. Phục Hy mình lưu lại một khỏa, mà đổi thành bên ngoài hai khỏa cùng còn lại phía dưới cái kia đoạn mục đầu thì cho nữ hoa, nữ từ mục đầu bên trong lôi điện năng lượng bên trong không biết lĩnh ngộ cái gì, để cho nàng nguyên bản lôi điện biến thành tử sắc. Phục Hy trong sơn động ngồi xếp bằng, nhớ lại hình thoi pháp bảo lai lịch. Phục Hy muốn đến pháp bảo này chi như vậy mạnh chỉ sợ cùng lúc trước những cái kia diệp tử hấp thu linh căn tán giật bổn nguyên có quan hệ, cái này chỉ sợ cũng là hình thoi pháp bảo kích phát lúc không có phổ thông thiểm điện tiếng sấm vang lên nguyên nhân. Phục Hy một lần nữa đem hình thoi pháp bảo thu hồi, sau đó bắt đầu tu luyện. Nói đến từ khi xuất thế về sau mình thật đúng là không có thời gian giải bế quan tu luyện qua đây. Ngàn năm về sau Phục Hy đột nhiên mở to mắt, chấn động toàn thân, linh khí tại Phục Hy động khuấy động không ngừng, một lát sau mới dừng lại. Sau đó khôi phục lại bình tĩnh. Phục Hy nhìn một chút mình hai tay, dùng lực một nắm sau đó bung ra, một mặt hài lòng biểu lộ, lần bế quan này pháp lực mình tu vi mình đột phá Đại La Kim Tiên Trung kỳ đạt đến Đại La Kim Tiên Hậu kỳ thủy chuẩn, thực lực so trước đó đề cao mấy lần, thoáng củng cố một dưới, liền xuất quan, bởi vì Phục Hy đã sớm bắt đầu lĩnh ngộ pháp tắc tâm cảnh cảm ngộ đã sớm đạt tới chuẩn thánh, sẽ không xuất hiện tâm cảnh bất ổn tình huống. Phục Hy đi ra cửa động lại phát hiện nữ hoa thực đã xuất quan. Lúc này đang luyện nội ra thái cực quyền, tuy nhiên lại cùng bình thường luyện pháp có chút khác biệt, hành động ở giữa thỉnh thoảng có tử sắc điện quang hiện lên, nữ hoa đối lôi điện vận dụng càng thêm linh hoạt, uy lực cũng lớn hơn, có thể nhìn ra nữ hoa lôi điện pháp tắc càng thêm tinh thông. Nữ hoa mặc dù ở trong tu luyện, nhưng đối chung quanh cảm ứng vẫn mẫn cảm thấy có người sau lập tức dừng lại, nhìn thấy Phục Hy đứng ở một bên, lập tức chạy tới nhào vào Phục Hy trên thân, đồng thời hô nói, ca ca, ngươi rốt cục xuất quan, ta đều chờ ngươi mấy trăm năm. Buồn bực chết ta rồi. Nữ hoa một bộ làm bộ đáng thương bộ dáng, để Phục Hy một trận đau lòng, âm thầm quyết định phải thật tốt đền bù tổn thất nữ hoa. Sư thúc, ngài xuất quan không phải mới 60 năm sao? Làm sao lại đợi mấy trăm năm? Lúc này một cái thiên chân khả ái đồng âm bà Phục Hy cái kia chuẩn bị đền bù tổn thất nữ hoa tâm đánh cái vỡ nát. Sau đó sững sờ, đây là ai âm thanh? Phục Hy còn chưa kịp hỏi, nữ hoa cái kia tức giận âm thanh ầm vang lên, tiểu ngư nhi, ngươi muốn chết sao? Không nói lời nào không ai làm ngươi người cầm, nữ hoa chuyển qua đầu hô nói. Lúc này Phục Hy mới phát hiện cách đó không xa có cái mấy chục mét lớn lên hồ nước, một đầu kim sắc long lý chính phủ ở trên mặt nước, vừa rồi đồng âm đúng vậy từ trong miệng nó phát ra. Ngươi là Linh Long Tử, ngươi có thể nói chuyện. Phục Hy mình đoán được long lý thân phận. Đỗ Nhi bái kiến lao sư long lý hướng về phía Phục Hy thấp đầu thỉnh an, sau đó nói, Đỗ Nhi trăm năm trước luyện hóa hoành cốt, mới có thể nói chuyện, nếu muốn hóa hình còn không biết phải bao lâu. Hóa hình sự tình không cần sốt ruột, mặt khác ta đã vì ngươi lấy tên Linh Long Tử, ngươi có thể dùng cái này tự xưng, đợi ngươi hóa hình về sau lại chính thức bái sư. Linh Long Tử tạ lão sư bàn tên cho. Nữ hoa, vừa rồi ngươi nội ra quyền làm sao ta bình thường không giống nhau hiểu rõ Linh Long Tử tình huống, Phục Hy chuyển đầu hướng nữ hoa hỏi. đây là ta đem tự thân lôi điện pháp tắc dung nhập trong đó mà hình thành, ta làm sai sao? Nữ hoa một mặt mê mang. Không, ngươi làm được phi thường tốt, ngươi sáng chế ra thích hợp ngươi chính mình tu luyện chi pháp, ngươi bắt đầu đi lên thuộc về chính ngươi nói. Thật sao? Đương nhiên là thật, nên biết đạo mỗi cái sinh linh không giống nhau, thích hợp người khác cũng không nhất định thích hợp bản thân, chỉ có sáng chế thích hợp công pháp của mình mới có thể tiến bộ nhanh hơn. Phục Hy giống như lại nhớ ra cái gì đó, đúng rồi, ngươi đã đạt tới Đại La Kim Tiên hậu kỳ đi, mà lại đối lôi điện pháp tắc vận dụng càng thêm tinh diệu, còn có viên kia liên tử thế nào? Lần trước ta tịnh hóa ma khí lấy được công đức đại bộ phận dùng để lĩnh ngộ pháp tắc chi lực, tiểu bộ phân dùng để tăng cường pháp lực tu vi, cho nên mới có thể sớm xuất quan. Nữ hoa nói, Phục Hy không khỏi cảm thán công đức không hổ là hồng hoang thế giới vạn kim du, thiếu cái gì, bổ cái gì. Về phần liên tử, hiện tại mình dài đến tam phẩm. Theo nữ hoa một đoàn hào quang màu tím đen hiện lên một đóa màu đen tam phẩm liên hoa xuất hiện ở trước ngực, liên hoa phía dưới một liên hành liền tại nữ hoa bụng. Lúc trước ta lấy lôi đỉnh chi lực hóa đi liên tử tản vu ma khí, thu nhập đan điển, sau đó theo ngươi truyền bí pháp, lấy tự thân pháp lực bồi dưỡng liên tử, trước sau dùng 500 năm mới khiến cho nó lớn lên, lấy bộ rễ dung nhập kinh mạch, chủ TH, N dung nhập xương sống, cái khác liên hành dung nhập xương cốt, liên diệp dung nhập da thịt, liên hoa thì lưu tại đan điển. Hiện tại ta hấp thu linh khí, bởi vì cùng da thịt dung hợp liên diệp nguyên nhân, so trước kia nhanh mười mấy lần, tiến nhập thể nội về sau sẽ bị trong kinh mạch bộ rễ hấp thu chuyển đến liên hoa bên trong, đi qua sách đồn, từ đan điển chạy tới toàn thân. Tuy nhiên để thuần sau linh khí ít đi rất nhiều nhưng cũng làm cho ta tu luyện tăng nhanh ba tin, mà lại thân thể của ta thể cũng bởi vì mắt nó dung hợp duyên cớ, trở nên càng thêm cường đại. Nhìn nữ hoa mặt mày hớn hở dáng vẻ, Phục Hy cũng cao hứng dùn cho hắn. Cái kia tam phẩm hắc liên bởi vì nữ hoa lôi đỉnh chi lực mang tới một số tử sắc lộ ra co trong suốt đáng yêu, liên thai bên trong còn có một cái lục xí kim tạm ở nơi đó ngủ say. Tốt, nhận lấy đi, nhớ kỹ không cần tại trước mặt người khác hiện hiện, nếu như bị người nhớ thương sẽ không tốt. Phục Hy sau khi xuất quan, cũng không vội mà rời đi, quyết định nghỉ ngơi một đoạn thời gian, khổ nhàn kết hợp mới là vương đạo ạ. Chương 15, Long tộc phong vân. Sau đó trong hơn 10 năm, Phục Hy hoàn toàn buông xuống tu luyện. Mỗi ngày bồi nữ hoa chơi đùa, còn bả cờ vây làm đi ra, hai người thỉnh thoảng sát nhất cụ. Mặt khác Phục Hy dùng linh quả vì nguyên liệu làm thành nước trái cây, thủy quả phái, keo que chủng loại đồ ăn vặt càng làm cho nữ hoa mê muội, cũng không có việc gì cũng sẽ ở miệng bên trong ngậm một cây. Nhất là đang đánh cờ thời điểm, vừa ăn kẹo que một bên không trổ mã xuống quân cờ, để Phục Hy có một loại mãnh liệt không hài hòa cảm giác. Kaka, khổ sở liền không thể tha ta một mạng không? Nữ hoa một bộ làm bộ đáng thương bộ dáng, để cho người ta cảm thấy có người đối nàng cái gì thập ác bất xá sự tình. Không được, hiện tại ngươi vẫn là từ bỏ chống lại. A Phục Hy cứng ngắc lấy tâm địa nói đạo. Ca ca, khó đạo ngươi đối muội muội của mình như nhẫn tâm. Cái này tính là gì nhẫn tâm, chỉ cần ngươi đầu hàng, tất cả đều dễ nói chuyện. Không cần, ngươi liền lại cho ta một cơ hội đi, ta cam đoan đây là một lần cuối cùng. Linh Long Tử, ngươi sư thúc câu nói này nói bao nhiêu lần rồi? Phục Hy chuyển đầu hướng một bên khác hỏi. 1503 lần một cái thanh thúy đồng âm trả lời. Lúc này một trương thạch trạo bên trên hiện đầy quân cờ đen trắng, nữ hoa Phục Hy hai bên ngồi đối diện, nữ hoa cầm trong tay một cái hắc tử, không biết như thế nào cho phải, trên bàn cờ hai đầu hắc long sắp bị giết sạch. Những năm này Phục Hy kỳ nghệ có thể nói tiến bộ thần tốc, vừa mới bắt đầu cờ vây bị phát minh ra lúc đến Phục Hy kỳ nghệ chỉ có thể coi là bình thường, dù sao trước đó Phục Hy cũng chỉ là đại thể biết đạo quy tắc, cùng nữ hoa đánh cờ có thua có thắng. Nhưng khi hắn đem cờ vây quy luật cùng mình âm dương bắt quái tham khảo lẫn nhau dung hợp về sau, kỳ nghệ liền đột nhiên tăng mạnh, để nữ hoa thâm thụ đả kích, cho nên tại thường thường phát sinh lại cờ sự tình. Tốt, đã khó xử cũng không cần lại hạ, hiện tại tu vi của chúng ta cảnh giới đã triệt để vững chắc, qua mấy ngày liền rời đi, lúc trước chúng ta nói xong muốn đi Long tộc, hiện tại cũng nên thực hiện Phục Hy để cờ xuống nói. Nữ hoa nuối lỏng miệng khí, tuy nói đánh cờ là vì tu thân dưỡng tính, nhưng ngay cả bên dưới thua liền, đồng dạng cũng sẽ vội vàng sao động. Vài ngày sau, Phục Hy nhìn thoáng qua ở mấy chục năm địa phương, tâm lý hơi có không bỏ, nơi này cách lúc trước cùng La Hầu tàn niệm địa phương chiến đấu chỉ có mấy vạn bên trong khoảng cách, muốn làm sơ La Hầu tự bạo huy lực lại lớn một chút, nói không chừng thập nhị phẩm Hắc Liên liền bị cái kia phóng đi lực đụng tới nơi này, rõ ràng tại Tây Phương đại chiến, Hắc Liên lại bay đến khoảng cách Đông Hải chỗ không xa, có thể thấy được La Hầu tự bạo huy lực to lớn, hay là lúc ấy Hắc Liên bên trong Huyền Long cái kia sợi hồn phách hủy diệt trước đối Long tộc cừu hận đưa đến. Phục Hy lấy lục liễu lăng hoa thu hồi ngư long tử chỗ ao nước nhỏ, triệt tiêu trận pháp, cùng nữ hoa hướng Đông Hải Long tộc trụ sở tiến đến. Lần này trên đường không tiếp tục gặp được cá. ý gì ngoài ý muốn, chỉ là vẫn sẽ thỉnh thoảng ngừng hạ du chơi một phen. Trăm năm về sau, rốt cục đến Đạt Long tộc trụ sở, trực tiếp vào biển đi vào Đông Hải Long cung trèo lên môn bái phỏng. Lúc này Long tộc tuy nhiên xuống dốc, nhưng vẫn là một phương đại thế lực, trông coi Long cung đại môn hai cái thiên tiên kỳ giao Long lưu lại một cái khác đi vào thông truyền. Phục Hy hai người cũng không nóng nảy, một bên nói chuyện với nhau một bên chờ đợi. Lúc này một trận tiếng bước chân dồn dập truyền đến, đồng thời vang lên thanh âm của một người, ngươi thế mà thật dám đi tìm cái chết. Ba cái trung niên nam tử đều cầm đại đao, song kiếm, trường thương hướng Phục Hy công tới, không đợi Phục Hy xuất thủ bên cạnh nữ hoa vung tay lên, ba đạo thiểm điện bắn ra, ba cái nam tử lấy càng nhanh tốc độ ngược lại bay trở về, nằm trên mặt đất run e dở. Y thì không ngừng, thỉnh thoảng có điện hoa tránh một dưới. Phục Hy nhìn kỹ một bên dưới mới nhận ra ba người này là lúc đầu phục kích mình huynh muội bốn đầu thần long bên trong ba cái, trừ bỏ bị xưng là lao tứ cái kia đều đến đông đủ. Cái kia thủ môn thiên tiên kỳ giao long ngay từ đầu không có kịp phản ứng, lúc này thấy tộc nhân mình bị đánh ngã trên mặt đất, vội vàng tới ngăn tại Phục Hy phía trước, một bộ dáng vẻ khẩn trương. Đây là có chuyện gì? Một cái tức giận âm thanh truyền đến, lúc này Long cung đại môn tuân ra mấy chục người, đi đầu một người nhìn qua có hơn 50 dáng vẻ, mặt mũi phương chính. Mười phần uy nghiêm, Phục Hy đoán được hắn đúng vậy Long tộc hiện nhậm tộc trưởng Trúc Long. Lúc này ngăn tại Phục Hy trước mặt giao Long nuối lỏng miệng khí, hóa thành hình người, đi đến Trúc Long trước mặt, nói nhỏ vài câu, bả chuyện đã xảy ra cáo chi Trúc Long. Trúc Long sau khi nghe xong đi đến Phục Hy trước mặt chất vấn, các ngươi thật lớn mật, đầu tiên là giết ta Long tộc người, nhục ta Long tộc uy nghiêm, hôm nay lại tới ta Long tộc náo sự, chẳng lẽ khi ta Long tộc không người, hôm nay nếu không cho ta một cái công đạo, ta để ngươi tới được, đi không được. Bàn giao. Lời này hẳn là ta nói mới đúng chứ, các ngươi Long tộc trước xuất thủ phục kích chúng ta, về sau cũng nên phát hiện tìm nhầm người, chúng ta buông tha một lần, các ngươi Long tộc ngược lại làm tầm trọng thêm, muốn bàn giao cũng là các ngươi bàn giao à. Ngậm máu phun người, ngươi giết hại ta tứ đệ, nhục mạ ta Long tộc, há lại cho ngươi ngụy biện. Lúc này bị nữ hoa đánh ngã ba cái trung niên nam tử đã bị người đỡ dậy, lời này chính là xuất từ cầm thương nam tử miệng. Mình lần trước phục kích thất bại, mình tứ đệ bị giết về sau. Ba người biết đạo lấy thực lực mình báo thù vô vọng, liền tại trong Long tộc bộ châm ngòi, nói Phục Hy như thế nào tàn nhẫn, như thế nào bị hủy, như thế nào nhục mạ Long tộc tạo lên giao đến đầu đầu là nói. Cũng làm cho không ít Long tộc thành viên đối Phục Hy hai người hận chi nhập cốt. Lúc này thấy Phục Hy đi vào Long tộc càng là ác nhân cáo trạng trước. Nữ hoa nghe lời của bọn hắn tức giận đến hai mắt đỏ bừng, Phục Hy ngược lại không chút nào để ý, mặt hướng Trúc Long, ha ha, không cần lúc trước phục kích chúng ta còn có những người khác. Tìm đến hỏi một chút liền biết tình hình thực tế, đúng vậy lấy Trúc Long tộc trưởng đối thời gian pháp tắc lý giải chỉ cần tính một bên dưới liền biết tình hình thực tế a. Lúc đầu đang hướng Phục Hy hai người dội bẩn thủy cáo trạng trung niên nam tử chi ngựa lang vị, trở nên ấp úng, một bộ không biết nên nói cái gì dáng vẻ. Cái này bên dưới những người khác biết đạo chuyện gì xảy ra, trong lòng không khỏi một trận tức giận. Bọn hắn có lỗi chúng ta trong Long tộc bộ tự sẽ nghiêm trị, nhưng các ngươi giết ta Long tộc thành viên lại là sự thật, như buông tha các ngươi. Ta Long tộc mặt mũi ở đâu? Trúc Long tuy nhiên cũng đối tộc nhân không tranh cảm thấy sinh khí, nhưng vẫn là thiên vị người một nhà. Cái kia không có gì đáng nói, tại Hồng Hoang vẫn là lấy quyền đầu luận đại tiểu, vậy thì đánh đi. Phục Hy không thèm để ý chút nào nói nói. Long Ngạo, Long Tuyệt, đi, tốt giao huấn bọn hắn một dưới, miệng đến bọn hắn không biết trời cao đất rộng. Trúc Long đối sau lưng hai người nói đạo. Phục Hy đã sớm chú ý tại Trúc Long sau lưng hai người, xem bọn hắn cái kia mỗi cái cử động. Nhất phái tự nhiên bộ dáng liền biết đạo bọn họ đều là chuẩn thánh cảnh giới cường giả, tuy nhiên Phục Hy cùng nữ hoa cũng không thèm để ý, các ngươi mạnh chúng ta cũng không kém, đối với mình thực lực, Phục Hy cùng nữ hoa vẫn là rất có lòng tin. Hai cái Long tộc đều là một bộ lão giả hình tượng, là trong Long tộc ngoại trừ Trúc Long bên ngoài mạnh nhất hai người, thân cư trưởng lão chi vị. Trong mắt bọn hắn Phục Hy cùng nữ hoa cái kia đại La Kim Tiên hậu kỳ tu vi nhìn một cái không sót gì, làm chuẩn thánh hai tôn nghiêm của mình, một người trong đó mở miệng nói: Tiểu bối, các ngươi ra tay đi. Phục Hy hai người cũng không nói nhảm, riêng phần mình tuyển một cái huy quyền công tới. Phục Hy quyền đầu tấn công phía bên phải bên cạnh tên là Long Ngạo lão giả, Long Ngạo cũng không tránh né đồng dạng một quyền nên tiếp, vang một tiếng vang, hai người đều thối lui ba bước. Phục Hy thầm khen, không hổ là vợi chuẩn thánh cường giả, quả nhiên lợi hại. Long Ngạo trong lòng càng là kinh ngạc, rõ ràng chỉ có đại La Kim Tiên hậu kỳ tu vi lại có thể phát huy chuẩn thánh chiến lực, hiển nhiên mình tia lĩnh ngộ pháp tắc chi lực. Thật sự là tốt tư chất. Song phương hơi dừng một chút, sau đó lập tức đánh nhau. Phục Hy quanh thân hắc bạch chi sắc thỉnh thoảng thoáng hiện, hình thành từng cái vòng tròn đem Long Ngạo công kích kéo hướng một bên, Long Ngạo thì không ngừng du tẩu, thân thể xê. N như trong nước cá trạch không ngừng tại Phục Hy tuần bốn phía chui tới chui lui, đồng thời không ngừng huy quyền, thích thôi tấn công hướng Phục Hy các vị trí cơ thể. Mà một bên khác nữ hoa cùng Long Tuyệt trưởng lao chiến đấu liền trực tiếp nhiều, không tránh không né, quyền quyền đến thịt. Nữ hoa trên nắm tay mang theo sấm sét màu tím không ngừng thông qua Long Tuyệt trưởng lao quyền đầu truyền vào trong cơ thể của hắn, phá hư Long Tuyệt thân thể bên trong bộ phận. Mà Long Tuyệt trên nắm tay thì mang bị một đoàn thanh thủy bao vây lấy, mỗi lần cùng nữ hoa quyền đầu tiếp xúc đều sẽ bám vào nữ hoa trên nắm tay, dọc theo nữ hoa cánh tay lưu động, những này trong nước có loại lực lượng kỳ lạ, không ngừng tan rã nữ hoa thân thể. Hiển nhiên Long Tuyệt pháp tắc là thủy hệ pháp tắc, có TH. Hệ tượng axit hòa tan tiếp xúc vật thể, đáng tiếc hắn không biết, nữ hoa thân thể cùng hắc liên dung hợp, lại thêm không ngừng lấy sinh mệnh pháp tắc khôi phục, loại này hòa tan năng lực đối thương tổn của nàng cực kỳ bé nhỏ, ngược lại là nữ hoa lôi điện đối thương tổn của hắn càng lúc càng lớn. Phục Hy cùng Long Ngạo chiến đấu tạm thời cầm cự được, Phục Hy tử mảnh quan sát, rất nhanh phát hiện Long Ngạo chi như vậy trơn trượt là bởi vì hắn mặt ngoài thân thể có tầng một màu xanh nhạt bình chướng. Một cỗ sức gió từ bình chướng lộ ra, để bình chướng không ngừng xoay tròn, chẳng những có thể nhanh hơn độ, còn có thể thủ hộ thân thể. Phục Hy lập tức minh bạch Long Ngạo pháp tắc hẳn là cùng phong có quan hệ. Phục Hy đem âm dương nhị khí thuận Long Ngạo bên ngoài thân bình phong hàng xoay tròn, sau đó đột nhiên gia tốc, một cỗ cường đại hấp lực để Long Ngạo dừng mở dưới. Phục Hy quyền đầu thừa cơ đánh tới nện ở Long Ngạo trên bụng, một cỗ chấn động từ quyền đầu cùng bụng tiếp xúc địa phương truyền ra, Long Ngạo một tiếng hét thảm, bay rất ra ngoài đập xu. Ống đất, trong miệng phun ra một ngụm máu tươi. Muốn chết. Gầm lên giận dữ từ trúc long trong miệng phát ra, đồng thời một cái long chảo hướng Phục Hy công tới. Phục Hy đánh bại Long Ngạo, vừa nới lỏng một thanh khí, trúc long công kích đã đến, trong lúc vội vàng mạnh mẽ dùng âm dương nhị khí ngưng tụ thành âm dương đồ án ngăn tại long chảo phía trước, một cú cự lực đẩy đến Phục Hy không ngừng lùi lại, cắn răng cố gắng duy trì lấy âm dương đồ án, bởi vì Phục Hy biết đạo một lại âm dương đồ án bị kích phá nhục thân của mình nhưng đỉnh không vị cái này long chảo. Rốt cục tại âm dương đồ tiêu tán trước đó long chảo lực lượng hao hết, bị trúc long thu về. Phục Hy cản bên dưới long chảo về sau lại là trước phun một ngụm máu, thân bên trên truyền đến một cỗ cảm giác vô lực. Kaka, ngươi thế nào? Nữ hoa một mặt vội vàng đỡ lấy Phục Hy, đồng thời xuất ra một kiện hình thoi pháp bảo. Vừa rồi nữ hoa cùng Long Tuyệt đại chiến, từ dưới đáy một mực đánh tới thiên không, mình chiếm thượng phong, đang muốn thêm chút sức bả đối thủ cầm dưới, lại nghe được trúc long tiếng giống truyền đến, không lo được tái chiến. Vội vàng hướng Phục Hy bên này chạy đến, khi thấy Phục Hy thổ huyết, lập tức gốc, trực tiếp xuất ra hình thoi pháp bảo liền muốn dẫn bạo. Nữ hoa, đừng xúc động, ta không sao. Phục Hy có chút hư nhược âm thanh âm vang lên, cuối cùng để nữ hoa tỉnh táo lại, chỉ bối trong tay hình thoi pháp bảo vẫn không có thu hồi. Phục Hy chuyển hướng Trúc Long châm chọc nói, Trúc Long tộc trưởng cái này đánh lén bản sự thật đúng là xuất thần nhập hóa. Đôn, chỉ là dạy cho ngươi một bài học thôi, như ta toàn lực xuất thủ, chỉ bằng ngươi. Cũng có thể đỡ nổi Trúc Long kỳ thực muốn tiếp tục xuất thủ, đem Phục Hy giết chết, chỉ là nữ hoa xuất ra cái kia hình thoi pháp bảo về sau, một cỗ vô cùng cảm giác nguy hiểm chuyển tới, để hắn sợ ném chuột vỡ bình, không dám hành động thiếu suy nghĩ. Có đúng không, chỉ sợ không phải không muốn toàn lực xuất thủ, mà là trên người có thương, không dám toàn lực ra tay đi. Phục Hy không chút nào không cho Trúc Long mặt mũi. Ngươi muốn thế nào? Trúc Long lời nói không thể nghi ngờ thừa nhận mình thụ thương sự thật. Cái này khiến một số không biết chân tướng Long tộc thành viên giật nảy cả mình. Kỳ thực Phục Hy ngay từ đầu đã cảm thấy kỳ quái, từ khi gặp nhưng Trúc Long liền từ trên người đối phương cảm thấy một tia không tự nhiên, ngược lại là Trúc Long sau lưng hai cái chuẩn thánh động tinh ở giữa, hồn nhiên thiên thành, về sau Trúc Long đánh lén, Phục Hy cảm thấy mãnh liệt sắc ý, biết đạo Trúc Long là thật muốn giết mình, nhưng nó vì sao không cần thời gian của mình thần thông đâu. Hắn nhưng là tại Huyền Long trong trí nhớ được chứng kiến Trúc Long thần thông lợi hại, chỗ có ánh sáng minh bị hút đi. Một vùng tăm tối phảng phất hết thể đều đình chỉ, không có cảm giác nào, KN. Ý Duy Huyền Long trong trí nhớ cảm thụ. Trúc Long không thần thông, ngược lại trực tiếp dùng nhục thân lực lượng đánh lén, lại thêm trước đó mất tự nhiên cảm giác, Phục Hy lập tức đoán được Trúc Long bị thương, mà lại là linh hồn phương diện thương, cho nên vô pháp sử dụng tự thân thần thông. Ngươi hỏi ta muốn thế nào, các ngươi Long tộc, đầu tiên là phục kích, sau đó vu hãm, hiện tại lại đánh lén, ngươi nói ta nên như thế nào? Trúc Long cắn răng một cái. Từ trong ngực lấy ra một mặt tiểu kỳ ném cho Phục Hy sau đó nói, từ nay về sau, ta Long tộc cùng ngươi lại không nhân quả, nếu ngươi không nhọc hài lòng chúng ta chỉ có thể tiếp lấy chiến. Phục Hy tiếp nhận tiểu kỳ xem xét, liền thu lại, ngươi ngược lại bỏ được, tốt kể từ hôm nay, ta ô cùng Long tộc lại không nhân quả, nữ hoa, chúng ta đi. Nhìn lấy nữ hoa cùng Phục Hy đi xa thân ảnh, cái kia bị nữ hoa đả thương ba huynh đệ một mặt không cam lòng, cầm thương nam tử mở miệng nói, tộc trưởng, cứ như vậy buông tha bọn hắn sao? Dạng này ta Long tộc mặt mũi. Im miệng, còn không phải là các ngươi gây sự tình, ta mặc dù không biết nữ tử kia trong tay hình thoi pháp bảo là vật gì, lại có thể cảm thấy cực kỳ khí nguy hiểm, nếu để cho hắn dùng đến, chúng ta những này tộc nhân không có mấy cái có thể còn sống sót, còn có lần này các ngươi phạm sai lầm, sau khi trở về, lập tức đi mật cảnh bế quan, vạn niên chi bên trong không được đi ra, nếu không tộc quy xử trí. Sau đó hướng ở đây những người khác nói, ta có tổn thương sự tình, bất kỳ người nào không được loạn truyền, nếu không, chết Trúc Long sau khi nói xong lớn vải chạy bộ hướng Long Cung, trong lòng thầm than, cái này tam tộc đại chiến lúc bị thương lúc nào mới có thể tốt. Chương 16, trở về chốn cũ. Phục Hy tự nhiên không biết đạo Long tộc lúc này chuyện phát sinh, cũng không tâm tư đi biết, hắn đang chính hảo ngôn hảo ngữ dỗ dành nữ hoa, lúc này nữ hoa chính vểnh lên cái miệng nhỏ nhắn một mặt không dáng vẻ cao hứng, Phục Hy ở một bên cong lưng, cười theo một bộ hán gian nịnh nọt quỷ dạng, còn kém không có quỷ. Mà nguyên nhân rất đơn giản, Phục Hy lần bị thương này hoàn toàn là tự tìm, lần này tới Long tộc trước đó Phục Hy liền làm xong ứng đối Trúc Long phương pháp, mà lại là chuyên môn ứng đối Trúc Long cái kia thời gian pháp tắc thần thông phương pháp. Lúc đó Phục Hy một mực sử dụng thôi toán chi thuật cũng là thời gian pháp tắc một loại, mà thôi toán chi thuật cũng là Phục Hy ứng đối Trúc Long thời gian thần thông phương pháp, ấn Phục Hy tưởng tượng Trúc Long sẽ trước. Dùng thời gian thần thông trì hoãn hắn hành động lại tiến hành công kích, mà lúc này Phục Hy thì dùng thôi toán chi thuật sớm tính ra Trúc Long công tới tiến hành phòng ngự, nếu là bình thường rất khó tính ra Trúc Long cái này nhóm cường giả nội tình, nhưng khi hắn bị Trúc Long pháp tắc thần thông bao phủ lúc, cùng vì thời gian pháp tắc thôi toán năng lực sẽ được đề thăng đến cực kỳ trình độ khủng bố. Tự nhiên có thể tính đến Trúc Long hành động, đương nhiên đây chỉ là Phục Hy phỏng đoán, vẫn có nguy hiểm rất lớn, cho nên cũng không có nói cho nữ hoa. Mà về sau xui xẻo sự tình liên tục phát sinh, đầu tiên là Trúc Long bởi vì có thương tích trong người, không dụng thần thông năng lực, mà là trực tiếp lấy cường đại thân thể đánh lén, dẫn đến Phục Hy thụ thương, về sau bị nữ hoa. Nước mắt rưng rưng dáng vẻ mê mẩn tâm trí, không ra mình nguyên bản định, sau đó Phục Hy bi kịch, nữ hoa đối Phục Hy mạo hiểm hành vi vạn phần sinh khí. Lập tức khóc giống, mà Phục Hy tự biết có lỗi, liên tục hướng nữ hoa bồi tội, cũng cam đoan sẽ không lại phạm, mới khiến cho nữ hoa tiêu khí. Về sau một đường Phục Hy đối nữ hoa là nói gì nghe nấy, tiết tháo đều nhanh rơi sạch. Đương nhiên lần này Long tộc chi hành thu hoạch cũng không tệ, Trúc Long nói cùng bọn hắn nhân quả toàn bộ tiêu tán, cái này tự nhiên bao quát Linh Long tử sự tình. Tuy nhiên Trúc Long cũng không biết Linh Long tử mình là Phục Hy đệ tử, nhưng giống Trúc Long cái này chủng loại tu vi người, đã nói ra miệng đương nhiên sẽ không đổi ý. Kết quả để Phục Hy chiếm tiện nghi. Nói thật Phục Hy cũng không nghĩ tới Trúc Long như thế bỏ được, thế mà đem Tiên Thiên Ngũ Phương Kỳ bên trong Huyền Nguyên Không Thủy Kỳ cho mình, đây chính là cực phẩm Tiên Thiên Linh Bảo a. Lúc đầu Phục Hy dự định để nữ hoa luyện hóa, nhưng nữ hoa lại nói muốn chuyên tâm lĩnh ngộ lôi điện cùng sinh mệnh pháp tắc, thủy hệ linh bảo đối nàng tác dụng không lớn, cho nên Huyền Nguyên Không Thủy Kỳ liền từ Phục Hy luyện hóa. Chỉ là nữ hoa một kiện Tiên Thiên Linh Bảo đều không có, cũng không phải chuyện gì a, mà toái không côn nữ hoa lại ngại khó coi. Sau cùng Phục Hy đem Lục Liễu Lăng Hoa chuyển cho nữ hoa. Phục Hy cùng nữ hoa tiếp tục bọn hắn du lịch Hồng Hoang đại kế, lần này không có có người khác tìm phiền toái, bọn hắn chơi đến thập phần vui vẻ, nhất là nữ hoa, ăn kẹo que, uống vào nước trái cây, ngẫu nhiên bồi Phục Hy đánh ván cờ, tiêu diêu tự tại. Thẳng đến mấy ngàn năm sau hai người đều có chút hoài niệm mình ra đời địa phương, hai người quyết định trở về cái kia mình ra đời sơn cốc, lần này hai người không còn lấy du sơn ngoạn thủy thái độ đi đường. Mà là lái vân bằng nhanh nhất tốc độ bay đi, cái này để cho hai người có loại trở lại quê hương sốt ruột cảm giác. Khi hai người lần nữa nhìn thấy Bất Chu Sơn chân xuống núi cốc lúc đều là trở nên kích động. Hai người nắm tay hướng sơn cốc đi đến, ngoài sơn cốc đại trận đối hai người không có chút nào trở ngại, trong cốc hết thể không có bao nhiêu biến hóa. Phục Hy trước từ Lục Liễu Lăng Hoa bên trong xuất ra Linh Long Tử chỗ hồ nước, thả trên đồng cỏ hóa thành một cái 100 mét phương viên tiểu hồ bạc. Lại đem Mộc Linh Lăng Hoa hóa thành một tòa đình nghỉ mát lập ở bên hồ, đây là Mộc Linh Lăng Hoa lần nữa luyện chế sau chức năng mới. Từ khi có Lục Liễu Lăng Hoa cái này thượng giai tiên thiên linh bảo về sau, Mộc Linh Lăng Hoa liền có vẻ hơi gân gà, Phục Hy trùng luyện một phen để nó thành làm một cái có thể di động phòng trọ, có thể hóa thành mắt sảnh, ma úp, tàu thuyền, phòng ít, thậm chí là cung điện. Sau đó lại là khi thì tu luyện, khi thì bế quan, hoặc là đánh cờ chơi đùa sinh hoạt. Tuy nhiên cùng trước kia nhưng nhiều hơn một loại an tâm nhưng cảm giác. Lại là mấy ngàn năm, nữ hoa mình không còn là một bộ la lị hình tượng, mà là một cái 18-19 tuổi mỹ nữ hình tượng. Tuy nhiên ở đời sau thấy qua vô số mỹ nữ, nhưng cùng nữ hoa so ra kém xa, căn bản không tại một cái cấp bậc bên trên. Nếu không phải Phục Hy cùng nữ hoa thời gian dài cùng một chỗ chỉ sợ sớm bị nữ hoa mỹ mạo mê choáng. Cái này Thiên Phục Hy cùng nữ hoa chính đang đánh cờ, hồng hoang nhiều chỗ đột nhiên linh khí quay cuồng một hồi, dị tượng lộn xộn trình. Côn Lôn Sơn ba đạo mời khí phóng lên tận trời, ba cái đạo nhân hóa hình mà ra, đi đầu một lão giả trên đầu đỉnh lấy một tòa 33 tầng thiên địa công đức linh lung bảo tháp, hai người khác một cái hơn 40 tuổi trung niên, một cái hơn 20 tuổi thanh niên, chính là ngày sau đại danh đỉnh đỉnh lão tử, Nguyên Thủy, Thông Thiên Tam Thanh đạo tôn. Tây phương một chỗ thâm sơn hai đạo kim quang lấp lóe, hai cái xuất hiện ngay tại chỗ, một người mặt mũi tràn đầy buồn rầu chi sắc, ôm ấp tiếp dẫn bảo tràng, một người tay cầm thất bảo diệu thụ, chính cố tiếp dẫn, chuẩn đề hai người. Trên trời thái dương tinh ánh lửa bắn ra bốn phía, hai cái kim ô hóa hình mà ra, một người tay cầm hà đồ lạc thư, một người ôm ấp hôn độ trùng, một trận chuông vang phảng phất tuyên bố mình xuất thế, chính là ngày sau yêu tộc vương giả đế tuấn cùng đông hoàng thái nhất. Cùng lúc này lúc mặt đất chấn động 12 cái bóng người to lớn nhảy ra ngoài, đồng thời một trận giống to, chính là thập nhị tổ vu, cái này thập nhị tổ vu hình thái khác nhau uy vũ bất phàm, đế giang, trạng thái như vàng túi, lục túc tứ dực, đỏ như lan hỏa. Trúc Cửu Âm, mặt người thân rắn, toàn thân xích hồng, hai mắt như lửa. Cộng Công, mãng đầu nhân thân, chân đạp hắc long, tay cuốn hắc xà. Trúc Dung, thú đầu nhân thân, chân đạp hỏa long, hai mặc hỏa xà. Cú Mang, thân chim mặt người, thanh như thúy trúc, chân đạp song long. Nhục Thu, mặt người thân hổ, người ca. Hoắc Kim Lân, hai trái mặc rắn. Hậu Thổ, mình người đuôi rắn, phía sau bảy tay, tay cầm đằng xà. Thiên Ngô Bát Thủ mặt người, thể như mãnh hổ, hậu sinh thập vĩ. Sa Bị Thi, mặt người thú thân, song nhi giống như chó, hai treo thanh xà. Cường Lương, bốn võ trưởng khuỷu tay, trong miệng hằn rắn, hổ đầu nhân thân. Nã Tư, mặt người thân chim, hai mặc thanh xà, tay cầm hồng xà. Huyền Minh, người khoác cốt giáp, cự thú dữ tợn, cốt thứ ngược lại sinh. Trừ cái đó ra còn có chúng nhiều cường giả xuất thế, như một tòa thâm sơn bên trong ôm ấp địa thư trấn Nguyên Tử, thiên không một đóa vân thải hóa hình hồng vân đạo nhân, Bắc Minh Hàn Địa xuất thế Côn Bằng, lòng đất huyết hải Minh Hà, Đông Vương Công, Tây Vương Mẫu, Kỳ Hỏa Nương Nương. Hồng hoang các nơi dị tượng biểu thị một cái TH. Y lại mới đến. Phục Hy hai người cũng không có quá nhiều quan chú đông đảo đại năng xuất thế sự tình, bởi vì bọn hắn bị một chuyện khác hấp dẫn chú ý lực, cái kia chính là bên ngoài sơn cốc tiên thiên âm dương bắt quái đại trận biến mất, điều này không khỏi làm hai người một trận mạc danh kỳ diệu, hai người từ đầu đến cuối không có tìm tới nguyên nhân, chỉ là Phục Hy suy đoán nếu như không có mình xuyên việt, hiện tại mới là mình cùng nữ hoa xuất thế thời điểm, mà đại trận là chuyên môn bảo vệ mình hương cùng. Nữ hoa, cái khác đại năng nơi đó hẳn là cũng có cùng loại trận pháp bảo hộ, đám người xuất thế đại trận hoàn thành sứ mệnh, mới có thể biến mất. Ngươi đại gia, dạy ngươi tu luyện ngươi không nhớ được, làm sao loại sự tình này nhớ kỹ rõ ràng như vậy? Nữ hoa nắm lấy một con cờ, đối trong nước linh long tử mắng nói. Sư thúc, ta cũng không muốn nhớ à, thế nhưng là mỗi lần ngươi đi lại lão sư đều sẽ hỏi một lần, ta muốn không nhớ được cũng không được á. Hồ nước bên trong ngư long tử bị cong. Phục Hy lúc này cũng là một mặt phiền muộn. Cũng không phải bởi vì nữ hoa đi lại, mà là nàng cái kia càng ngày càng thuận miệng thô tục, thật hối hận lúc trước không cẩn thận nói ra những cái kia bất nhã lời nói. Phục Hy đã thử rất nhiều biện pháp uy hiếp, dẫn dụ, thủy chung không có thể thay đổi rơi nữ hoa bạo nói tục thói quen, hiện tại Phục Hy đã bỏ đi. Tốt, hôm nay cờ liền bên dưới đến nơi đây a. Phục Hy để cờ xuống nói đạo. Ca ca chân vô tình, đều không cho ta một dưới, đối cái này mấy ngày nhiều lần nhìn thấy ngươi nhìn qua bất chu sơn mà người, có chuyện gì sao? Không có gì, chỉ là nhớ tới đến chúng ta tại Bất Chu Sơn chân bên dưới ở lâu như vậy, còn chưa có đi Bất Chu Sơn thượng nhìn qua, cho nên muốn đến trên núi du lịch một bên dưới. Nhưng thật ra là gần nhất Phục Hy nghĩ đến một sự kiện, đã chúng cường người có đại trận thủ hộ, như vậy một số tiên thiên linh bảo phải chăng cũng có đại trận thủ hộ đâu. Bởi vì Bất Chu Sơn từng là Kỳ Lân nhất tộc trụ sở, Phục Hy cảm thấy dù cho có linh bảo, cũng đã sớm bị Kỳ Lân tộc đạt được. Trải qua tiên thiên đại trận sự tình Phục Hy nghĩ đến, những cái kia xuất thế cùng không có đại trận bảo vệ bị Kỳ Lân tộc lấy đi, nhưng có đại trận bảo vệ linh bảo đâu. Bất Chu Sơn làm hồng hoang đệ nhất tiên sơn, tự nhiên sẽ dựng dục ra vô số linh vật, nếu không đi tìm cơ duy. N, vậy cũng quá có lỗi với chính mình. Không sai, chúng ta xuất thế lâu như vậy, đều không đi Bất Chu Sơn thượng xem váy một phen, thực sự không nên, đi, chúng ta bây giờ liền đi Bất Chu Sơn du lịch. Nữ hoa chờ đợi những năm này sớm đã có chút khó chịu, nghe Phục Hy, chi ngựa làm ra quyết định. Nhìn lấy nữ hoa lấy lăng hoa, thu hồ nước, một bộ hấp tấp bộ dáng, Phục Hy không nhịn được cười một tiếng, có như thế một cái tinh lực dồi dào muội muội, mình cũng sẽ nhận cảm nhiễm. Mắt sảnh một lần nữa hóa thành một linh hoa lam, thu hồi linh quả, linh tiểu, nhưng không có triệt tiêu về sau bố trí đại trận, nói không chừng về sau sẽ còn lại trở lại thăm một chút. Phục Hy cùng nữ hoa hiện tại mình là đại la kim tiên viên mãn tu vi, tùy thời có thể lấy đột phá đến chuẩn thánh, nhưng hai người đều không có đi đột phá. mà là áp chế mình tu vi, chậm rãi rèn luyện pháp lực, để thân thể của mình thể cùng linh hồn càng thêm hoàn mỹ, nhất là nữ hoa đang toàn lực bồi dưỡng thể nội hắc liên, chuẩn bị chủng loại hắc liên chí ít dài đến thất phẩm lại đột phá, hiện tại chỉ có ngũ phẩm, còn cần một đoạn thời gian rất dài. Phục Hy hai người, chậm rãi tại Bất Chu Sơn thượng phi hành, từ xa bên ngoài nhìn tựa như hai cái nhỏ chút đang từ từ nhúc nhích, cũng không phải hai người không muốn nhanh hơn, mà là bởi vì Bất Chu Sơn phát ra huy áp để cho hai người mau không nổi. Hán đại gia, đều đã chết không biết đã bao nhiêu năm, làm sao còn như thế mãnh liệt nữ hoa bị Bất Chu Sơn tán phát huy áp làm cho bốc lửa, không khỏi mắng lên. Khu khu, ở bên ngoài đừng bảo là thô tục, mặt khác bản cổ đại thần khai thiên tích địa, công đức vô lượng, chúng ta phải gìn giữ tôn kính. Dù sao không có ngoại nhân, nói vài lời thì sao, cũng sẽ không ít khối thịt, về phần tôn kính, ở trong lòng liền tốt nữ hoa chẳng hề để ý phất phất tay. Phục Hy cũng không lại nói cái gì, bởi vì hắn cũng không có gì kính ý, cường đại tới đâu thì sao, nhiều nhất cũng chính là cái mục tiêu, một cái tương lai chuẩn bị siêu việt mục tiêu, Phục Hy dã tâm nó càng lớn, chỉ là hắn chưa từng có biểu lộ ra thôi. Nguyên tắc của hắn là lặng lẽ tiến vào, bắn súng không cần. Thời gian dần trôi qua nữ hoa cùng Phục Hy đều an tĩnh lại, tiếp tục đi đường, đồng thời vận chuyển pháp lực, đối kháng cỗ uy áp này, bởi vì bọn hắn phát hiện dạng này không chỉ có thể ma luyện ý chí của mình, còn có thể đối pháp tắc lĩnh ngộ có phụ trợ tác dụng. Hai người phát hiện chỗ tốt này về sau, càng thêm nỗ lực đuổi lên đường tới. Chương 17, được bảo càn khôn đỉnh. Phục Hy cùng nữ hoa bắt đầu khác loại tu hành, về sau dứt khoát từ bỏ lấy pháp lực phi hành, mà là một bước một cái dấu chân hướng về trên núi đi đến, cái này không còn là pháp lực tu vi tu luyện, mà là tâm cảnh tu hành, càng lên cao Bất Chu Sơn uy áp càng lớn, nhưng hai người thần sắc càng ngày càng bình tĩnh. Theo thời gian trôi qua hai người thực đã bắt đầu thích ứng uy thế như vậy, từng bước tăng nhanh tiến lên tốc độ. Cái này một ngày hai người tới một chỗ sơn lâm, hai người ngừng lại, bởi vì Phục Hy ở chỗ này phát hiện một cái đại trận, nhưng lại không phải thiên nhiên hình thành, mà là có người lại thiên bố trí, mà lại tinh diệu dị thường. Làm trận pháp đại sư Phục Hy tự nhiên nóng lòng không đợi được, liền bắt đầu nghiên cứu, trong lúc đó Phục Hy cũng hướng trong trận gọi hàng muốn bái kiến trong trận chủ nhân, lại không được đến đáp lại, không biết là nguyên nhân nào. Lúc mới bắt đầu Phục Hy đối đại trận nghiên cứu cũng không thuận lợi, đại trận này tự mình một phiến thiên địa, so với bình thường không gian càng kiên cố hơn, mà lại không có quy luật chút nào tính, tuy nhiên từ trận ở bên trong lấy được rất nhiều nhưng ngộ, lại không cách nào phá vỡ, thẳng đến có một lần nhìn thấy nữ hoa cái bóng trong nước. Tả Hữu tướng phản lúc lập tức trong đầu linh quang chợt hiện, vội vàng chạy đến trước trận, trong miệng lẩm bẩm cái gì càn khôn đảo ngược, bên trên tức dưới, trái tức phải, đảo hành nghịch thi, đại trận có thể phá, trận này có thể xưng càn khôn nghịch chuyển đại trận. Ca ca, thế nào? Có thể phá trận sao? Nữ hoa gặp Phục Hy dáng vẻ biết đạo hắn từ trong trận có lĩnh ngộ. Bả cái kia sao bỏ đi, sao có thể đối ca, như thế không có lòng tin, phá trận một bữa ăn sáng. Có đúng không? Vậy tại sao đoạn thời gian trước một bộ dáng vẻ khổ não nữ hoa không chút nào cho Phục Hy mặt mũi. Khu khu. Ngươi khẳng định tính sai, ta làm sao lại buồn rầu? Tốt, không cần chậm trễ thời gian, chúng ta tiến trận. Phục Hy một mặt xấu hổ, vội vàng chuyển di chủ đề. Nữ hoa cũng không tranh biện, đi theo Phục Hy sau lưng hướng trong trận đi đến. Nữ hoa rõ ràng Phục Hy tính cách, đã tiến trận, tự nhiên có phá trận nắm chắc. Phục Hy hai người tiến trận về sau, hiện ra tại trước mặt hai người chính là một mảnh bãi cỏ, không có bất kỳ cái gì sinh linh, yên tĩnh. Không có một tia âm thanh. Phục Hy đứng trên đồng cỏ, khắp nơi dò xét một dưới, đột nhiên nhảy lên, sau đó đầu dưới chân trên treo giữa không trung, đồng thời mở miệng, trận này chính là càn khôn đảo ngược đại trận, nơi này hết thảy đều là tương phản, ngươi đi theo ta, không cần tách rời. Phục Hy nói xong, đi lên, không trung phảng phất có một mặt vô hình nóc nhà, đem Phục Hy hít vào trên không trung. Nữ hoa học theo đi theo Phục Hy sau lưng, chạy đến đi tới. Khi hai người xuyên qua bãi cỏ về sau, trước mặt hai người xuất hiện một cái u hắc động khẩu. Phục Hy cùng nữ hoa âm thầm đề phòng, hướng trong động đi đến, sơn động cũng không phải là rất sâu, hai người đi một hồi liền đến đạt sơn động chỗ sâu nhất, đáy động tình hình để cho hai người hơi kinh ngạc, chỉ gặp một cái ba chân đại đỉnh tọa lạc tại một cái trên bình đài, một điểm yếu ớt ánh sáng phiêu phù ở miệng đỉnh phía trên, giống như tùy thời dập tắt dáng vẻ. Phục Hy nhìn thấy cái kia đỉnh lúc giật nảy cả mình, bởi vì hắn gặp qua chiếc đỉnh lớn kia, không, hẳn là tại Huyền Long truyền cho trong trí nhớ của hắn gặp qua, trước mắt chính là Ma Tổ La Hầu cùng Hồng Quân bốn vị lao tổ đại chiến lúc Càn Khôn lão tổ sử dụng Tiên Thiên Chí Bảo Càn Khôn đỉnh, Tiên Thiên Chí Bảo a, toàn bộ Hồng Hoang đều không mấy món Tiên Thiên Chí Bảo a. Phục Hy vội vàng bình phục một hạ tâm tình, chậm rãi đi tới, nghiêm túc nhìn một bên dưới Càn Khôn đỉnh miệng đỉnh bên trên điểm này linh quang mới yên lòng. Nên biết đỉnh này lúc đầu chủ nhân thế nhưng là Càn Khôn lão tổ, cùng Hồng Quân đồng bối lao quái vật, tuy nhiên không kịp Hồng Quân, La Hầu hai người này, nhưng cũng không khác nhau lắm, ai ngờ đạo hắn có thể hay không lưu lại hậu thủ gì, vạn ca. Không cẩn thận bị hắn đoạt xá thân thể, vậy thì thật là khóc đều không địa phương khóc, Phục Hy cẩn thận đã kiểm tra đến phá nhận, Càn Khôn lão tổ xác thực thực đã chết đi, chỉ lưu lại một điểm linh quang, bên trong bảo lưu lấy Càn Khôn lão tổ sau cùng tu vi càng ngộ. Đây chính là Phục Hy lấy cái kia luyện thần quyết luyện được cái kia biến thái tinh thần lực kiểm ba lần cho ra kết luận. Đã không có gặp nguy hiểm, Phục Hy vội vàng chiêu hồ nữ hoa tới, sau đó chỉ Càn Khôn đỉnh nói, nhanh, bả cái này tiên thiên trí bảo luyện hóa. Nữ hoa nghe được Phục Hy lời nói ngược lại chần chờ, tiên thiên trí bảo chân quý nữ hoa tự nhiên rõ ràng, gặp Phục Hy không hề nghĩ ngợi liền tặng nó cho mình luyện hóa, trong lòng cảm động đồng thời lại do dự muốn hay không luyện hóa, liền nói, bảo vật này quý giá như thế, vẫn là ca ca luyện hóa đi. Như thế ca ca thực lực. Tốt, cái này Càn Khôn đỉnh ở trong chứa tạo hóa chi đạo, đối ngươi sinh mệnh pháp tắc có trợ giúp rất lớn, ta dùng bảo vật này kém xa ngươi dùng phù hợp, nhanh luyện hóa đi, mặt khác điểm ấy linh quang chính là Càn Khôn đỉnh bên trên nhậm chủ nhân lưu lại tu hành càng ngộ, ngươi cũng có thể tham khảo một bên dưới. Nữ hoa không do dự nữa, đi đến Càn Khôn đỉnh bên cạnh hai tay theo ở trên đỉnh bắt đầu luyện hóa, điểm này linh quang cũng theo đó tản ra dung nhập nữ hoa thân thể. Tiên thiên trí bảo muốn luyện hóa không phải sớm chiều chi lực có thể thành, cần vô số năm khổ công chậm rãi luyện hóa, đương nhiên cái này cũng cùng pháp lực tu vi không đến quan, nếu là thành tiểu hốn nguyên thánh nhân thêm chút luyện hóa liền có thể thành tiểu. Phục Hy nhìn lấy Càn Khôn đỉnh, trong lòng một trận thổn thức, Càn Khôn lão tổ từ hỗn độn lên, xưng hùng một phương, sau cùng lại chết ở chỗ này, xem ra, hắn bị La Hầu tự bạo chi lực gây thương tích về sau chạy trốn tới ngoài ra, muốn ở đây dưỡng thương, có thể đả thương thế thực sự quá nặng, cuối cùng vẫn lạc. Chỉ lưu lại một điểm gánh chịu mình cảm ngộ linh quang, tiện nghi nữ hoa. Phục Hy trong lúc rảnh rỗi liền bốn phía quan sát, chỉ tại trải qua một chỗ vách động lúc, không khỏi một trận kinh nghi, bởi vì hắn từ nơi đó cảm nhận được một sợi tinh thuần linh khí truyền đến, chẳng lẽ còn có cái khác bảo vật hay sao? Phục Hy tới trước ngoài động tại Càn Khôn đảo ngược đại trận trên cơ sở lại bày một cái âm dương đại trận, lại vào động nội tại nữ hoa tuần bốn phía bày một cái tiểu trận, phòng ngừa nữ hoa bị mình quấy rầy, sau đó trở về vách động. Hướng về vừa mới cảm ứng được linh khí địa phương đảo. Mấy chục năm sau Phục Hy nhìn trước mắt một đại đà kim loại không biết nên khóc hay nên cười, cái này chính là mình đào động mấy chục năm thành quả, một đà dài rộng cao đều vượt qua trăm trượng kim loại, đây là Phục Hy chỉ lấy ở giữa nhất tâm một bộ phận nguyên nhân, bằng không còn phải lại lớn gấp mấy chục lần, tuy nhiên không biết cụ thể là loại kim loại nào, nhưng từ cái kia tán phát nồng đậm linh khí xem ra, thật là cực phẩm luyện khí tài liệu, chỉ là Phục Hy cảm giác kim loại bên trong còn đang tỏa ra cao cấp hơn linh khí, bên trong chi nên có thứ càng tốt. Phục Hy lần nữa lớn làm, khi hắn bả cả đà kim loại mở ra lúc, triệt để bị đồ vật bên trong chấn trụ, một khối mấy trượng trưởng xương cốt, đại bộ phận mình hóa thành kim loại, xương cốt bên trên còn có M. Tê giọt chất lỏng, vô luận xương cốt vẫn là chất lỏng đều đang phát tán ra so tiên thiên linh khí cao cấp hơn hỗn độn linh khí, đồng thời còn có trận trận uy áp truyền ra. Phục Hy mình đoán được cốt đầu lai lịch, đây là bản cổ một khối cốt đầu, bản cổ thân hóa vạn vật lúc xương cốt hóa thành kim loại, khối này còn chưa hoàn toàn diễn hóa, như quả Phục Hy không có đạt được, không bao lâu liền sẽ triệt để hóa thành kim loại. Xương cốt tuy là bảo vật, nhưng Phục Hy lại càng coi trọng đoàn kia nắm đấm lớn chất lỏng, bởi vì đó là bản cổ một giọt cốt tủy, nhìn thấy giọt này cốt tủy lúc Phục Hy trước tiên nghĩ đến hậu thế nhân bản kỹ thuật, muốn nhân bản bản cổ, vì chính mình thay cái bản cổ chi thân, nhưng Phục Hy lập tức bả ý nghĩ này đuổi ra náo hải, không nói. Thiên đạo quyết đúng không sẽ cho phép, đúng vậy cho phép. Mình cũng không có như vậy đồ ăn, linh khí, đến để hắn trưởng thành A. Nhìn lấy giọt này cốt tủy, Phục Hy lâm vào trong trầm tư, một hồi lâu Phục Hy phảng phất làm quyết định gì, đem cốt tủy nâng lên, hai tay liền động, từng cái tiểu hình âm dương đồ án bám vào cốt tủy mặt ngoài, đem nó phong ấn, một đoàn nắm đấm lớn cốt tủy hóa thành một bông hoa sinh lớn nhỏ hạt châu, về sau Phục Hy đem hạt châu thu hồi. Phục Hy lần nữa đưa ánh mắt về phía khối kia cốt đầu. Một phen trầm tư loại quy hoạch về sau quyết định lấy xương cốt vì tài liệu luyện chế hai thanh bảo kiếm, muốn làm liền làm, Phục Hy phí hết thời gian rất lâu đem xương cốt dựng thẳng mở ra một phân thành hai, sau đó lấy thôi động pháp lực hóa thành thần hỏa bắt đầu luyện khí. Phục Hy luyện khí chi pháp đến từ Huyền Long truyền thừa, mà Huyền Long luyện khí chi pháp tới Ma Tổ La. Hầu chuyên thụ, đều là La Hầu từ tạo hóa ngọc điệp tản phiến bên trong lĩnh ngộ, vốn là mười phần cao minh, lại thêm Phục Hy đến từ hậu thế kỳ tư diệu tưởng. Luyện chế trong lúc đó hai tay không ngừng đánh ra các loại ấn quyết. Ngàn năm về sau hai thanh bảo kiếm luyện thành, nguyên bản trắng liêu dáng vẻ trở nên trong suốt sáng long lanh, sáng trắng như ngọc. Phục Hy đối hai thanh kiếm này hết sức hài lòng, ngoại trừ vẻ ngoài, công năng phương hướng cũng mười phần cường hãn, trừ kiên cố, sắc bén, đại tiểu như ý bên ngoài, hai thanh kiếm này lớn nhất đặc điểm đúng vậy có thể dung nạp các loại thuộc tính năng lượng, vô luận là phục hy âm dương chi lực, vẫn là nữ hoa lôi điện chi lực, đều có thể rót vào trong đó tại bảo kiếm gia chỉ bên dưới tăng cường lực công kích. V. Sau phục hy còn vì hai thanh kiếm lấy tên, mình lưu lại một bả, gọi nó ngày huy, một cái khác bả chuẩn bị đưa cho nữ hoa, liền cứ gọi nguyệt hoa. Phục hy luyện chế tốt hai thanh bảo kiếm về sau bắt đầu tu dưỡng, thẳng đến cái này thiên bả mình tình khí thần điều trị đến tốt nhất trình độ. Phục hy trong tay nâng ngày huy bảo kiếm, nhưng trong lòng thì cười khổ, không nghĩ tới mình luyện bảo kiếm đầu tiên sẽ cầm mình khai đao. Phục hy đem nửa người dưới hóa thành đuôi rắn, sau cùng cắn răng một cái bảo kiếm hung hăng hướng cái đuôi trung gian đâm tới, một cỗ đau đớn kịch liệt truyền đến để phục hy kém chút kêu to lên, cắn răng, nhịn đau, bảo kiếm tiếp tục dùng lực, thẳng đến đâm rách đuôi rắn bên trong vừa đứt truy cốt. Phục hy rút ra bảo kiếm, sau đó đem một bông hoa sinh lớn nhỏ hạt châu xuôi theo vết thương thả tiến vào, thẳng đến tiến vào xương cốt bên trong. Phục hy vận chuyển pháp lực bắt đầu khôi pH. C vết thương. Thầm nghĩ nói, đây là chính mình có thể nghĩ tới có thể tối đại hóa lợi dụng giọt này bản cổ cốt tủy phương pháp, đem phong ấn cốt tủy cầu mở ra một cái miệng nhỏ để bản cổ chi tủy cùng mình cốt tủy tiếp xúc, lấy tự thân ý chí mài đi bản cổ trong xương tủy ý chí, để tự thân cốt tủy lấy bản cổ cốt tủy vì tham chiếu tiến hành dịch tủy, cải thiện thân thể tạo huyết công năng, lấy đạt tới cường hóa thân thể mục đích, cuối cùng đạt tới bản cổ nhục thân cường độ. Đến lúc đó Phục Hy còn có thể trong tiến hành nhà quyền tu luyện, thậm chí sau cùng siêu việt bản cổ cường độ thân thể. Phục Hy lúc này sắc mặt tái nhợt, toàn thân bất lực, nhưng tâm tình lại trước nay chưa có tốt, bởi vì hắn có thể cảm giác được thân thể của mình thể cơ hở. Ính một chút xíu tăng cường, cái này nói minh bạch mình thành công, tuy nhiên đã nhận lấy cự đại thống khổ, đây hết thể đều đáng giá. Về sau Phục Hy mỗi ngày không phải tiến hành dịch tủy tu luyện, liền là thông qua ngủ điều dưỡng tinh thần. Ngẫu nhiên cũng sẽ đùa một bên dưới huyền long tử, thức cất rượu, làm điểm hậu thế tiểu đồ ăn vặt, lấy chờ đợi nữ hoa luyện hóa càn khôn đỉnh xuất quan. Hiện tại không chỉ có Phục Hy bên này bình tĩnh, toàn bộ hồng hoang cũng là một mảnh yên tĩnh, mới xuất thế các phương đại năng, phảng phất cũng cảm giác với bản thân thực cũng không đủ, từng cái đều đang bế quan tu luyện, chờ đợi nuôi mới hồng hoang rầm rộ đến. Chương 18, gặp Tam Thanh, đổi linh bảo. Phục Hy chờ đợi nữ hoa xuất quan. Nhàn rỗi lúc thì bả bản cổ xương cốt bên ngoài bao quanh kim loại tinh luyện một dưới, chỉ lưu lại trong đó tinh hoa bộ phận. Thẳng đến vạn niên chi về sau, Phục Hy cảm thấy nữ hoa bế quan chỗ một trận run rẩy. Phục Hy biết đạo nữ hoa mình xuất quan, cũng phá đi mình bố tại nàng chung quanh trận pháp. Phục Hy vội vàng ngay cả tiến đến. Vạn năm không thấy nữ hoa bề ngoài không có biến hóa chút nào, nhìn thấy Phục Hy về sau thần sắc hơi có vẻ kích động. Thế nào, lần này bế quan nhưng có thu hoạch? Phục Hy hỏi. Đương nhiên. Lần này bế quan không chỉ có đem càn khôn đỉnh luyện hóa, mà lại hấp thu càn khôn lão tổ tu hành càng ngộ, tu vi của ta cảnh giới cùng pháp tắc lý giải đều rất nhiều đề cao. Nữ hoa cao hứng hướng Phục Hy nói lên thu hoạch của mình, cùng càn khôn đỉnh các đỉnh công năng. Tu vi thả mặt, tuy nhiên nữ hoa pháp lực không có tăng thêm bao nhiêu, nhưng cảnh giới lại đề cao đến chuẩn thánh trung kỳ trình độ, nhất là đối pháp tắc lý giải ứng dụng, bởi vì hấp thu càn khôn lão tổ càng ngộ, có thể nói tiến bộ thần tốc. Về phần càn khôn đỉnh, theo nữ hoa nói xưng nó là càn khôn tạo hóa đỉnh càng là thích hợp, đỉnh này không chỉ có tự thành càn khôn thế giới, càng có thể nghịch phản bước nhỏ làm đầu tiên, ẩn chứa tạo hóa chi đạo, đối tu luyện sinh mệnh pháp tắc N. Hoa có trợ giúp rất lớn. Tiếp lấy nữ hoa đem một số từ càn khôn lão tổ trong truyền thừa lấy được một số càng ngộ, truyền vào Phục Hy trong đầu, hai người bắt đầu thảo luận trong đó càng ngộ cùng bí pháp ưu khuyết, bởi vì càn khôn lão tổ tổn lạc quá lâu, linh quang tiêu tan quá nhiều. Cho nên nữ hoa lấy được truyền thừa tri thức cũng không nhiều, hai người chỉ dùng thời gian mấy chục năm liền thảo luận xong tất. Về sau hai người lại thương lượng sau này dự định, Phục Hy cùng nữ hoa quyết định về sau liền ở lại đây, coi đây là nhà, dù sao nó chủ nhân ban đầu càn khôn lão tổ đã sớm tổn lạc, mà lại nơi đây nhất linh khí dồi dào, so hai người trước kia sơn cốc mạnh quá nhiều. Chi hai người lại một lần bắt đầu tự do tự tại cuộc sống, mỗi khi cảm giác được buồn bực thời điểm ngay tại bất. Chu Sơn du ngoạn một phen. Dù sao lấy Bất Chu Sơn rộng lớn trình độ, hai người cũng du lịch không hết. Đảo mắt trăm vạn năm thời gian trôi qua, hai người tu vi mình hoàn toàn tiến nhập chuẩn thánh chi cảnh, nhưng bọn hắn đều không có chạm thi. Phục Hy không có chạm thi là cảm thấy, sinh linh có được cảm tình mới thật sự là mình, có được chính mình thiện ác quan điểm mới thật sự là còn sống. Một lại chạm thi, vô luận thiện ác, tính cách tất nhiên cải biến, đó còn là chính mình sao? Phản chính tự mình ưu thế lớn nhất tại với mình cường đại thân thể. Mà lại dạng này cũng sẽ không ảnh hưởng tự thân đối pháp tắc lý giải cùng ứng dụng. Còn nữ hoa tại Phục Hy ngẫu nhiên nói một câu ưa thích nữ hoa chân thực dáng vẻ về sau, liền trở nên là lạ, đồng dạng lựa chọn không chẳng tê. Hy, chỉ dựa vào tự thân đến lĩnh ngộ pháp tắc. Cái này thiên hai người lần nữa đạp vào du lịch Bất Chu Sơn đường xá, nữ hoa lấy lục liễu hoa làm trang lên mấy món tiên thiên linh bảo, đây đều là hai người trước kia du lịch Bất Chu Sơn lấy được, trong đó tốt nhất là một kiện đỉnh cấp tiên thiên linh bảo Bát Quái Lô, có thể dùng để luyện đan, đáng tiếc hai người đối với luyện đan đều bất thiện trưởng, trừ cái đó ra còn có một bộ thượng phẩm tiên thiên linh bảo Ngũ Hành Châu, cùng hai kiện trung phẩm, năm kiện hạ phẩm tiên thiên linh bảo, tuy nhiên nữ hoa cùng Phục Hy đều không để ở trong mắt. Phục Hy một linh lãng hoa thì lắp chút linh quả, linh tiểu ăn đồ vật, về phần linh long tử, thì tính cả ao nước nhỏ cất vào càn khôn đỉnh, dù sao nơi đó linh khí cao cấp hơn càng dày đặc. Tuy nhiên hai người mình nhiều lần du lịch Bất Chu Sơn, nhưng bởi vì hai người đều ôm chơi đùa tâm thái, tốc độ rất chậm, cho nên hai người du lịch qua phạm bốn phía cũng không lớn, lần này cũng giống như thế, dù cho hai người mình hoàn toàn thích ứng Bất Chu Sơn uy áp, cũng chỉ là trên không trung chậm rãi phi hành. Cái này Thiên Phục Hy hai người một bên phi hành một bên riêng phần mình làm lấy chuyện của mình, Phục Hy một tay cầm tiểu hồ lô, thỉnh thoảng uống một ngụm, tay kia thỉnh thoảng lấy ra mấy cái cùng loại với dâu tây linh quả vẫn vào trong miệng. Nữ hoa thì là miệng bên trong ngậm lấy cây kẹo que, tay phải thỉnh thoảng lấy ra liếm một dưới, tay trái thì cầm một cái ngọc tịnh bình, ngẫu nhiên đem trong bình nước trái cây đổ vào trong miệng uống một ngụm, hai người thỉnh thoảng đánh ra bốn phía một cái cảnh sắc. Như xem nhẹ hai người lại ăn lại uống dáng vẻ ngược lại là một bộ cao nhân hình tượng. Đồng nhiên, hai người đồng thời cảm thấy nơi xa truyền đến một trận kịch liệt sóng linh khí, có bảo vật, hai người liếc nhau, nhanh hơn độ hướng sóng linh khí địa phương bay đi, Phục Hy cùng nữ hoa đang phi hành trên đường thu hồi tiểu hồ lô, ngọc tịnh bình, đồng thời không quên chỉnh lý bên dưới mình nghi dung, bởi vì hai người cảm giác được trừ mình ra không có một phương khác người cũng tại hướng bên kia tiến đến. Khi Phục Hy cùng nữ hoa đến đạt lúc đồng thời có ba người đổi tới. Phục Hy hướng ba người kia nhìn lại, đi đầu một người là một bạch phát lão giả, tiếp lấy một tên nhìn qua hơn 40 tuổi trung niên nhân, cuối cùng là một cái 20-30 tuổi thanh niên. Chẳng lẽ là bọn hắn? Phục Hy đi đầu thi lễ một cái, sau đó mở miệng, Phục Hy gặp qua ba vị đệ. O hữu nữ hoa theo sát lấy, nữ hoa gặp qua ba vị đạo hữu. Ba người kia gặp này cũng trở về lễ nói, lão tử, Nguyên Thủy, Thông Thiên gặp qua hai vị đạo hữu quả nhiên là bọn hắn, hậu thế đỉnh đỉnh đại danh tam thanh. Đã tới không phòng cùng đi xem nhìn ra sao bảo vật xuất thế. Phục Hy chỉ hướng linh khí phun trào chỗ. Thiện lời của lão tử đơn giản sáng tỏ. Năm người cùng một chỗ hướng linh khí phun trào chi đi ra ngoài, khi năm người thấy rõ đem sắp xuất thế linh bảo lúc, đều là ngược lại hít một hơi mát khí, chỉ gặp một cái 10 trượng phương viên trong hồ nước một cây sen đậu phộng trưởng ở trong nước, bên trên dài một đóa sen xanh hoa nở thập nhị phẩm, cánh hoa thanh sắc liên hai, một khỏa liên tử vừa mới bắt đầu thai nghén. Năm người đồng thời lâm vào đắm chìm. Ai đều không có mở miệng trước, loại bảo vật này tự nhiên không người nào nguyện ý từ bỏ. Này sen đang thai nghén liên tử, ta hai huynh muội lấy hai khỏa liên tử như thế nào? Phục Hy mở miệng. Như thế không thể tốt hơn, cảm ơn hai vị thành toàn. Lần này lại là Thông Thiên mở miệng, lão tử cùng Nguyên Thủy đều ỷ vào thân phận mình, không muốn mở miệng, Thông Thiên lại là tính tình bên trong người, không quan tâm vấn đề thân phận. Tức là như thế, chúng ta không phòng đem nơi đây che lấp, để phòng lại có người khác tìm ở đây. Phục Hy đối lão tử, Nguyên Thủy hai người thái độ cũng không thèm để ý, dù sao cũng là bản khẩu nguyên thần biến thành, khó tránh khỏi có chút ngạo khí. Còn nữ hoa trong lòng mặc dù có chút tức giận, nhưng đối với loại sự tình này nàng từ trước đến nay duy Phục Hy như thiên lôi sai đâu đánh đó, cũng liền không nói gì. Kế này rất hay, lão tử mở miệng đạo đồng thời lấy ra một bức tứ phương mở đồ quyển, triển khai về sau đem phương viên mấy chục dặm che đậy ở bên trong, Phục Hy thời khắc cảm thấy chỗ này không gian bị che giấu, phảng phất là một cái độc lập tồn tại thiên địa. Lão tử làm xong đây hết thể sau nhìn về phía Phục Hy tự nhiên minh bạch kỳ tâm ý, bọn hắn một phương mình đi đầu một bước, tiếp xuống cũng nên mình phương này bộc lộ tài năng. Lão tử đạo hữu tốt linh bảo, tốt tu vi. Phục Hy mở miệng, đồng thời bắt đầu thi pháp, tay phải chỉ thiên, tay trái chỉ địa, một trận sóng linh khí về sau, một cái âm dương đồ án ẩn ẩn hiện hiện, sau đó biến mất không thấy gì nữa, lại là Phục Hy nhiễu loạn thiên cơ, khiến người khác vô pháp thôi toán đến nơi đây phát sinh tình huống. Tam Thanh vội vàng âm thầm bóp tính toán ra, chẳng qua là cảm thấy thiên cơ loạn thành một bầy, tính không ra mảy may vật hữu dụng. Phục Hy đạo hữu tốt tu vi lần này lại là lão tử mở miệng trước, bởi vì chỉ bằng cái này che lấp thiên cơ gậy tay lão tử liền biết đạo đối phương tu vi không tại mình phía dưới, tự nhiên đem Phục Hy bày ở bình đẳng độ cao. Không biết lão tử đạo hữu cái này linh bảo là về sau lịch, cạnh ẩn chứa càn khôn chi diệu, tự thành một giới. Phục Hy đánh giá bốn phía không gian, đồng thời hướng lão tử hỏi. Đây là càn khôn đồ, một kiện đỉnh cấp tiên thiên linh bảo. Chỉ là trong đó pháp tắc cùng ta tu hành không hợp, nhiều dùng để làm chữ vật chi bảo, ta ngày thường yêu thích luyện đan đối với cái này bảo ngược lại không có qua để ý nhiều. Lão tử một bức lạnh nhạt bộ dáng. Phục Hy nghe lão tử trong lòng hơi động, liền nói, tức là như thế, ta muốn lấy một bảo cùng đạo hữu trao đổi càn khôn đồ, không biết lão tử đạo hữu ý như thế nào. Phục Hy lấy ra một vật, đồng thời mở miệng nói. Lão tử cầm mắt nhìn đi, chỉ gặp Phục Hy hai tay nâng một cái đan lô, bên trên có âm dương đồ án, quanh thân tám cái quẻ văn, linh khí bốn phía, bằng kinh nghiệm di vãng lão tử lập tức nhìn ra đây cũng là một kiện đỉnh cấp tiên thiên linh bảo. Lão tử trong lòng vui vẻ, hắn từ trước đến nay yêu thích luyện đan, lúc này thấy đến một kiện thích hợp luyện đan cực phẩm tiên thiên linh tự nhiên rất là yêu thích. Đạo hữu nếu có này tâm, tất nhiên là tất cả đều vui vẻ, đợi đến ta chủng loại đoạt bảo về sau, liền có thể trao đổi lão tử lúc này đánh nhịp. Phục Hy nghe đến lão tử nói như vậy trực tiếp cầm trong tay bát quái lô ném đi, hướng lão tử lướt tới. Lão tử ngược lại là sững sờ, hỏi tiếp, đạo hữu không sợ ta phải linh bảo về sau trở mặt không quen biết sao? Lấy đạo hưu thân phận đương nhiên sẽ không làm cái này chủng loại bị ổi sự tình, điểm ấy nhãn quang ta vẫn phải có Phục Hy một mặt không quan trọng. Phục Hy đạo hưu thế nào biết ta ngang phần? Đây cũng là nguyên thủy mở miệng. Ta hai huynh muội xuất sinh sớm một số, đối với hồng hoang cao nhân, bí văn hơi có nghe thấy, ba vị chắc là bản cổ đại thần ba phần nguyên thần biến thành tam thanh đạo hưu đi. Phục Hy vẫn là một bức bộ dáng nhàn nhã, tam thanh lại là kinh ngạc và phần. Phục Hy đạo hưu tốt kiến thức tam thanh đều sửng sốt một dưới. Cuối cùng vẫn là lao tử trước kịp phản ứng. Hai vị đạo hữu tu vi cao thâm, ta chủng loại không phòng thừa dịp linh bảo chưa thành thời điểm luận đạo một phen. Lại là hiếu thắng thông thiên tự giác phương mới âm thầm đọ sức rơi vào hạ phòng, muốn tại phương diện khác lật về tới. Thông thiên đạo hữu con này nhã hứng Phục Hy tự nhiên phụng bồi. Phục Hy cũng không phải loại người sợ phiền phức, trực tiếp đem mình âm dương bắt quái chi đạo hiển lộ ra, bởi vì hắn minh bạch lần này cái gọi là luận đạo, chỉ là một trận âm thầm so đấu. Đem mình âm dương bắt quái ý cảnh hiện hiện về sau liền không nói nhảm nữa. Những người khác gặp tình huống như vậy, cũng dung không được lùi bước, riêng phần mình hiển lộ tự thân sở ngộ chi nói. Phục Hy đỉnh đầu một đoàn khánh vân, khánh vân phía trên một bức âm dương nhị khí hình thành âm dương đồ án không ngừng xoay tròn, bốn phía tám cái quẻ văn lúc gần lúc hiện. Nữ hoa cũng là một mảnh khánh vân, nhưng khánh vân phía trên lại là một đạo không ra thiểm quang sấm sét màu tím cùng một đoàn thỉnh thoảng biến ảo thành các loại sinh linh lục khí. Sấm sét màu tím mang theo một cỗ khí tức mang tính chất hủy diệt, khí đoàn lại ẩn chứa vô cùng sinh mệnh lực, hủy diệt, sinh mệnh hai loại khí tức lại có thể hòa bình chung bên ngoài, không khỏi làm người cảm thấy kỳ quái. Một bên khác tam thanh lại là một cái khác cảnh tượng, lão tử đỉnh hiện thanh khí, bên trên nắm ba đóa kim hoa phía trên hiện hiện âm dương ngư đồ án cùng Phục Hy tương tự, tuy nhiên không có Phục Hy bắt quái quải văn. Nguyên thủy đỉnh đầu cũng lại thanh khí nâng tam đóa hoa, tuy nhiên kim hoa phía trên lại là lấy nhân thể tinh. Khí, thần hiện hiện, bố thành tam tài đại trận. Thông thiên đồng dạng thanh khí nắm ba đóa kim hoa phía trên một thanh bảo kiếm hiện hiện, một bộ đằng đằng sát khí bộ dáng. Đám người đem tự thân đại đạo ý cảnh triển khai đan vào một chỗ, đọ sức, đầu tiên gấp gáp thông thiên trước bạo khởi, đỉnh đầu bảo kiếm thả ra vạn đạo kiếm khí hướng Phục Hy công tới, mặc dù chỉ là ý cảnh biến thành, nhưng vẫn là cực kỳ làm người kinh hãi. Phục Hy âm dương bắt quái nên tiếp đem kiếm khí đều cả hàng dưới. Sau đó một sợi âm dương chi khí hóa thành nhất hắc nhất bạch hai đầu trường xà vòng qua kiếm khí hướng bảo kiếm cuốn đi. Nguyên thủy thấy thế, vội vàng lấy tinh khí tinh diện hóa tam tài đại trận đem đen bạch song rắn vây khốn. Nữ hoa thiểm điện hóa thành tiêu thương bắn về phía Nguyên thủy. Lão tử vội vàng lấy âm dương đồ ngăn trở, năm người lập tức đấu tại một chỗ. Phục Hy lấy âm dương bắt quái cầu cản bên dưới thông thiên kiếm khí cùng Nguyên thủy tinh khí thần biến thành tam tài đại trận oanh kích. Nữ hoa lôi điện cũng bị lão tử cản dưới, song phương giằng co. Qua vừa đứt thời gian về sau, tam thanh bắt đầu chiếm thượng phong, dù sao chiếm nhân số ưu thế. Phục Hy hữu tâm nhận thua, chỉ là gặp nữ hoa một mặt quật cường biểu lộ, thực sự không mở miệng được, khi bên dưới không còn bảo lưu, trên đỉnh đầu bắt quái quẻ văn một trận lắc lư, tám cái môn hộ hiện hiện, hình thành một cái đại trận, lập tức lực phòng ngự tăng nhiều, chỗ có công kích bị đều cản ở dưới. Tam thanh gặp này trong lòng quý lên, lập tức tăng cường công kích lực độ, nếu là ba người liên thủ còn không thể đánh bại đối phương, vậy coi như mất thể diện. Dù sao mặt ngoài xem ra năm người đều là đại la kim tiên điên phong tu vi, dù cho thế hòa không phân thắng bại kết thúc đó cũng là thất bại, bởi vì bên mình nhưng là có người số ưu thế. Tam thanh không ngừng tăng lực thế nhưng là thủy chung vô pháp công phá Phục Hy âm dương bát quái đại trận, trong lúc đó vẫn phải phòng ngự nữ hoa lôi điện công kích. Ngàn năm về sau vẫn là một bộ thắng bại chưa phân cục diện, mà viên thứ hai liên tử sắp thai nghén thành công, năm người liền ngừng lại. Lao tử vẫn là một bộ lạnh nhạt bộ dáng, Nguyên thủy gương mặt lạnh lùng. Để cho người ta không mò ra suy nghĩ gì, thông thiên lại là em ở. Ổn bức tâm khí khó bình dáng vẻ. Phục Hy đạo hữu tu vi quả nhiên cao thâm, thông thiên bội phục, về sau có cơ hội lại đọ sức một phen. Thông thiên nhìn chằm chằm Phục Hy nói. Thông Thiên đạo hữu hữu tâm, Phục Hy tự nhiên phụng bồi. Phục Hy không thèm để ý chút nào Thông Thiên ngữ khí, nói đến hắn ngược lại là càng ưa thích Thông Thiên loại này trực sẵn tính, chí ít không có quá nhiều tính kế. Chỉ là nữ hoa có chút không cao hứng, mấy lần mở miệng đều bị Phục Hy ngăn lại. Rất nhanh viên thứ hai liên tử thành thục, Phục Hy cùng nữ hoa tiến lên các lấy một khỏa, sau đó đứng ở một bên. Tam Thanh lại chần chờ, đều nhìn chằm chằm Thanh Liên không biết nên phân chia như thế nào. Nếu là chủng loại Thanh Liên hoàn toàn thai nghén thành công, khi đó thập nhị phẩm Thanh Liên hút hết cả cây liên hoa bổn nguyên có thể thành vì thập nhị phẩm liên thai, phẩm cấp đạt tới tiên thiên chí bảo đẳng cấp. Nhưng khi đó liên hoa rễ lá cây bị hút đi bổn nguyên, hóa thành cho tàn, chỉ còn một cái liên thai, ba người không có cách nào phân a. Phục Hy gặp ba người biểu lộ biết đạo bọn hắn khó xử liền mở miệng nói, không bằng ba vị đạo hữu hiện tại liền bắt đầu đồng thời luyện hóa bảo vật này, sau cùng về ai chỗ có, mỗi người dựa vào thiên ý, như thế không đến đả thương hòa khí. Phương pháp này rất hay, hai vị huynh đệ ý như thế nào? Lao tử khi mở miệng trước, nguyện ý nghe đại ca phân phó. Thông Thiên, Nguyên Thủy đồng thời mở miệng. Tam Thanh tại Liên Hoa đứng bên cạnh định, đồng thời bắt đầu luyện hóa, cũng không lâu lắm Thanh Liên run run một hồi. Chỉ gặp liên hoa bay vào lão tử trong tay hóa thành một đầu biển quải, liên ngẫu bay vào Nguyên Thủy tay miệng hóa thành một cái ngọc như ý, liên diệp bay vào Thông Thiên trong tay hóa thành một thanh bảo kiếm. Tam Thanh đồng thời cười ha hả. Càn Khôn chi diệu ngoặt bên trong dấu, âm dương bình hành ta trong lòng, bảo vật này âm dương biển quải. Thiên có ba vật quý nhật nguyệt tinh, có ba vật quý thủy hỏa phong, người có ba vật quý tinh khí thần, thiên địa nhân tam tài quý vị, đây là tam bảo như ý vậy. Một cây kiếm chứng tràn khí ngực bên trong dấu. Liên diệp ký thác về bản tướng, bảo vật này thanh bình kiếm vậy. Hồng hoa, thanh diệp, bạch liên ngẫu, tam thanh nguyên lai là một nhà, chúc mừng ba vị đạo hữu. Phục Hy tiến lên chúc mừng, đồng thời trong lòng thầm than, không nghĩ tới cái này tam thanh một thể ngôn luận sẽ từ trong miệng mình nói ra. Tam thanh được bảo vật tâm tình thật tốt, lúc này nghe tam thanh nguyên lai là một nhà lời nói càng là cao hứng, nguyên bản trong lòng đối Phục Hy một điểm khúc mắc cũng nghệ mất. Lao tử vung tay lên, bốn phía cảnh tượng một trận biến ảo, Càn Khôn đồ lại xuất hiện. Sau đó hướng Phục Hy lướt tới. Phục Hy đưa tay tiếp được, đồng thời mở miệng nói, đa tạ lao tử đạo hữu thành toàn. Không tạ, đôi bên cùng có lợi mà thôi, tức được bảo vật huynh đệ của ta ba người cũng nên cáo từ. Lao tử lúc này nói chuyện khách khí rất nhiều.